cái gì tỷ phu? Tần Thi Âm hơi nhíu mày nói rằng, bất quá không đợi Tần Tiểu Khả mở miệng, Tần Thi Âm lập tức liền kịp phản ứng, hỏi, ngươi là nói Tô Minh cũng ở nơi đây? Lấy Tần Thi Âm chỉ số quy đoán được Tô Minh cũng không khó, bởi vì Tô Minh Tần Tiểu Khả ở nhà mình thấy duy nhất nam tính, lúc đó Tần Tiểu Khả dường như liền nghĩ sai. Bất quá bây giờ cũng không phải là quấn quýt Tần Tiểu Khả xưng hô như thế nào Tô Minh vấn đề, Tần Thi Âm hỏi, Tô Minh tại sao lại ở chỗ này? Ta hôm nay ở trong quán rượu gặp chút phiền toái, cho nên gọi điện thoại cho rồi tỷ phu, kết quả tỷ phu theo ta cùng nhau bị cảnh sát hiểu lầm. Tần Tiểu Khả càng nói thanh âm càng nhỏ. Tần Thi Âm hiện tại đã không tâm tình mắng Tần Tiểu Khả rồi, nghe thế sự kiện ấn tượng đầu tiên chính là Tô Minh tuyệt đối là bị Tần Tiểu Khả cái này người chuyên gây họa bị làm phiền hà. Vì vậy Tần Thi Âm đối với Lý Cục trưởng nói rằng, Lý Cục trưởng, bạn trai ta cũng bị bắt, bọn họ là bị hiểu lầm, còn hy vọng Lý Cục trưởng dơ cao đánh khẽ. Lý Cục trưởng nghe lời này một cái, trong lòng nhất thời cả kinh, lòng nói Ninh Thành Thị hầu như thượng tầng một chút người đều nghe qua Tần Thi Âm danh tiếng, cô gái này thoát ly Tần gia chính mình đi ra gây dựng sự nghiệp, cũng xông ra một phen không nhỏ thiên địa. Đồng thời Ninh Thành Thị truy Tần Thi Âm công tử ca dường như cá giết sang sông thông thường. Đều chưa nghe nói qua Tần Thi Âm đối với đẹp gạ bảy dê người nào từng có sắc mặt tốt, kết quả nhưng bây giờ nghe nói nàng có bạn trai, đây tuyệt đối là cái tin tức lớn nha. Đồng dạng biểu hiện trên mặt có biến hóa người là Tần Tiểu Khả, Tần Tiểu Khả suýt chút nữa không có hưng phấn gọi ra, lòng nói còn cùng ta giả vờ, cũng biết hai người quan hệ không bình thường. Kỳ thực Tần Thi Âm cố ý nói như vậy, chỉ là vì lợi dụng quan hệ hay mau đem Tô Minh bị kiếm đi ra mà thôi. Tiểu Trương, cùng Tần Tiểu Thư cùng nhau bị bắt tới người ở đâu? Lý Cục trưởng lập tức đối với phía sau một người lính cảnh sát nói rằng, cái này Tiểu Trương chính là vừa rồi cùng Lạc Tiêu Tiêu cùng đi khách sạn bắt Tô Minh cảnh sát một trong. Đối mặt Cục trưởng câu hỏi Tiểu Trương có thể không có chút nào dám hàm hồ, lập tức nói rằng, ở 231 phòng thẩm vấn, Lạc đội trưởng đang ở thẩm vấn hắn. Lạc Tiêu Tiêu ở thẩm vấn hắn. Tiểu Tơ lập tức làm cho Lý Cục trưởng biến sắc, Lạc Tiêu Tiêu ở trong bóp cảnh sát có thể đó là đại danh đỉnh đỉnh bạo lực cảnh hoa nha. Cái này khiến Lý Cục trưởng triệt để không bình tĩnh, lập tức hướng 231 phòng thẩm vấn chạy đi, hy vọng Tần Thi Âm nam bằng hữu không có xảy ra vấn đề gì, nếu không Tần gia bên này không tốt giao cho nha. Các ngươi cũng dám thẩm vấn tỷ phu ta, nếu như hắn xảy ra vấn đề gì rồi, các ngươi một cái hai cái toàn bộ đều chuẩn bị chờ đấy. Tần Tiểu Khả cũng đi theo Lý Cục trưởng phía sau, đồng thời trong miệng không ngừng nói rằng, ngươi câm miệng cho ta. Tần Thi Âm lập tức mắng, kỳ thực Tần Thi Âm bước chân của cũng rất nhanh, trong lòng đồng dạng khẩn trương. Trước đây Tần Thi Âm cũng đã nghe nói qua bóp cảnh sát đang tra hỏi hiểm phạm thời điểm hơi đen, hy vọng Tô Minh đừng xảy ra vấn đề gì. Giữ cửa mở ra cho ta. Một đám người rất nhanh đi tới 231 phòng thẩm vấn bên ngoài sau, Lý Cục trưởng đối với sau lưng Tiểu Trương phân phó nói. Tiểu Trương lập tức lấy chìa khóa ra đem cửa phòng thẩm vấn mở ra, sau đó đại gia lập tức đẩy cửa ra đi vào. 3, 3, 3, 4. Phi thường có cảm giác tiết tấu đồng thời thanh âm thanh thúy, Lý Cục trưởng đám người bọn họ tiến nhập phòng thẩm vấn sau đó. Lập tức ngây dại, Lạc Tiêu Tiêu lại bị người đặt tại ghế trên đánh đòn, hơn nữa đánh hắn vẫn là một người nam nhân. Lạc Tiêu Tiêu nhưng là trong bóp cảnh sát không gì sánh được bạo lực cảnh hoa nha, trong bóp cảnh sát đối với nàng có ý tưởng nam đồng không ít bị giáo huấn qua, kết quả cái này nhân loại cũng dám đem Lạc Tiêu Tiêu đặt tại ghế trên đánh đòn. Lý Cục trưởng cùng Tiểu Trương còn có Tần Thi Âm 2 tỷ mỗi bọn họ nhóm người này tiểu đồng bọn nhóm, toàn bộ đều sợ ngây người. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn. 14. Chương 71, quả nhiên là hắn. 3, 3, 6. Tô Minh bàn tay hạ xuống thanh âm vô cùng có cảm giác tiết tấu, đại khái khoảng cách 1-2 giây tả hữu hạ xuống, nếu như không thấy được bức tranh này mặt mà nghe được thanh âm, sợ rằng 80% người đều muốn nghĩ sai. Khai khai 4. Lại vô lưỡng bàn tay xuống phía dưới sau đó, Tô Minh đột nhiên chú ý tới lúc đầu đóng chặt phòng thẩm vấn cửa sắt đột nhiên bị người mở ra, sau đó một nhóm lớn người đứng ở cửa ngơ ngác nhìn chính mình. Tô Minh nhất thời có chút lúng túng. Cái này đặc biệt hạ đánh nữ người cái mông bị một nhóm lớn người vây xem, Tô Minh cảm giác cái này hẳn không phải là nhất kiện hào quang sự tình. Lúc đầu toàn thân vô lực Lạc Tiêu Tiêu chứng kiến đám người kia qua đây sau đó, nhất thời gương mặt đó đã đỏ không còn hình dáng, phảng phất là chân trời dáng đỏ. Nếu để cho bóp cảnh sát người chứng kiến Lạc Tiêu Tiêu bộ dáng này, nhất định sẽ đại điệt ánh mắt, từ lúc nào xem qua bạo lực nữ hoa khôi cảnh sát mặt đỏ qua. Lạc Tiêu Tiêu trong lòng mất mặt cảm giác so với Tô Minh còn cường liệt hơn, vì vậy Lạc Tiêu Tiêu không biết khí lực ở đâu ra, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, sau đó cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi phòng thẩm vấn. Thật sự là quá mất mặt, ngược lại Lạc Điệp Điệp 7 Tiêu Tiêu đã không mặt mũi tiếp tục ở lại rồi. Ngược lại Tô Minh mặt của ra so với Lạc Tiêu Tiêu muốn dày một điểm, làm bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dạng, ngẩng đầu làm bộ muốn ngửa mặt nhìn lên bầu trời xem sao xem trăng sáng dáng vẻ. Mọi người đối với Tô Minh cái này di chuyển kỹ xảo trong nháy mắt hết trô nói rồi, lòng nói bản thân ngươi cái này diễn cũng quá giả a. Tần Thi Âm lên tiếng trước nhất rồi, đối với Tô Minh nói rằng, không sao, có thể đi về. Vừa nghe nói đã không sao, Tô Minh nhất thời cũng thở dài một hơi, ở trong bót cảnh sát vẫn đợi tiếp Tô Minh rất hoài nghi thần kinh của mình sẽ chịu không nổi. Lý Cục trưởng, ngày hôm nay làm phiền ngươi cùng Lý Cục trưởng khách sáo một cái sau, Tần Thi Âm liền mang theo Tần Tiểu Khả cùng Tô Minh đi ra bót cảnh sát. Mặc dù bảo hôm nay chuyện này Tần Thi Âm hơi chút lợi dụng một chút quan hệ, nhưng kỳ thật cũng không có gì, bởi vì lúc đầu Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả ngày hôm nay chuyện này chính là một quả đen sự kiện. Trước ở bót cảnh sát thời điểm Tần Tiểu Khả đã giải thích rõ, cho dù Tần Thi Âm không đến, nhiều lắm đến ngày mai buổi sáng, bót cảnh sát ở không có bất kỳ chứng cứ nào dưới tình huống, cũng sẽ đem bọn họ hai đem thả rồi. Ra bót cảnh sát sau, Tần Tiểu Khả tuy là trên người còn có một chút mùi rượu, nhưng đã hoàn toàn thanh tỉnh, lập tức thân thiết kéo lại Tô Minh cánh tay, nói rằng, tỷ phu, ngươi vừa rồi tốt châu bỏ nhà, lại dám đánh người nữ cảnh sát kia, ta xem nàng dường như so với ta tỷ còn hung bộ dạng. Cô gái nhỏ này, chị ngươi còn ở đây đâu liền dám trực tiếp nói xấu nàng. Tô Minh trong lòng nói một câu, lập tức đối với Tần Tiểu Khả nói rằng, kỳ thực lúc đó là một cái hiểu lầm. Chu, yến đù ạ. Tần Tiểu Khả rõ ràng không tin, giống như người hiếu kỳ bảo bảo giống nhau hỏi, tỷ phu vừa rồi xúc cảm thế nào? A, ta hỏi ngươi vừa rồi người nữ cảnh sát kia cái mông xúc cảm thế nào? Tô Minh, đi tuất ở đàng trước Tần Thi Âm đem đối thoại của hai người toàn bộ nghe lọt vào trong lỗ tai, không khỏi có điểm đỏ mặt, trong lòng mắng, cái này Tiểu Khả, làm sao nói cái gì cũng dám nói sao? Vấn đề này thật sự là quá lung túng, ngược lại Tô Minh không biết trả lời như thế nào, vì vậy Tô Minh nói sang chuyện khác, nói rằng, Tiểu Khả, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, ta với ngươi tỷ chỉ là bằng hữu bình thường, ngươi đừng kêu tỷ phu ta nha. Tỷ phu, ngươi cũng biết gạt ta. Tần Tiểu Khả trực tiếp nói, vừa rồi tỷ của ta ở trong bót cảnh sát còn nói thẳng ngươi là bạn trai nàng đâu. Cái gì? Tô Minh trực tiếp ngây dại, lòng nói Tần Thi Âm thừa nhận mình là bạn trai nàng, cái này cũng quá vớ vẩn a. Tần Thi Âm lúc này trong lòng cũng không khỏi chợt nhảy một cái, lòng nói cái này cô nàng chết dầm kia làm sao miệng như thế sẽ không kín đâu, vì vậy Tần Thi Âm lập tức giải thích, Tô Minh ngươi đừng nghe nàng nói vậy. Nghe xong Tần Thi Âm lời này về sau, Tô Minh lựa chọn tin tưởng Tần Thi Âm, lòng nói liền Tần Thi Âm loại này lánh tĩnh trầm ổn tính cách, làm sao có thể biết ngay trước người khác mặt nói lời như vậy đâu. Tần Tiểu Khả cảm giác vô cùng ủy khuất, trong miệng nói lầm bầm, tỷ ngươi tại sao có thể như vậy chứ, ta rõ ràng chính thai nghe được ngươi nói. Tần Thi Âm tâm lý tố chất đó là tuyệt đối vượt qua thử thách, không nhìn thẳng Tần Tiểu Khả, nói rằng, nhà ngươi ở nơi nào, tiễn ngươi trở về đi. Tô Minh lần này sẽ không cùng Tần Thi Âm khách khí, lúc này đều đã tiền thưởng một giờ sáng rồi, tự đón xe về nhà cũng không biết lộng tới khi nào, vẫn là dựng một cái Tần Thi Âm đi nhờ xe a. Trước tiên đem Tô Minh tiễn sau khi về nhà, Tần Thi Âm cùng Tần Tiểu Khả cũng trở về biệt thự, đây là Tần Tiểu Khả vì số không nhiều ở Tần Thi Âm trong biệt thự qua đêm. Tần Tiểu Khả tắm rửa xong sau khi đi ra, trông coi đã thay quần áo xong ở trên ghế salon đang ngồi Tần Thi Âm, không khỏi cảm giác than mình thật số khổ, rất rõ ràng Tần Thi Âm cửa này Tần Tiểu Khả còn không có đi qua đâu. Đừng xem vừa rồi ở bót cảnh sát Tần Thi Âm không nói gì, có thể cái này cũng không có nghĩa là Tần Thi Âm sẽ không tìm Tần Tiểu Khả tính sổ, đều đến thay bót cảnh sát đi. Tần Thi Âm làm sao có thể sẽ không giáo dục Tần Tiểu Khả đâu. Theo ta giải thích một chút đêm nay chuyện gì xảy ra. Tần Thi Âm nói mà không có biểu cảm gì nói, thanh âm khiến người ta cảm thấy thấy lạnh cả người. Tần Tiểu Khả cúi đầu giải thích, ngày hôm nay bởi vì cuối tuần, liền cùng một đám cùng học đi quẩy rượu trong uống rượu, kết quả bị côn đồ đùa giỡn, sau lại không có biện pháp liền gọi điện thoại đem tỷ phu bị gọi tới. Nhưng sau chuyện gì xảy ra? Tần Thi Âm biểu tình trên mặt hầu như không có thay đổi gì. Tiếp tục nói, tỷ phu sau khi đến trực tiếp dạy dỗ một cái đám côn đồ kia, liền mang theo chúng ta ly khai quán bar, ta bởi vì uống một chút rượu, ra quán bar sau đó cảm giác tráng vắng đầu, sau đó liền. Chờ một chút. Tần Tiểu Khả lời còn chưa nói hết, đã bị Tần Thi Âm cắt đứt. Tần Thi Âm hỏi, ngươi nói Tô Minh đem đám côn đồ kia dạy dỗ một trận. Đúng vậy, tỷ phu đánh lộn có thể lợi hại, đám côn đồ kia bị tỷ phu sợ đến cũng không dám di chuyển. Tần Tiểu Khả nói đến đây trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Tựa hồ rất sùng bái Tô Minh. Chỉ một mình hắn sao? Tần Thi Âm tiếp tục hỏi. Đúng vậy, tỷ phu thân thủ khá tốt, so với trong phim ảnh này đánh võ minh tinh còn lợi hại hơn, đi đóng phim đều không cần đặc hiệu. Tần Tiểu Khả bên này khua tay múa chân nói, đột nhiên chú ý tới Tần Thi Âm biểu tình có chút biến hóa, Tần Tiểu Khả hỏi, tỷ, tỷ phu lợi hại như vậy, ngươi không phải không biết ta. Tần Thi Âm không có nói chuyện, thật sự của nàng không biết Tô Minh lợi hại như vậy, ở trong mắt nàng, Tô Minh tựa hồ chính là một cái trù nghệ khá là đẹp đẽ đứng lên thật thoải mái học sinh, cùng thân thủ tựa như tử dính không đến bên. Lúc này Tần Thi Âm trong đầu không khỏi hiện lên Tô Minh trước nói với nàng qua một câu nói, đừng quá lo lắng, nói không chừng ngày mai nhân ra tiền sẽ trả nữa nha. Kết quả ngày thứ hai Khải Việt công ty bên kia thực sự trả tiền lại rồi, xem ra chuyện này quả nhiên không phải vừa khớp, quả nhiên là hắn, Tần Thi Âm bây giờ có thể khẳng định Khải Việt công ty chủ động trả tiền lại cùng Tô Minh có quan hệ. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 72, Hoa hậu của trường ám chỉ. Tần Tiểu Khả vừa rồi những lời này rất tốt nhắc nhở Tần Thi Âm, lúc này Tần Thi Âm phảng phất bị người bị bỗng nhiên hiểu rõ một cái vậy, trong nháy mắt cái gì cũng biết. Kỳ thực hầu hết thời gian suy tư của người tổng hội rơi vào một cái lầm lẫn, nhưng là bị người bị nhắc nhở sau đó, lập tức sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Tần Thi Âm trước kia cũng nghĩ tới có phải hay không Tô Minh đang âm thầm hỗ trợ, thế nhưng sau đó Tần Thi Âm rất nhanh thì đem cái ý nghĩ này bị phủ nhận, làm sao xem chuyện này cũng không giống cùng Tô Minh có quan hệ dáng vẻ. Mới vừa nghe được Tô Minh thân thủ tốt, như vậy đây hết thể sự tình đều có thể giải thích rõ. Lúc này Tần Thi Âm còn nghĩ tới rồi, chắc không được lần đầu tiên cùng Tô Minh chạm mặt thời điểm, Tô Minh lái xe bị chính mình đụng vào sau, một chút việc cũng không có, xem ra hắn thật không phải là cái người bình thường. Thì, ngươi làm sao vậy? Tần Tiểu Khả thấy Tần Thi Âm chân mày vẫn khóa chặt, nhưng lại không nói, Tần Tiểu Khả có chút thận trọng hỏi. Tần Thi Âm rồi mới từ suy nghĩ của mình trung bị thức dậy, lập tức nói rằng, được rồi, ngủ đi thôi, về sau nhớ kỹ đừng để đi cái loại địa phương kia rồi. Tần Tiểu Khả bên này cảm giác vô cùng kinh ngạc. Tần Thi Âm tính khí nàng quá hiểu, lúc đầu cho rằng sẽ bị Tần Thi Âm bị dạy dỗ một trận cũng, kết quả dĩ nhiên chẳng có chuyện gì, đây thật là bất khả tư nghị. Nhất định là nói đến tỷ phu có tác dụng, xem ra mặt mũi của anh dễ thật lớn nha. Tần Tiểu Khả chạy mau trở về trên lầu trong phòng của nàng, sau đó trong lòng thầm nghĩ. Mà Tô Minh bên này về đến nhà sau đó, may mà cha của mình Tô Khải Sơn đã ngủ rồi, Tô Minh phi thường thận trọng đi tắm, không dám phát sinh thanh âm gì. Trở lại gian phòng của mình sau đó, Tô Minh một nhìn thời giờ, phát hiện đã một giờ sáng sinh ra, thế nhưng Tô Minh ngược lại không có chút nào khốn. Nằm ở trên giường Tô Minh trực tiếp đem Tiểu Na bị hô lên, hỏi, Tiểu Na, ta nhiệm vụ tối nay hoàn thành sao? Tô Minh tối hôm nay tổng cộng nhận được 2 nhiệm vụ, lập tức đồng thời làm 2 nhiệm vụ cái này là chưa từng có. Tô Minh tương đối quan tâm là dạy bảo nữ hoa khôi cảnh sát nhiệm vụ này. Trước đi quẩy rượu bang Tần Tiểu Khả nhiệm vụ Tô Minh tương đối có tự tin, cái nhiệm vụ kia cũng không có vấn đề. Đem Tần Tiểu Khả bọn họ an toàn mang ra khỏi quán bar là được rồi. Nhưng dạy bảo nữ hoa khôi cảnh sát nhiệm vụ này liền tương đối mơ hồ, nhiệm vụ yêu cầu là làm cho Lạc Tiêu Tiêu đối với mình lưu lại ấn tượng khắc sâu, đây là tương đối khái niệm mơ hồ. Ngược lại Tô Minh nên làm đều làm, thậm chí to gan đem Lạc Tiêu Tiêu đặt tại ghế trên nhắm ngay cái mông đánh nửa ngày, cũng không biết đến cùng hoàn thành không có. Hoàn hảo không có làm cho Tô Minh thất vọng, Tiểu Na trực tiếp nói, chúc mừng ký chủ, tối nay 2 nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành. Hiện tại ký chủ hiệu suất là càng ngày càng cao. Tô Minh trong lòng nho nhỏ hết trô nói rồi một cái, nhổ nước bọt nói, còn chưa phải là bị ngươi tên biến thái này hệ thống ép ra ngoài. 2 nhiệm vụ đều sau khi hoàn thành, mỗi cái cật thưởng rồi 20 tích phân, điều này cũng làm cho ý nghĩa Tô Minh hiện tại có 40 tích phân rồi, có thể quất một lần thưởng rồi. Vì vậy Tô Minh trực tiếp nói, đem rút thưởng giao diện điều ra, vừa lúc thừa dịp ngủ không được quất phần thưởng hài lòng một cái. Mỗi lần làm nhiệm vụ thời điểm Tô Minh đều cảm giác dị thường chứng đau, thế nhưng nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể rút thưởng rồi, tâm tình liền thoải mái rất nhiều, thời khắc thế này thì tương đương với khổ cực công tác một tháng phát tiền lương thời điểm. Xin hỏi ký chủ có hay không xác nhận rút thưởng, lần này rút thưởng sẽ tiêu hao 40 tích phân. Tô Minh không chút do dự điểm kích rồi xác nhận rút thưởng cái nút, màn hình bắt đầu điên cuồng chuyển động. Chỉ có ngươi mới có thể nghe được lời của ta, Triệu Hoan Sư. Một đạo thanh âm dễ nghe truyền tới. Trên màn ảnh xuất hiện một cái dễ nhìn vô cùng anh hùng. Sợ nạ nha. Tô Minh nhìn một chút phát hiện lần này lấy mẫu ngẫu nhiên anh hùng dĩ nhiên là vã lộ giản dung nhan trị đảm đường sợ nạ. Cái này trang đi on bằng vào đẹp mắt bên ngoài. Là vô số mọi tử thích dùng nhất phụ trợ một trong. Lần này rút được sợ nạ kỹ năng gì đâu. Tô Minh trong lòng từ từ đều là chờ mong. Ở Tô Minh trong ấn tượng sợ nạ cái này trang đi on dường như chính là cho đồng đội thêm máu. Cùng mặt khác một trang đi on vũ em tương đối giống nhau. Chúc mừng ký chủ thu được sở nạ sở kỳ hiệu nội tại sức mạnh hợp âm. Tô Minh nhìn thoáng qua, phát hiện mình lại rút được một cái sở kỳ hiệu nội tại. Nói thật Tô Minh bây giờ đối với sở kỳ hiệu nội tại không có gì cảm giác xấu, ngược lại cảm giác Sở Kỳ Hiệu nội tại thông thường đều rất châu bò. Chỉ là Tô Minh thực sự không rõ ràng lắm sợ nạ anh hùng này bị động là cái gì, thông thường chơi game nếu như không phải rất tinh thông nói, thực sự rất ít đi nhớ một trang tí on Sở Kỳ Hiệu nội tại, huống chi Lâm Vũ vẫn chỉ là cái anh dũng đồng thao. Kỹ năng giới thiệu, sức mạnh hợp tâm có thể cho sợ nạ đang giải phóng 3 lần kỹ năng sau lần sau công kích biết tạo thành tăng thêm ma pháp thương tổn. Ở trong hiện thực ký chủ thu được so với Sở Kỳ Hiệu nội tại sau, sẽ trở thành tạo nghệ rất cao âm nhạc gia, tinh thông các loại nhạc khí, sánh vai thế giới đỉnh tiêm âm nhạc gia. Chứng kiến kỹ năng giới thiệu sau đó Tô Minh cũng không có cảm giác nhiều kỳ quái, bởi vì Tô Minh rất rõ ràng rút thưởng hệ thống kỹ năng đều là trải qua ưu hóa, đặc biệt Sở Kỳ Hiệu nội tại. Nói thí dụ như mấy ngày hôm trước quất chúng tảm ken cái kỹ năng đó, để cho mình có đỉnh cấp trung nghệ, hiện tại sở nạ cái này bị động lại để cho mình ở âm nhạc bên trên có rất cao tạo nghệ. Năng lực này nghe vẫn là thật không tệ, chỉ bất quá có chút không thực dụng mà thôi, hiện tại giống như Tô Minh loại học sinh này, hầu như chỉ có học tập, nào có đi thi triển chính mình âm nhạc tài hoa cơ hội đâu. Bất quá có kỹ năng cũng không phải là cái gì chuyện xấu, chính là kỹ năng nhiều sẽ không đè người, về sau luôn luôn có thể sử dụng lên địa phương. Ngày thứ hai là chủ nhật, Tô Minh ngủ thẳng tới không sai biệt lắm buổi trưa thời điểm chỉ có tỉnh lại, đứng lên lấy ít đồ ăn sau đó, cả ngày kỳ thực đi qua cũng rất nhanh. Ngày hôm nay qua liền tương đối vững vàng, ngược lại Tô Minh không có gặp phải chuyện gì, hệ thống cũng không cho hắn phát vải nhiệm vụ gì, xem ra muốn không làm nhiệm vụ một cái so sánh tốt phương pháp chính là ở nhà không đi ra. Cuối tuần rất nhanh thì kết thúc, thứ hai thời điểm Tô Minh vẫn là cùng thường ngày đeo bọc sách tới trường học. Bài tập đã phát xuống. Đại gia thét lên tên tới lấy bài tập buổi sáng hai tiết học qua đi, hoa hậu giảng đường Thẩm Mục Khả đem bài tập trở tới, Thẩm Mục Khả còn cần một thân phận đó chính là ủy viên học tập. Tô Minh, đây là của ngươi bài tập phát đến cuối cùng, khiến người ta tương đối kinh ngạc là, những người khác đều là mình đi lấy bài tập, mà Thẩm Mục Khả lại tự mình đem Tô Minh bài tập bị đưa tới. Thẩm Mục Khả tiếp tục nói, Tô Minh ta phát hiện ngươi bài tập có không ít sai lầm địa phương, nhớ kỹ đúng lúc cải chính, nếu có cái gì sẽ không nói. Ngươi có thể tới hỏi ta. A, Tô Minh lúc đầu muốn cùng Thẩm Mục Khả nói một tiếng cảm ơn, kết quả nghe được Thẩm Mục Khả những lời này sau sửng sốt một chút. Một bên Giang Tiểu Quân không nhìn nổi, nhanh lên lôi một cái Tô Minh, nhỏ giọng nói rằng, ngươi là heo sao, nhân ra ám thị rõ ràng như vậy, ngươi còn nghe không hiểu. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 73, đối phó Tô Minh. Hai ngày trước Tô Minh bởi vì hệ thống gợi ý, chạy đi chợ bán thức ăn giúp Thẩm Mục Khả giải quyết rồi một cái đại phiền toái. Đối với Tô Minh mà nói cái này cũng không coi vào đâu sự tình, hai ngày này Tô Minh đều không nhớ ra được chuyện này, nhưng đối với Thẩm Mục Khả mà nói cái này có thể không coi là nhỏ sự tình. Nếu như nhớ không lầm, đây cũng là Tô Minh lần thứ hai trợ giúp nàng, lần đầu tiên là Thẩm Mục Khả bị tống chết quấy rầy thời điểm, Tô Minh đứng ra trực tiếp giúp nàng giải vây, đó cũng là Tô Minh lần đầu tiên bị Thẩm Mục Khả lưu lại ấn tượng. Hai ngày trước chợ bán thức ăn giúp Thẩm Mục Khả cùng với mẹ của nàng giải vây sau đó, Thẩm Mục Khả liền vẫn muốn chuyện này, nghĩ làm như thế nào hồi báo một chút Tô Minh. Thẩm Mục Khả tuy là vạn chúng đi chung cả sự chúc mục là trói lọi hoa hậu giảng đường, nhưng nói trắng ra là nàng chỉ là một đơn thuần nữ hài tử, ở Thẩm Mục Khả xem ra, nàng có thể trợ giúp Tô Minh tốt giống như cũng chỉ có học tập. Thẩm Mục Khả thành tích không cần nhiều lời, toàn trường đệ nhất, không thể tranh luận trí tuệ cùng xinh đẹp kết hợp thể. Mà Tô Minh vừa vận thành tích cũng không phải là quá tốt. Tuy là đoạn thời gian trước Tô Minh ở Lão Vu bà ngữ văn trong cuộc thi lấy được điểm cao chấn kinh rồi đại gia, nhưng đại gia hơn 2 năm bạn học người nào không biết người nào, Tô Minh ở đại gia trong ấn tượng thành tích thuộc về trung hạ du tiêu chuẩn. Vừa lúc sáng sớm hôm nay đem cuối tuần bài tập thu đi tới, hai tiết học qua đi lão sư đem bài tập đổi được rồi, phát tác nghiệp thời điểm Thẩm Mục Khả nhìn một chút Tô Minh bài tập, phát hiện mặt trên lệch lạc không ít. Vì vậy Thẩm Mục Khả liền thừa dịp bị Tô Minh bài tập cơ hội, cùng Tô Minh nói mình một chút ý tưởng, tựa như Giang Tiểu Quân nói như vậy, Thẩm Mục Khả đây là đang ám chỉ Tô Minh đâu, nữ hài tử sao được nói quá thẳng. Giang Tiểu Quân so với Tô Minh phản ứng nhanh, từ Thẩm Mục Khả vẻ mặt nhìn thấu Thẩm Mục Khả là có ý gì. Tuy là Giang Tiểu Quân đã hạ giọng rồi, nhưng Thẩm Mục Khả đứng ở Tô Minh bên cạnh, làm sao có thể không nghe được Giang Tiểu Quân thì sao đây. Tâm tư bị Giang Tiểu Quân sau khi nói ra, Thẩm Mục Khả khuôn mặt dễ nhìn đản lập tức đỏ lên. Tô Minh lập tức tỉnh ngộ lại, loại này đưa tới cửa cơ hội làm sao có thể buông tha đâu. Nói thật Tô Minh không phải một cái thích học tập nhân, nhưng cùng mỹ nữ cùng nhau học tập cũng không giống nhau, huống chi vẫn là hoa hậu giảng đường. Vì vậy Tô Minh vội vàng nói, ta hai ngày này buổi tối đều ngủ không yên, chính là cảm giác mình bài tập chắc là sẽ không viết, ủy viên học tập ngươi thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nha. Ta nhổ vào, thực sự là không biết xấu hổ nha bốn. Giang Tiểu Quân lúc này ở trong lòng chợt nhổ nước bọt Tô Minh, lòng nói Tô Minh thực sự là quá vô sỉ, cả ngày theo ta thảo luận người nào nữ minh tinh màn ảnh nhỏ đẹp đâu, không nghe nói ngươi có thể bởi vì học tập mà ngủ không yên nha. Làm người đã vô sỉ đến rồi Tô Minh tình trạng này, lo gì không cua được muội từ đâu. Mặc dù trong lòng đang không ngừng nhổ nước bọt lấy Tô Minh, nhưng hắn cùng Tô Minh quan hệ kỳ thực nói lý ra nói chuyện gì đều có thể, làm huynh đệ lúc này khẳng định phải giúp Tô Minh nha. Vì vậy Giang Tiểu Quân lập tức đứng lên nói rằng, hoa hậu giảng đường, vừa lúc ta ra đi nhà cầu, ngươi cứ ngồi nơi này bị Tô Minh nói một chút đề mục, hắn cái thành tích này hiện tại chỉ có ngươi có thể chưởng cứu hắn. Thốt ra lời này hết, vốn là xấu hổ Thẩm Mục Khả không khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn vừa đỏ một cái dưới. Sau khi nói xong Giang Tiểu Quân trực tiếp đứng dậy cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài, Tô Minh dùng thưởng thức nhãn thần nhìn thoáng qua Giang Tiểu Quân, cái này đặc biệt hạ mới là huynh đệ nha. Ngâm nước cô em lúc hậu huynh đệ khẳng định được hết sức giúp đỡ. Vừa lúc cái này trong giờ học dành thời gian có nửa giờ, thời gian là phi thường sung túc, hơn nữa Thẩm Mục Khả cũng không có chuyện gì, vì vậy đang ở Giang Tiểu Quân châu ngồi xuống bị Tô Minh nói đề mục rồi. Thẩm Mục Khả làm học bá bình thường nghiêm túc tinh thần là không cần hoài nghi, bị Tô Minh nói đề mục sau đó trước mặt cũng không có gì xấu hổ biểu tình, đồng thời nói phi thường tỉ mỉ. Ngay từ đầu Tô Minh cùng Thẩm Mục Khả tới gần như thế còn thất thường. Thế nhưng mấy phút trôi qua sau đó, Tô Minh cảm giác Thẩm Mục Khả nói thật đúng là nghe tốt, vì vậy Tô Minh không kìm hãm được liền chăm chú nghe. Một màn này hình ảnh nhanh chóng bị trong lớp học các học sinh chú ý tới rồi, nói đùa tất cả mọi người ở trong một lớp học, làm sao có thể nhìn không thấy đâu. Giả bộ cũng thật giống bốn. Đại đa số người lúc này trong đầu đều là cái ý nghĩ này, bọn họ có thể không tin Tô Minh cùng Thẩm Mục Khả là thật đang học, rõ ràng chính là đánh học tập ngụy trang ở tán tình đâu. Đại gia đi qua đoạn thời gian trước mấy lần sự kiện kỳ thực đã sớm đoán được hai người bọn họ quan hệ không bình thường, hiện tại quả nhiên không giấu được, ở trong ban cũng không nhịn được tán tỉnh. Vì vậy trong lớp học đại đa số nam sinh nhìn về phía Tô Minh ánh mắt được kêu là một cái hâm mộ và ghen ghét nha, lúc đầu hoa hậu giảng đường căn bản cũng không tiếp cận nam sinh, đại gia như vậy trong lòng còn có một hy vọng, kết quả Tô Minh tên cầm thú này không giải thích được xuất hiện. Trong đó có một đạo phi thường bất hữu thiện ánh mắt đang ngó chừng Tô Minh sau lưng của. Cái này nhân loại không cần phải nói chính là Tống Chiết rồi. Tống Chiết trông coi Tô Minh được kêu là một cái khi a, ngóa Thẩm Mục Khả hắn sớm nhìn chằm chằm, kết quả cái này Tô Minh lại nhiều lần tới phá hư chuyện tốt của mình. Đồng thời xem hiện tại ở cái tình huống này, tựa hồ Thẩm Mục Khả cùng Tô Minh còn càng đi càng gần rồi, Tống Chiết trong lòng nếu là không khí mới là lạ. Tống Thiếu, đôi cậu nam nữ này bây giờ là càng ngày càng càn rỡ nha. Lý Đại Lôi ở Tống Chiết một bên châm ngòi thổi gió nói rằng. Lý Đại Lôi tiếp tục nói. Tống Thiếu ngươi không thể lại tiếp tục trầm mặc, phải dạy dỗ một chút tiểu tử này nha. Tống Chiết liếc Lý Đại Lôi liếc mắt, trực tiếp nói, vậy ngươi đi trực tiếp đem đánh hắn một trận nha. Lý Đại Lôi lập tức thành thật không nói, hắn không phải không thừa nhận Tô Minh một tên biến thái, ngay cả trường mà bọn họ nhóm người kia đều không giải quyết được, đừng nói là hắn. Tống Chiết thấy Lý Đại Lôi đàng hoàng, rồi mới lên tiếng, nói cho ngươi biết à, đối phó người như thế liền không thể dùng thủ đoạn bạo lực, chúng ta muốn dùng trí. Đây là Tống Chiết tổng kết ra được đạo lý. Tô Minh đánh lộn quả thực lợi hại, lần trước mời trường Mao làm việc, kết quả sự tình không có 8 phần 10 hắn còn thua thiệt 1 vạn tệ tiền đặt cọc, Tống Chiết xem như là hiểu được, không thể tiếp tục dùng bạo lực thủ đoạn đối phó Tô Minh rồi. Lý Đại Lôi hỏi, Tống Thiếu, cái gì gọi là dùng trí? Thứ 4. Tống Chiết cười quái dị một tiếng, trực tiếp nói, theo ta đi. Sau khi nói xong Tống Chiết liền mang theo Lý Đại Lôi đi ra phòng học, bây giờ là tan học trong lúc, cho nên trong lớp có người tiến xuất rất bình thường. Cũng không còn người chú ý tới hai người bọn họ. Phó phòng làm việc của hiệu trưởng, đây chính là Tống Chiết mang theo Lý Đại Lôi tới địa phương. Lý Đại Lôi nhìn thoáng qua phó phòng làm việc của hiệu trưởng, có điểm sợ nói rằng, Tống Thiếu, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Tống Chiết trực tiếp nói, đừng nói nhảm, theo ta tiến đến. Tần Thọ lúc này đang ngồi ở phó trong phòng làm việc của hiệu trưởng nhàn nhã uống nước trà đâu, đột nhiên phó phòng làm việc của hiệu trưởng cửa bị người đẩy ra, Tần Thọ lập tức biểu tình biến đổi. Đặc biệt đây là người nào dĩ nhiên không gõ cửa liền vào được. Bất quá khi thấy là Tống Chiết sau đó, Tần Thọ biểu tình trên mặt lập tức biến đổi, vừa cười vừa nói, "Ừ, Tống Đại Thiếu sao ngươi lại tới đây nha?" 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 74, Tần Thọ ác ý. Tần Thọ lúc đầu bị người đột nhiên đẩy cửa vào được, trước mặt vẫn còn có chút khó chịu, ở toàn bộ trong trường học. Ngoại trừ hiệu trưởng ở ngoài thật đúng là không dám vào hắn phòng làm việc không gõ cửa nhân. Bất quá khi thấy người tiến vào là Tống Chiết sau đó, Tần Thọ biểu tình trên mặt lập tức tới một cái 360 độ chuyển biến lớn, gương mặt dường như nở rộ cây hoa cúc. Tống Chiết cái này nhân loại Tần Thọ là rõ ràng, hầu như người trong trường học đều biết Tống Chiết thân phận không bình thường, là một người có bối cảnh, liền Tần Thọ tính tính này sẽ làm sao có thể đắc tội Tống Chiết đâu. Tiến nhập phó phòng làm việc của hiệu trưởng sau đó, Tống Chiết dùng nhãn thần ý bảo phía sau mình Lý Đại Lôi đem cửa phòng làm việc bị đóng kỹ, sau đó vừa cười vừa nói, Tần hiệu trưởng thực sự là thật có nhã hứng nha, pha trà đích tay nghề vừa nhìn cũng rất tốt nha. Tần Thọ lập tức cầm trong tay nước trà bông, sau đó lấy một cái mới tinh chén nhỏ, đối với Tống Chiết nói rằng, Tống Đại Thiếu làm nhanh lên, nếm thử ta Tần người khác tay nghề. Ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Tống Chiết thản nhiên tiếp nhận rồi Tần Thọ có hảo ý, sau khi ngồi xuống nhận lấy Tần Thọ đưa tới một chén nước trà. Vì vậy cứ như vậy hai cái các hoài quỷ thai nhân ngồi chung một chỗ, dĩ nhiên cùng nhau uống trà rồi, phảng phất một bộ danh nhân nhã sĩ răng rấp, Tống Chiết sau lưng Lý Đại Lôi bị theo thói quen không để mắt đến. Hai người uống một chén nước sau đó, Tần Thọ hàng này ngoài cười nhưng trong không cười nói, cũng không biết Tống Đại Thiếu ngày hôm nay tới tìm ta có chuyện gì. Không cần phải nói Tần Thọ cũng có thể đoán được Tống Chiết nếu chủ động tới cửa, nhất định là tìm tự có sự tình, Tần Thọ cũng sẽ không ngây thơ cho rằng Tống Chiết người này thực sự tới cửa tìm đến mình uống trà. Tống Chiết cũng không lời nói nhảm, trực tiếp đem trong tay tinh xảo chén nhỏ vừa để xuống, nói rằng, lớp chúng ta trong có người cho ta, mời Tần hiệu trưởng giúp ta cả một cái hắn. A. Tần Thọ nghe xong còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, không nghĩ tới chính là làm cho hắn hỗ trợ cả người mà thôi, vì vậy Tần Thọ trực tiếp nói, không nghĩ tới lại có người dám làm cho Tống Đại Thiếu, nói cho ta biết ngươi người bạn học kia tên gọi là gì. Tần Thọ lúc nói lời này vô cùng tùy ý, lấy hắn phó hiệu trưởng thân phận, muốn cả một người bình thường học sinh, thực sự quá đơn giản bất quá. Tống Chiết cắn răng nghiến lợi từ trong miệng thốt ra rồi hai chữ, Tô Minh Bốn. Tô Minh. Tần Thọ nghe được cái tên này sau, cả người đều sửng sốt một chút, cái này đặc biệt hạ có chút quen thuộc nha. Tống Chiết chứng kiến Tần Thọ phản ứng lớn như vậy cũng sửng sốt một chút, lập tức dò xét tính nói, Tần hiệu trưởng nhận thức cái này nhân loại. Tần Thọ lúc này đã hồi tưởng lại Tô Minh người nào, chính là cái kia rội nước sôi hắn bộ vị mấu chốt tiểu tử, lần trước muốn xử phạt hắn kết quả không thành công, Tần Thọ cũng liền tạm thời buông tha cái ý nghĩ này. Kết quả hiện tại Tống Chiết đã chạy tới chuyện xưa từ nói, gợi lên Tần Thọ phi thường không tốt hồi ức, vì vậy Tần Thọ cũng cắn răng nghiến lợi nói rằng, làm sao có thể không biết đâu, tiểu tử này lần trước trêu chọc ta cũng đang suy nghĩ lấy đối phó hắn đâu. Lúc đầu Tống Chiết là lo lắng Tô Minh cùng Tần Thọ có quan hệ gì, sau đó hắn cái kế hoạch này thì không khỏi không hủy bỏ, kết quả không nghĩ tới Tô Minh dĩ nhiên cũng trêu chọc Tần Thọ. Nhất thời Tống Chiết có loại muốn cười xung động, Tô Minh a Tô Minh, cái này khiến ngươi ngã xuống a. Vì vậy Tống Chiết nói rằng, vậy xem ra Tần hiệu trưởng là bằng lòng giúp ta rồi. Chuyện này Tần Thọ không có lý do không đáp ứng Tống Chiết, bởi vì này đối với Tần Thọ mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Hơn nữa Tần Thọ vốn là nghĩ đối phó Tô Minh đâu, Tần Thọ hàng này đầu góc rất nhỏ, là một có thủ tất báo nhân. Hung chi còn có thể bán một cái nhân tình bị Tống Chiết, cùng Tống Chiết người như thế có tình rồi về sau nói không chừng có thể phát huy được tác dụng đâu. Đối với Tần Thọ mà nói đây là đưa tới cửa chuyện tốt, Tần Thọ trực tiếp nói, việc này Tống Đại Thiếu ngươi cứ yên tâm đi, quấn ở trên người ta chắc chắn sẽ không làm cho hắn tốt hơn. Ta đây liền yên tĩnh đợi Tần hiệu trưởng tin tức tốt. Nói xong câu đó sau, hai người nhìn nhau cười, thoạt nhìn vô cùng gian trá. Sau lưng Lý Đại Lôi thấy được bức tranh này mặt sau được kêu là một cái không nói nha, lòng nói cái này Tô Minh cũng quá mạnh, đem hai người kia đắc tội. Ước đoán về sau có hắn quả ngon để ăn rồi. Tần Thọ hiệu suất làm việc rất cao, hai ngày này chỉ là tạm thời quên chuyện này, cũng không phải nói hắn đã quên trước Tô Minh chọc giận hắn sự kiện kia rồi. Hai ngày này Tần Thọ bởi vì có chút việc cho nên coi thường Tô Minh rồi, trải qua Tống Chiết nhắc nhở sau đó, Tần Thọ trực tiếp đối với Tô Minh xuất thủ. Tô Minh ở trong trường học bình thường thành thật, ít biết làm gì trái với giáo quy địa phương, thuộc về cái loại này quy quy củ củ học sinh, Tần Thọ muốn đối phó Tô Minh cũng không có lý do gì. Nhưng không có chuyện có thể tìm gặp chuyện không may tới, hay là bịa đặt chính là cái đạo lý này, nói thí dụ như buổi chiều khi đi học Tần Thọ buồn chán liền chạy tới Tô Minh bọn họ phòng học bên ngoài đi vòng vo hai vòng. Vị bạn học này, ai bảo ngươi đi học ngủ? Kết quả vừa lúc đụng phải Tô Minh khi đi học có điểm mơ hồ, vừa lúc bị Tần Thọ bị thấy được. Tần Thọ trong lòng được kêu là một cái hưng phấn nha, lập tức cắt đứt lao sư đi học, trực tiếp đem Tô Minh bị phê bình một trận, đem mọi người bị làm cho mạc danh kỳ diệu. Tô Minh biết hàng này nhất định là cố ý tìm việc của mình, một cái đường đường phó hiệu trưởng đã vậy còn quá mang thù, Tô Minh không có biện pháp chỉ có thể mặc cho Tần Thọ hàng này chửi mình một trận. Lúc này ở lớp ngồi phía sau Tống Chiết trông coi Tô Minh ai Tần Thọ cũng phê, trong lòng được kêu là một thống khoái nha, đối với Lý Đại Lôi nói rằng, chờ xem. Tiểu tử này về sau xui xẻo còn nhiều nữa. Chuyện này quả nhiên chỉ là một bắt đầu, mấy ngày kế tiếp trong thời gian Tần Thọ phảng phất thực sự hóa thân cầm thú, tìm khắp nơi Tô Minh sự tình. Nói thí dụ như cái gì sáng sớm ở trong lớp ăn điểm tâm, nghe giảng bài không nghiêm túc, đi học nói các loại, ngược lại những thứ này đều là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Khả năng bình thường các thầy giáo cũng không nói cái gì, nhưng Tần Thọ một cái phó hiệu trưởng trung quy lại là bám Tô Minh không thả, nhưng lại thực sự đem Tô Minh bị toàn trường thông báo phê bình, làm cho Tô Minh hai ngày này ở trong trường học lại thành nhân vật nổi danh. Hầu như tất cả mọi người đã nhìn ra, Tô Minh tuyệt đối là đắc tội Tần Thọ hàng. Lúc đầu Tần Thọ ở trong trường học danh tiếng sẽ không tốt, nếu ai đắc tội nói, quả thực hạ chẳng sẽ tương đối thảm. Tô Minh, ngươi mấy ngày nay có phải hay không ở trên đường đạp phải cổ phân, vì vận khí gì bối thành cái dạng này? Giang Tiểu Quân sau khi tan học, cùng Tô Minh cùng nhau về nhà, trông coi Tô Minh vẻ mặt suy dạng, nhịn không được hỏi. Mấy ngày nay Tô Minh bị đối tượng có bao nhiêu thảm, Giang Tiểu Quân nhưng là đều thấy ở trong mắt đâu, thế nhưng Tần Thọ hàng là phó hiệu trưởng nha, quyền cao chức trọng Giang Tiểu Quân cũng không có biện pháp. Ai biết Tần Thọ vậy có phải hay không náo tàn? Tô Minh đau chứng nói rằng. Về đến nhà sau đó, bởi vì tâm tình quá kém, Tô Minh chưa từng đi Tần Thi Âm nơi đó, Tô Minh cũng không phải cả ngày đi Tần Thi Âm nơi đó làm cơm, cách tam xoa ngũ đi một lần. Hiện nay đặt Tô Minh trước mặt nan đề chính là, Tần Thọ hàng này luôn đỉ chín bờ lờ lờ cờ là tìm chính mình phiền phức làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy lời nói Tần Thọ sớm muộn gì muốn tìm một lý do làm mình bị khai trừ rồi. Len keng. Chúc mừng ký chủ phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Vừa lúc đó, gợi ý của hệ thống thanh âm vang lên. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 75, nhiếp ảnh gia Tô Minh. Trong khoảng thời gian này Tô Minh bị Tần Thọ ác ý nhằm vào cho làm cho rất phiền, thử nghĩ một hồi ở trong trường học một cái phó hiệu trưởng cả ngày tìm làm phiền ngươi, đây là biết bao ác tâm. Duy nhất làm cho Tô Minh tương đối may mắn chính là, mấy ngày nay hệ thống không có tìm cho mình sự tình, an ổn chừng mấy ngày chưa từng ra nhiệm vụ gì, đây là tương đối hiếm thấy một việc, đồng thời cũng để cho Tô Minh buông lòng rất nhiều. Nếu như hai ngày này hệ thống lại cho mình lộng một ít rất biến thái nhiệm vụ, ước đoán Tô Minh muốn phiền chết đi được. Mà hôm nay về nhà sau đó, yên lặng chừng mấy ngày đường hệ thống rốt cục có động tĩnh, Tô Minh nghe được đã lâu gợi ý của hệ thống thanh âm. Len keng, chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ chế phục Tần Thọ. Chứng kiến Tần Thọ tên sau đó, Tô Minh trong lòng không khỏi khẽ động, hệ thống này quả nhiên trí năng nha, hai ngày này chính mình đang bị Tần Thọ cho đối tượng rất phiền đâu, kết quả đi ra nhiệm vụ liền cùng Tần Thọ có quan hệ, Tô Minh nhanh lên tiếp tục đi xuống mặt xem. Nhiệm vụ tên gọi, chế phục Tần Thọ. Nhiệm vụ yêu cầu, Ninh Thành Trung học phó hiệu trưởng Tần Thọ hai ngày này đang đáng tiếc nhằm vào ký chủ, mục đích của hắn là muốn khai trừ ký chủ, cho nên mời ký chủ nhanh chóng áp dụng biện pháp, chế phục Tần Thọ, cho Tần Thọ một cái khắc sâu giáo huấn. Độ khó của nhiệm vụ. Hai khoảng ngôi sao. Nhiệm vụ thời gian, 3 ngày. Cơ thưởng, 20 tích phân. Thấy được nhiệm vụ này sau, Tô Minh được kêu là một cái chứng đau nha, lòng nói ngươi nghĩ rằng ta không muốn đi đối phó Tần Thọ, nhưng Tần Thọ hàng địa vị thân phận mở ở nơi đó, Tô Minh thực sự tìm không được biện pháp gì tốt. Cũng không thể vọt thẳng đi qua đem Tần Thọ cho đánh cho một trận, Tô Minh cảm giác nếu như nói vậy, chính mình khẳng định nhiệm vụ làm không được, nhưng lại sẽ nhờ đó mà không may, chuyện này phải muốn một biện pháp tốt. Ngày thứ hai đi tới trường học sau đó, Tô Minh hầu như cả ngày đều không nói lời nào, sẽ thấy muốn nên dùng phương pháp gì đi đối phó Tần Thọ rồi, không riêng gì vì làm nhiệm vụ, Tô Minh thật sự là bị cái này Tần Thọ làm cho rất phiền, có thể đem người này giải quyết rơi đương nhiên là tốt nhất. Tương đối đáng tiếc là Tô Minh trầm tư suy nghĩ rồi cả ngày, đều không có nghĩ đến cái gì phương pháp tốt, chuyện này cho Tô Minh một loại không đường ra tay cảm giác. Buổi chiều tan học trên đường về nhà, Giang Tiểu Quân cùng Tô Minh cùng nhau. Trông coi Tô Minh cả ngày đều sầu mi khổ kiểm, Giang Tiểu Quân cho rằng Tô Minh vẫn bị Tần Thọ cho đối tượng tâm tình rất kém cỏi đâu. Vì vậy Giang Tiểu Quân nói rằng, bạn thân ngươi liền chớ suy nghĩ quá nhiều, chịu đựng qua cái này mấy ngày là khỏe, ta cũng không tin Tần Thọ nhàm chán như vậy, cả ngày không có chuyện gì tìm làm phiền ngươi. Lén lén nói cho ngươi biết một tiếng, ta gần nhất phát hiện tốt tài nguyên, năm đó Trần Lão Sư bản đầy đủ ảnh chụp ta đều tìm được, ngày hôm nay mang ngươi chia sẻ một cái. Giang Tiểu Quân có chút thần bí nói rằng. Kỳ thực nam nhân giữa tình hữu nghị vô cùng đơn giản, bình thường đại gia thảo luận nhiều nhất đơn giản chính là nữ nhân, trò chơi, màn ảnh nhỏ các loại, hơn nữa có thứ tốt giữa huynh đệ vậy cũng là muốn lẫn nhau chia sẻ. Cũng ít nhiều năm trước đủ, ngươi làm sao xem? Tô Minh chê nhìn Giang Tiểu Quân liếc mắt. Đây không phải là trước đây chưa có xem qua nha, lúc đó ta còn lên tiểu học đâu, nào hiểu việc này, sau lại tỉnh ngộ lại sau đó đã tìm không được tài nguyện, hiện tại khó có được phát hiện, khẳng định được thưởng thức một chút nha. Giang Tiểu Quân lộ ra nam nhân đều hiểu biểu tình. Trông coi Tô Minh bất vi sở động, dường như dáng vẻ tâm sự nặng nề, Giang Tiểu Quân không khỏi tiếp tục nói, Tô Minh, thật không phải là ta với ngươi khoác lác, những hình này cũng đều là tinh phẩm trong tinh phẩm nha, Trần Lao Sư chụp ảnh kỹ thuật ngươi cũng không phải chưa nghe nói qua. Chụp ảnh. Nghe đến đó Tô Minh bỗng nhiên rung một cái, sau đó trong đầu lập tức toát ra một ý kiến tới, có thể nói Giang Tiểu Quân trong lúc vô ý một câu nói nhắc nhở Tô Minh. Tiểu Quân, ta phát hiện ngươi thật là một thiên tài, trở về ta mời ngươi ăn cơm. Sau khi nói xong Tô Minh liền chạy mau rồi, trước mắt hắn đã có một cái bước đầu ý tưởng, hiện tại được về nhà cụ thể mưu hoa một cái. Giang Tiểu Quân bị Tô Minh đột nhiên phản ứng cho lộng bối rối, sau khi phản ứng xong Tô Minh bóng lưng hô một câu, uy, ta nói những hình này ngươi đến cùng còn có nhìn hay không nha? Không nhìn, chính ngươi chậm rãi thưởng thức à, bốn Tô Minh thanh âm phiêu đi qua, hắn hiện tại đầy đầu đều muốn lấy làm sao đối phó Tần Thọ, cái nào có tâm tình nhìn cái này. Song song, Tô Minh đã có chút không bình thường. Trông coi Tô Minh đã biến mất rồi, Giang Tiểu Quân phi thường lo lắng nói. Trước đây Tô Minh gặp phải loại sự tình này nhất định phải cùng Giang Tiểu Quân cùng nhau nhìn, kết quả bây giờ lại một chút cũng không có hứng thú, cái này rất đáng sợ. 11. Tần Thọ thanh danh bất hảo ở Ninh Thành Trung học Lý là mọi người đều biết, hàng điệp dục này đặc điểm lớn nhất chính là háo sắc, bình thường chứng kiến mỹ nữ học sinh cùng lao sư liền không nhúc nhích một dạng. Mấy năm nay cũng không biết gieo họa bao nhiêu người, cho nên tất cả mọi người ở sau lưng cho Tần Thọ lấy một cái biệt hiệu, là cầm thú. Then chốt người như thế cũng có thể làm trên phó hiệu trưởng, cái này đích xác khiến người ta cảm thấy không nghĩ ra. Cũng chính bởi vì Tần Thọ phó hiệu trưởng thân phận, cho nên hắn ở trong trường học có thể không kiêng nể gì cả, không ai dám nói hắn, thậm chí một ít nữ lao sư tại hắn quấy rầy dưới không thể không khuất phục tại Tần Thọ. Đồng thời Tô Minh nhớ kỹ trước đây không biết là ai nói qua, Tần Thọ thích ở trong phòng làm việc làm loại chuyện đó, trước đây thì có một học sinh có việc đi tìm Tần Thọ, kết quả tại hắn bên ngoài phòng làm việc bên nghe được đại chiến kịch liệt thanh âm, sau lại chuyện này ở trong trường học còn truyền một đoạn thời gian. Tô Minh kế hoạch rất đơn giản, nếu như có thể thừa dịp Tần Thọ ở trong phòng làm việc làm chuyện xấu võ thuật, len lén chụp một ít ảnh chụp cùng video, Tần Thọ liền thực sự xong đời. Khả năng đối với những khác người mà nói chụp lén Tần Thọ khó khăn, nhưng đối với Tô Minh mà nói lại không tồn tại chuyện như vậy, đừng quên Tô Minh có thể ẩn thân. Nói làm liền làm, Tô Minh sáng sớm hôm sau liền len lén nằm vùng ở rồi phó hiệu trưởng làm ngoài công ty bên, thậm chí ngay cả đi học đều bất kể. Thừa dịp Tần Thọ ra đi nhà cầu võ thuật, Tô Minh len lén chạy vào Tần Thọ phó hiệu trưởng phòng làm việc, tìm rồi một cái so sánh tốt vị trí trực tiếp đứng mở ra ở đó rồi tẹ mỏ sở kỳ hiệu nội tại, nhanh chóng tiến nhập ẩn thân trạng thái. Bởi vì lúc trước đã dùng qua tẹ mỏ kỹ năng này rồi, hiệu quả giỏi vô cùng, cho nên Tô Minh không có chút nào lo lắng cho mình biết bị phát hiện, đàng hoàng đứng ở nơi đó vẫn không núp ních, đồng thời trong tay còn cầm một cái điện thoại di động. Hiện tại Tô Minh Duy vừa so sánh lo lắng chính là, một phần bạn Tần Thọ hai ngày này bệnh liệt dương các loại, sẽ không ở phòng làm việc làm những chuyện kia rồi làm sao bây giờ, vậy mình khả năng liền trắng ngồi nha. Tiểu Vương, cho ta rót chén trà qua đây. Tần Thọ từ bên ngoài sau khi trở về, tọa ở chỗ ngồi của mình hô. Tiểu Vương là Tần Thọ thư ký riêng, chỉ chốc lát sau cái này nữ thư ký liền bưng một ly nước sôi tới rồi. Tô Minh nhìn thoáng qua cái này nữ thư ký, vớ cao màu đen cộng thêm thấp ngực trang bị, cái này đặc biệt hạ không biết còn tưởng rằng là làng chơi công tác nữ nhân này. Kết quả Tần Thọ chứng kiến chính mình nữ thư ký mặc đồ này sau đó, lập tức tới tính thú, một tay lấy nữ thư ký kéo vào trong lòng, mập bàn tay đến ngực, thô bỉ nói rằng, tới cho ta xem nơi này trưởng thành không có. Tô Minh chứng kiến bức tranh này mặt lập tức con mắt tỏa ánh sáng, cơ hội tới, vì vậy Tô Minh nhanh chóng chụp ảnh hình thức, hóa thân nhiếp ảnh ra. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 76, bất nhã video tiểu. Tần Thọ hồn nhiên không biết tại hắn làm chuyện xấu thời điểm, kỳ thực Tô Minh đã len lén lấy điện thoại di động ra đồng thời mở ra camera hình thức. Đối với kẻ mỏ cái này sở kỳ hiệu nội tại Tô Minh đã từng nghiên cứu qua, trên lý thuyết kẻ mỏ sở kỳ hiệu nội tại nhất định phải tại 9F0 bùn chỗ bất động mới có thể ẩn thân, nhưng trên thực tế ở trong hiện thực, tiến nhập ẩn thân sau đó, hơi chút động một cái là không có chuyện gì. Dù sao ở trong game đi theo trong thực tế vẫn có khác biệt. Một ít động tác thật nhỏ cũng sẽ không đánh vỡ bị động ẩn thân công năng, nói thí dụ như vừa rồi Tô Minh động mình một chút điện thoại di động, liền không có chuyện gì. Nữ thư ký đối với Tần Thọ một bộ này cũng sớm đã quen thuộc, nàng cũng không phải là cái gì an ổn nữ nhân, không đúng vậy sẽ không mỗi ngày mặc phong phanh như vậy tới làm, mục đích còn không phải là vì hấp dẫn Tần Thọ. Hơn nữa cái này nữ thư ký cùng Tần Thọ bảo trì loại này không đứng đắn quan hệ đã một đoạn thời gian rất dài, cho nên nói vô cùng thói quen. trực tiếp nói, Tần hiệu trưởng, ngươi thực sự là chán ghét bốn. Tần Thọ sau khi nghe phảng phất cả người đều càng thêm hưng phấn, nói tiếp, cái gì ghét nha, chờ chút chết hiệu trưởng lại để cho ngươi biết cái gì gọi là chán ghét. Ai nha, Tần hiệu trưởng tay ngươi hướng cái nào thả đâu. Tần Thọ giờ cho trong nháy mắt đem nữ thư ký cho làm cho kiểu thở gấp liên tục rồi. Bất quá cái này nữ thư ký cũng sẽ không là thứ tốt gì, ngoài miệng mặc dù nói không muốn, thế nhưng thân thể lại vô cùng thành thực, một mực câu dẫn Tần Thọ. Ẩn nút trong bóng tối Tô Minh đem đây hết thể thu hết vào mắt, nói thật đối với Tần Thọ hàng này vẫn đủ hâm mộ, không có việc gì liền kiếm thư ký đảm đạo nhân sinh, một người nam nhân có thể lăn lộn đến phân thượng này đã rất tốt, thậm chí có thể xưng là may mắn một đời. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, Tô Minh có thể chưa quên chính mình nên làm chuyện gì, trong lòng không ngừng nhắc nhở mình bây giờ là một gã cao quý nghệ thuật gia, trong lòng nhất định phải bình tĩnh như nước. Phía trước ve vãn không sai biệt lắm sau đó, Tần Thọ hàng này trực tiếp một tay lấy nữ thư ký vớ cao màu đen cho kéo, sau đó dùng vội vàng giọng, nhanh tới đây, lao tử đại đao đã đói khát khó nhịn bốn. Tô Minh lúc này chấn động trong lòng, biết đặc sắc bộ phận sắp tới, vì vậy nhanh lên điều chỉnh tốt điện thoại di động của mình máy thu hình vị trí, đem lúc này Tần Thọ động tác toàn bộ cho vua xuống. Tần hiệu trưởng, bây giờ còn là ở trong phòng làm việc đâu, chúng ta sẽ không bị những người khác cho thấy được chưa? Nữ thư ký lúc này đã không khống chế được mình, nhưng ngoài miệng hay là cố ý nói một câu. Tần Thọ đem quần của mình cũng cho cởi bỏ, sau đó không để bụng nói, sợ cái gì, cửa phòng làm việc cửa sổ đều là đóng, làm sao có thể có người nhìn thấy chúng ta, nhanh tới đây làm cho hiệu trưởng hảo hảo yêu người bốn. Lúc này đã không dằn nổi Tần Thọ sợ rằng đánh chết cũng không nghĩ đến, hắn thời khắc này mỗi một động tác đều đã bị người cho chụp xuống. Tô Minh đúng dịp thấy Tần Thọ chính là cái kia bộ vị mấu chốt, đồng thời trong lòng cũng không nhịn được nhổ nước bọt một cái dưới, thầm nghĩ trong lòng, thật đặc biệt không biết xấu hổ, liền như ngươi vậy còn lớn hơn đau đâu, nhiều lắm chính là một mầm hạt đậu mà thôi. Đồng thời Tô Minh cũng không nhịn được hoài nghi một cái, lòng nói đây sẽ không là lần trước bị chính mình dùng nước sôi cho nóng a. Kế tiếp phát sinh hình ảnh chính là không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, đại gia có thể tự hành nhớ lại, nơi này đại khái tóm tắt 1000 chữ. Ngược lại Tô Minh cũng không còn chụp bao lâu, đại khái 2-3 phút thời điểm liền kết thúc. Tần Thọ hàng này quá nhanh, hầu như không có lộng hai cái cũng đã xong chuyện. Tô Minh có thể chứng kiến nữ thư ký trước mặt rõ ràng chính là một bộ không thỏa mãn biểu tình, vẫn còn được làm bộ một bộ rất thỏa mãn bộ dạng, ngoài miệng không ngừng khen lấy Tần Thọ thật lợi hại. Tần Thọ trong lòng được kêu là một cái thoải mái nha, mỗi ngày sáng sớm tới thần luyện một cái, tâm tình quả thực liền sướng nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa Tần Thọ cũng không phải lần thứ nhất ở trong phòng làm việc làm chuyện loại này rồi, có thể nói vô cùng ung dung. Xong việc sau đó trực tiếp đem y phục cho mặc vào, chút nào nhìn không ra vừa rồi phó hiệu trưởng phòng làm việc đã trải qua một trận đại chiến. Tô Minh điểm kích điện thoại di động lên bảo tồn, đem chính mình ghi xuống cái này chân quý video cho giữ lại. Có vật này muốn phải đối phó Tần Thọ liền quá đơn giản. Sau đó Tô Minh cũng thật không dám lộn xộn, bởi vì nếu như hắn núp nhích lời nói khẳng định liền hiện thân, đến lúc đó sẽ đem mình cho bạo lộ ra, Tô Minh phải các loại Tần Thọ đi ra mới hoạt động. Chờ đợi quá trình là dường như khó qua, đặc biệt đứng ở một chỗ bất động thời điểm, bất quá Tô Minh vẫn là nhịn được, nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn. Rốt cục buổi sáng lớp thứ 2 tan học thời điểm, Tần Thọ chắc là có chuyện gì, trực tiếp ra cửa. Phó hiệu trưởng phòng làm việc không ai sau đó, đứng giữa trời Tô Minh rốt cục động, thận trọng đi ra Tần Thọ phó hiệu trưởng phòng làm việc, dọc theo đường đi Tô Minh vô cùng tiểu tâm, cũng không có bị người phát hiện. Ta ít, ta nói các ngươi đã chạy đi đâu, làm sao tiêu thất hai tiết học. Trở lại phòng học sau đó, Giang Tiểu Quân lập tức cùng Tô Minh nói rằng, sáng hôm nay trước hai tiết học Tô Minh không giải thích được liền tiêu thất, hầu như lão sư đều hỏi Tô Minh đi đâu, bất quá lại không người biết. Tô Minh khẳng định không thể cùng Giang Tiểu Quân nói thẳng chính mình chạy đi Tần Thọ phòng làm việc chụp lén hắn đi, vì vậy chỉ có thể mò mầm nói, vừa rồi trong nhà có một chút sự tình, cho nên đi trở về một cái. Trên một tiết nhưng là lão vu bà giờ học nha, nàng đối với ngươi trốn học dường như rất tức giận. Ta ước đoán ngươi lần này lại không tốt làm. Giang Tiểu Quân có chút bận tâm đối với Tô Minh nói rằng. Tô Minh lại mãn bất tại hồ nói rằng, mặc kệ hắn, nàng có thể làm gì ta đâu. Đã nắm giữ Tần Thọ nhược điểm, lúc này Tô Minh tâm tình tốt, lão vu bà căn bản là không có ảnh hưởng đến Tô Minh tâm tình. Giang Tiểu Quân dùng ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua Tô Minh, tâm nói huynh đệ mình sẽ không thần thật trải qua xảy ra vấn đề a, đêm qua còn một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, vì sao ngày hôm nay thoạt nhìn tâm tình cũng rất tốt. Thật vất vả nhận đến rồi tan học, Tô Minh trước giờ cùng Tần Thi Âm nói một tiếng, đêm nay hắn có việc liền không qua nấu cơm, sau đó Tô Minh trực tiếp chạy tới Internet đi. Một cái học sinh lớp 12 còn đi Internet tựa hồ là đại nghịch bất đạo sự tình, bất quá Tô Minh cũng không phải là đi chơi game, hắn muốn đi làm chuyện đứng đắn. đi tới internet tìm rồi một góc hẻo lánh ngồi xuống, Tô Minh móc ra điện thoại di động của mình, đem buổi sáng chụp video chuyển đến trong máy vi tính. Sau đó sẽ dùng máy vi tính ghi danh Ninh Thành Trung học phía chính phủ bài viết, Tô Minh một lần nữa dùng tên giả, mở một cái tổ tiệc cút mình quay video lên. Chuyện này Tô Minh làm rất cẩn thận, hắn kỳ thực dùng điện thoại di động là được rồi, hiện tại điện thoại di động phương tiện như vậy, nhưng phòng ngừa mình bị người tra ra, Tô Minh cố ý tới internet chuyển lên video. Chuyển cái video này thời điểm Tô Minh một chút ấy náy ý tứ cũng không có, là Tần Thọ người này đối với mình bất nhân trước đây, hàng này một lòng một dạ nghị khai trừ chính mình, Tô Minh nhất định phải áp dụng biện pháp. Có vị vĩ nhân từng nói qua một câu nói, đầu năm nay truyền bá nhanh nhất có hai thứ, một cái virus, còn có một cái chính là mang màu sắc video rồi. Tô Minh chuyển lên cái này Tần Thọ bất nhã video, trong nháy mắt dẫn bảo Liễu Ninh Thành Trung học bài viết. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 77, Tần Thọ phát hỏa. Tô Minh một người đi internet, dùng internet máy vi tính thần không biết quỷ không hay đem buổi sáng chụp lén trong video truyền sau đó, liền vô cùng lãnh đạm về nhà. Truyền video thời điểm Tô Minh cũng đã nghĩ qua chính mình chụp cái video này nhất định sẽ hỏa, dù sao bây giờ là internet toàn cục theo thời kỳ, giống như vậy video chỉ cần ở online truyền bá đó cũng không có không được hỏa đạo lý. Nhưng Tô Minh lại căn bản không nghĩ tới, đoạn video này sẽ gấp đến loại trình độ đó, hầu như lấy long quyển phong một dạng tốc độ ở truyền bá, thậm chí cũng không lâu lắm liền làm cho toàn bộ Ninh Thành Trung học mọi người đều biết. Bài viết thứ này kỳ thực chính là cung cấp cho đại gia một cái trao đổi lẫn nhau cung cấp tin tức trao đổi ngôi cao, thông thường giống như thời còn học sinh, kỳ thực rất nhiều người đều thích đi dạo một chút chính mình trường học bài viết, nhìn trong trường học có chuyện thú vị gì phát sinh. Hoặc có lẽ là ở bên trong liêu vẩy một cái học trường học tỷ các loại, nói không chừng liền thành tựu một đoạn nhân duyên các loại. Ngày hôm nay sau khi tan học có vài người về đến nhà lúc ăn cơm liền buồn chán đi dạo một cái bài viết, kết quả vừa tiến vào bài viết liền thấy một cái tổ kịp phó hiệu trưởng Tần Thọ cầm thú video, tuyệt đối tinh thần kích thích, đi qua đi ngang qua ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Đầu tiên cái này tiêu đề cũng đã đầy đủ hấp dẫn người rồi, nghe nói có kích thích video chỉ sợ là cá nhân có 9 người đều sẽ nhịn không được điểm vào xem, hơn nữa lại còn là về Tần Thọ. Phải biết rằng Tần Thọ bình thường ở trong trường học danh tiếng thực sự không được tốt lắm, chán ghét học sinh của hắn nhiều lắm, vì vậy hầu như thấy được cái này tổ kịp người đều vào đi nhìn một chút. Kết quả thấy được video sau đó, đại gia lập tức liền chấn kinh rồi, chủ tổ kịp tuyệt đối lương tâm nha, video này quả thực kích thích đến không được, vượt quá tưởng tượng kích thích. Tô Minh về đến nhà sau đó tâm tính vẫn tương đối bình thường, cũng không có quá vội vàng nhìn bài viết, mà là ăn cơm tắm xong trở lại gian phòng của mình nằm ở trên giường sau đó. Tô Minh lúc này mới đem điện thoại di động của mình móc ra, mở ra Ninh Thành Trung học bài viết. Tô Minh trực tiếp tìm tới chính mình tan học thời điểm dùng biệt hiệu phát tổ tiệp, muốn xem một cái hiệu quả thế nào. Tô Minh tương đối lo lắng chính là tổ tiệp chỉ có phát đã bị nhân viên quản lý xóa. Kết quả nhìn thoáng qua sau đó Tô Minh lập tức chấn kinh rồi, cái này đặc biệt hạ cũng quá bức lửa, tổ tiệp nóng nảy trình độ thực sự vượt quá Tô Minh tưởng tượng. Cái này tổ tiệp lại nhưng đã có hơn 1.000 lâu. Phải biết rằng Ninh Thành Trung học bài viết kỳ thực chỉ là một tiểu bài viết mà thôi, bình thường này thời gian dài đưa lên cao nhất tinh túy tổ tiệp có thể có 1-2 ngàn tầng lầu cùng tổ tiệp cũng đã rất tốt. Kết quả Tô Minh cái này tổ tiệp tuyên bố đến bây giờ tính toán đâu ra đấy hơn 3 giờ thời gian mà thôi, kết quả dĩ nhiên có nhiều người như vậy cùng vào tổ tiệp, có thể tưởng tượng cái này tổ tiệp nóng nảy trình độ. Mẹ nhà nó, ngày hôm nay vừa vào bài viết liền thấy như thế tinh thần tổ tiệp, thật đặc biệt hạ quá sung sướng. Tần Thọ quả nhiên là danh chính ngôn thuận cầm thú nha, thật đặc biệt hèn mọn, ở trường học trong phòng làm việc dĩ nhiên có làm như vậy đổi phong bại tục sự tình. Lao tử sớm liền nhìn ra Tần Thọ cái kia toàn thân tản ra tao khí tức nữ thư ký với hắn quan hệ không bình thường, hai người bình thường vậy mi lai nhãn khứ, thoạt nhìn liền không phải người tốt. Lời nói nhảm, là hắn cái kia nữ thư ký, nếu không phải là cùng Tần Thọ có một chân nói, chỉ nàng tài kia làm sao có thể lên làm công việc thư ký làm. Bất quá Tần Thọ hàng này đồ chơi chín sở nọc phổ kia là thật đặc biệt tiểu A, lão tử nhìn kỹ một phút đồng hồ mới tìm được, cũng không biết nữ thư ký có cảm giác không có. Huynh đệ ngươi là thật cường, Tần Thọ tổng cộng năng lực rồi 2 phút, ngươi dĩ nhiên hướng về phía hắn đồ chơi kia nhìn một phút đồng hồ, bội phục bội phục. Chủ tổ kịp chọn đời bình an, cũng không biết là người nào truyền mạnh như vậy video. Chủ tổ kịp thật đặc biệt hạ quá vô sỉ, dĩ nhiên truyền thấp kém như vậy video, làm hại ta xem nhiều lần. Thứ cho ta nói thẳng. Các vị đang ngồi trừ ta ra đều là rác rưởi. Tô Minh đại khái lật một chút cái này tổ tiệp cùng tổ tiệp, mọi người thảo luận vô cùng kịch liệt, ngược lại cái gì cũng nói, nhưng có một chút có thể khẳng định, Tần Thọ hàng này là thật phát hỏa. rất nhiều thứ đều là một truyền 10 10 truyền 100, đặc biệt bây giờ cái này giao lưu vô cùng phương tiện thời kỳ, một ít tinh thần gì đó truyền bá tốc độ quá nhanh. Rất nhìn nhiều video người lập tức thông chi bạn học của mình các loại, sau đó người càng ngày càng nhiều tiến nhập Ninh Thành Trung học bài viết trong xem cái này kích thích video. Trong lúc nhất thời cái này tổ điệp nóng nảy trình độ càng ngày càng cao, thậm chí Ninh Thành Trung học phỏng vấn số lượng ở trong một thời gian ngắn trực tiếp phá lịch sử ghi lại, cho tới bây giờ không có nhiều người như vậy đồng thời vào bài viết. Đại gia ngày hôm nay hưng phấn vào bài viết, chỉ vì xem một người Tần Thọ. Chứng kiến kiệt tác của mình thật không ngờ nóng nảy, Tô Minh cũng yên tâm, dựa theo cái này truyền bá tốc độ, Tần Thọ nếu là không xui xẻo Tô Minh đem tên của hắn cho viết ngược lại. Đồng thời Tô Minh cũng không được lo lắng cho mình sẽ bị điều tra ra. Chuyện này hắn làm rất cẩn thận, ở Internet không ai có thể tra ra hắn IP địa chỉ, đồng thời tài khoản cũng là chỉ có thân thỉnh biệt hiệu, không có gì chân tướng. Đại khái đến buổi tối hơn 10 giờ thời điểm, tình thế rốt cục đã diễn biến đến rồi không khống chế được tình trạng, đừng nói là Ninh Thành Trung học các học sinh rồi, thậm chí ngay cả rất nhiều vị lao sư đều biết chuyện này. Lúc này Tần Thọ đang ở bên ngoài chính mình tiểu tình nhân trong phòng, an tĩnh ôm tiểu tình nhân ở trên giường ve vãn đâu, kết quả điện thoại di động đột nhiên vang lên rồi. Uy. Làm sao cái điểm này gọi điện thoại cho ta, chính ngươi không nhìn mấy giờ rồi rồi. Tần Thọ vừa nhìn là thuộc hạ của mình, lập tức khó chịu nói rằng. Nếu như điện thoại này là hiệu trưởng đánh tới nói, Tần Thọ so với cậu nhìn thấy chủ nhân còn ân cần. Tần hiệu trưởng, đã xảy ra chuyện, ngươi nhanh lên vào bài viết xem một chút đi. Thuộc hạ dùng phi thường vội vàng giọng. Tần Thọ hỏi, xảy ra chuyện gì? Có người ở bài viết trong truyền cho ngươi video, dù sao thì là ai nha ta cũng không nói rõ ràng. Tần hiệu trưởng chính ngươi vào bài viết xem một chút đi sau khi nói xong thuộc hạ liền cúp điện thoại. Tần Thọ có điểm mạc danh kỳ diệu, lòng nói người này nói đều không nói rõ ràng, ngày mai tới trường học xem ta như thế nào phê bình ngươi. Bất quá Tần Thọ hay là dùng điện thoại di động mở ra bài viết phần mềm này, đừng xem Tần Thọ đã niên kỷ không nhỏ, thế nhưng bài viết hắn vẫn bình thường đùa, lần trước cũng là ở bài viết trông thấy được Tô Minh đánh nhau ảnh chụp. Tiến nhập bài viết Tần Thọ liền thấy Tô Minh phát tổ tiệp, không có biện pháp cái này tổ tiệp quá phát hỏa. Cho dù không có bị thêm tinh đưa lên cao nhất, nhưng vẫn là xếp ở vị trí thứ nhất. Cái này tên khốn nào làm? Tần Thọ chứng kiến tiêu đề sau đó lập tức trong lòng liền nổi giận, lòng nói đây là thằng nhóc con kia dám nói xấu ta, trở về bị ta bắt tới rồi không phải giết chết ngươi. Sau đó mở ra tổ tiệp thấy được video sau, video chỉ có phát hình một giây đồng hồ, Tần Thọ lập tức cả người phía sau lưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 78, làm nổ sân trường. Video mở ra chỉ có phát hình một giây đồng hồ mà thôi, Tần Thọ ngay lập tức sau lưng ngựa liền xuất một lớp mồ hôi lạnh, bởi vì trong video tràng cảnh thật sự là quá quen thuộc. Tần Thọ trí nhớ tốt, hắn hầu như liếc mắt một cái liền nhận ra đây là đang phòng làm việc của mình, đặc biệt khi thấy chính mình một tay lấy nữ thư ký lôi vào trong lòng sau đó, Tần Thọ thân thể trong nháy mắt thay đổi không gì sánh được băng lãnh. Video không có đi xuống thả một giây đồng hồ. Tần Thọ tâm liền lạnh một đoạn, nhìn sau một phút, Tần Thọ một lòng đã hoàn toàn lạnh như băng. Cái này đặc biệt hạ hoàn toàn chính là sáng sớm hắn ở trong phòng làm việc cùng nữ thư ký làm là, lại bị người cho chụp xuống. Đây rốt cuộc là ai làm? Tần Thọ trong đầu toát ra cái ý nghĩ này, lúc đầu còn tưởng rằng là có cái nào học sinh ở bài viết trong mở rồi một cái tổ tiệp chửi mình đâu, kết quả mở ra sau đó Tần Thọ mới phát hiện không phải như thật. Nếu như chỉ là học sinh mắng hắn vậy còn không có gì. Ngược lại Tần Thọ mấy năm nay chuyện xấu làm nhiều như vậy, bị người mắng cũng đã quen rồi, nhưng cái video này bất đồng, hắn đối với Tần Thọ nhất định chính là đả kích chí mạng. Tần Thọ thực sự không nghĩ ra, chính mình rõ ràng cửa sổ đều đóng, hơn nữa cũng không phải lần thứ nhất nha trong phòng làm việc làm chuyện loại này rồi, vì sao ngày hôm nay sẽ bị người cho chụp lén đến rồi. Rốt cuộc là làm sao chụp lén? Chuyện này Tần Thọ sợ rằng đánh chết cũng không nghĩ đến, lại có người len lén ở phòng làm việc của hắn bên trong lần thân. Lập tức Tần Thọ nhìn thoáng qua cái này tổ tiệp cùng tổ tiệp cân nhắc, kết quả xem xuống phía dưới đã sấp xỉ hơn 2.000 tầng lầu thời điểm, Tần Thọ suýt chút nữa không có mắt tối sầm lại trực tiếp ngất đi. Số lượng này đại biểu cho cái gì hắn quá rõ, ước đoán hơn nửa trường học người nhìn rồi. Hôn y, ngươi làm sao vậy, đều không để ý người ta, nhân ra còn muốn nha bốn. Tần Thọ cái này tiểu tình nhân thấy Tần Thọ nhận một điện thoại sau cả người liền không nói, phảng phất hồn mất tích thông thường. Vì vậy Tần Thọ cái này tiểu tình nhân liền lập tức dùng ồn ẹn thanh âm làm lũng nói rằng. Tiểu tình nhân biết Tần Thọ thích ăn nhất một bộ này, mỗi lần nhìn chúng cái gì hàng hiệu sách tay hoặc là đồ trang điểm, chỉ cần xông Tần Thọ làm lũng, Tần Thọ không nói hai lời lập tức liền mua. Nhưng tiểu tình nhân không rõ Tần Thọ đến cùng đã trải qua chuyện gì, lúc này Tần Thọ dường như kiến bò trên chảo nóng thông thường, nào còn có tâm tình đi làm loại này tình yêu nam nữ sự tình. Cút sang một bên cho ta bốn. Tần Thọ phi thường không khách khí liền đem leo đến trên người mình tiểu tình nhân cho liền đẩy ra, dùng vô cùng không nhịn được thanh âm nói rằng. Tiểu tình nhân sửng sốt một chút, Tần Thọ cho tới bây giờ vô dụng thô bạo như vậy thái độ đối diện nàng, vì vậy tiểu tình nhân lần nữa nũng nịu nói rằng, hồ nhi, ngươi làm sao có thể hung ta đâu, nhân ra tức giận. Ngươi câm miệng cho ta. Tần Thọ lúc đầu trong lòng liền phiền rất, bị tiểu tình nhân như thế một tranh cãi ầm ĩ cảm giác trong lòng phiền hơn, lập tức lớn tiếng nộ quát một tiếng. Tiểu tình nhân lần này thực sự bị Tần Thọ dọa cho hù đến rồi, trong lúc nhất thời ngơ ngác ngồi ở trên giường trông coi vẻ mặt phiền não Tần Thọ, không dám nói tiếp nữa. Tần Thọ lập tức bấm một số điện thoại, đối với thuộc hạ của mình nói rằng, ngươi nhanh đi cho ta liên lạc một chút hội học sinh người, đem bài viết cái này tổ kịp cho ta xóa, nhanh. Hiện nay xóa tổ kịp chết là duy nhất phương pháp, tuy nói đã có không ít người thấy được, nhưng nếu như tiếp tục tùy ý truyền bá ra lời nói, sợ rằng chuyện này sẽ tới không còn cách nào thu tràng tình trạng. Cho nên phải đem cái này tổ kịp chủ yếu là trong bài bột video cho thủ tiêu, nói vậy Tần Thọ còn có chút đường lùi, dù sao tổ kịp xóa sau đó sẽ không chứng cứ. Ninh Thành Trung học bài viết là do hội học sinh người quản lý, bọn họ sở hữu xóa tổ kịp chết quản lý bài viết quyền lợi. Phó hiệu trưởng ra lệnh một tiếng, hội học sinh đám người kia từng cái rất bận rộn nhanh, lập tức đem Tô Minh Phát cái này nóng nảy tổ kịp xóa. Tần Thọ cho rằng làm như vậy có thể mất bỏ mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không muộn đâu, kết quả hắn không nghĩ tới, xóa tổ kịp chết hành động này lại một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, trở thành mồi dẫn hỏa. Nóa, nhân viên quản lý quá vô sỉ a. Lại đem tổ kịp xóa. Khe nằm, lão tử còn chưa kịp xem, cái này đặc biệt hạ đã bị xóa. Thứ cho ta nói thẳng, hội học sinh đám kia rác rưởi đều là đi theo giáo lãnh đạo phía sau cẩu, chuyện này không hề nghi ngờ là Tần Thọ giật dây hội học sinh người khô. Vị huynh đệ kia có tài nguyên, nhờ cậy in ra mọi người cùng nhau chia sẻ một cái, tốt một đời người bình an, bài vị toàn thắng, thành tích thẳng tắp tăng vọt. Tổ kịp bị cắt bỏ sau đó lập tức khơi dậy phổ thông học sinh bất mãn trong lòng. Vì vậy kế tiếp Ninh Thành Trung học bài viết bên trong họa phong thì trở nên, hầu như tất cả đều là đang thảo luận chuyện này, thậm chí còn có không ít không thấy được video người đang cầu tài nguyên. Khả năng Tần Thọ đã đánh chết cũng không nghĩ đến, trước dĩ nhiên thực sự có người đem cái video này cho bảo tồn lại rồi, hơn nữa còn không chỉ một cái hai cái. Bình thường trà trộn internet lao tài xế đều hiểu đạo lý này, gặp phải chân quý tài nguyên phải bảo tồn, khả năng trong nháy mắt liền tiêu thất. Vừa lúc ta vừa rồi giữ video. Muốn xem các huynh đệ lưu cái hộp thư, ta hiện muộn không làm bài tập rồi, từng cái phát. Ta chỗ này cũng có tài nguyên, chỉ cần cho ta đắp đến 100 lâu, ta lập tức phát ra ngoài. Các huynh đệ nhìn qua, ta chỗ này cũng có tài nguyên, không ràng buộc phát ra ngoài, làm cho mọi người xem Tần Thọ chân diện mục. Ngoá nhân viên quản lý ngươi dám hủy ta tổ tiệc cấm ta nói. Lao tử mười mấy biệt hiệu ngươi có thể hủy tới. Cũng bởi vì Tần Thọ video cái này sự kiện, tối hôm nay Ninh Thành Trung học bài viết náo nhiệt dị thường. Đại gia đã sớm xem hội học sinh đám người kia khó chịu. Cho nên bọn họ hủy một cái tổ kịp đại gia liền phát hai cái, cuối cùng những thứ này nhân viên quản lý xóa tổ kịp cấm ngôn thật sự là không giúp được, đoàn kết có sức mạnh nhất. Ngày thứ hai đi tới trường học sau đó, Tô Minh phát hiện không ít nam sinh viên mắt đều đỏ bừng, một bộ ngủ không ngon bộ dạng, đây hoàn toàn là Tần Thọ cái kia video gây họa, đại gia ở bài viết trong chiến đấu một buổi tối. Ngày hôm nay Ninh Thành Trung học trong sân trường mặc dù coi như cùng bình cũng không kém nhiều lắm. Nhưng kỳ thật tất cả mọi người có thể cảm nhận được có một không cùng một dạng bầu không khí, tất cả mọi người rất hưng phấn, 10 người ít nhất được có 9 người đang chờ xem Tần Thọ không may. Tần Thọ gặp nạn, bát phương điểm khen. Chuyện này huyên quá, hầu như mỗi cái nam sinh đều thấy, đại đa số nữ sinh tuy là không thấy, nhưng các nàng cũng nghe nói chuyện này, thậm chí có gan lớn nữ sinh còn có thể hỏi một chút nam sinh Tần Thọ cái này rốt cuộc là chuyện gì. Thô Minh, ngày hôm qua video ngươi xem không có. Giang Tiểu Quân sáng sớm thứ nhất là vẻ mặt hưng phấn hỏi. Bốc lửa như vậy video làm sao có thể không nhìn đâu, có phải hay không so với ngươi Trần lão sư ảnh chụp nhiều dễ nhìn. Tô Minh đã sớm đoán được Giang Tiểu Quân đi tới trường học cùng tự câu nói đầu tiên là cái này. Trong lớp hầu như thảo luận đều là cái đề tài này, dường như không biết cái đề tài này người cũng đã lạc ngũ giống nhau. Thậm chí Tô Minh còn nghe được rồi một đoạn như vậy thú vị đối thoại. Trong lớp một cái làm bộ căng thẳng nữ sinh nói rằng, các ngươi nam sinh đều nói video là vật gì nha. Nam sinh nói rằng, chính là Tần Thọ làm cái chủng loại kia không thích hợp thiếu nhi sự tình. Di rụt rẹ nữ sinh lập tức vẻ mặt chê nói rằng, các ngươi nam sinh làm sao ác tâm như vậy, thích xem loại vật này. Ngày hôm qua ngươi không thấy. Nam sinh hỏi, ta làm sao có thể nhìn chủng không được kiện khang gì đó. Vậy ngươi thực sự là thua thiệt lớn. Nam sinh nói rằng, chúng ta Tần hiệu trưởng một người đại chiến hai nữ nhân, ngươi dĩ nhiên không thấy.
A.
Làm bộ căng thẳng nữ nhân lập tức kinh hô lên nhất thanh, lập tức nói rằng, trong video không phải liền một nữ nhân sao. Nam sinh vẻ mặt cười đếu trông coi làm bộ rụt rè nữ sinh cái này mới phản ứng được, lập tức không giả bộ được.
Phúc.
Trong lúc vô ý nghe được cái này đối thoại Tô Minh, trực tiếp cười ra tiếng.
14.
Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn.
14.
Chương 79, nữ thần mời ăn cơm. Từ video sự kiện bạo phát sau đó, sống tiêu sái tự tại Tần Thọ lần đầu tiên có bể đầu sức chán cảm giác, thậm chí ngày hôm qua cả đêm Tần Thọ chưa từng nhắm mắt lại. Đặc biệt ở xóa tổ kịp không có vào tay chính mình hiệu quả trong dự định sau, ngược lại làm cho chuyện này càng thêm lên men, Tần Thọ trong lòng được kêu là một cái lo lắng a. Cùng tiền đồ của mình còn có tương lai tốt đẹp so sánh với, ngủ thực sự không coi vào đâu. Sáng hôm nay cả đêm không ngủ Tần Thọ chỉ vào hai cái vành mắt đen đi tới trường học, nhìn từ đằng xa đi qua lại phối hợp Tần Thọ cái này vóc người, không biết còn tưởng rằng đây là 9K8 ít quý trọng bảo hộ động vật gấu trúc đâu. Tần Thọ biết tình huống hiện tại với hắn mà nói rất là bất lợi, nhưng không có biện pháp, loại thời điểm này Tần Thọ phải tới trường học, bởi vì trường học cần hắn cho một câu trả lời thỏa đáng. Nếu như hôm nay Tần Thọ ẩn núp không hiện thân lời nói, chuyện này càng về sau nâng tính chất lại càng ác liệt. Ninh Thành Trung học trường học những người lãnh đạo cũng không còn nghỉ ngơi tốt, nhận được cùng sau đó sáng sớm liền đi tới trường học, làm lãnh đạo bọn họ từ khi nào sớm như vậy qua. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, Tần Thọ chính là cái kia video cơ hồ là trong một đêm tịch quyển toàn bộ Ninh Thành Trung học. Đừng nói là các tới, thậm chí còn có rất nhiều vị lao sư đều biết, đặc biệt bình thường đã từng bị Tần Thọ nhằm vào qua những lao sư kia. Lần này rốt cục chờ đến cơ hội rồi, tập hợp chạy tới phòng làm việc của hiệu trưởng, hy vọng dành thời gian xử lý Tần Thọ loại này sinh hoạt cá nhân hôn loạn người. Trường học cũng biết chuyện này ảnh hưởng quá ác liệt, Tần Thọ hoàn thành ảnh hưởng phi thường lớn, chuyện này nếu như không được làm nhanh lên ra một xử lý, cùng toàn bộ trường học học sinh cùng lão sư đều không có biện pháp giao cho. Hơn nữa chuyện này đã mặc Ninh Thành thị những trường học khác đều biết, tất cả mọi người đang chờ xem Ninh Thành Trung học nên xử lý như thế nào đâu, nếu như xử lý không tốt lời nói. Sẽ đối với Ninh Thành Trung học đối ngoại ảnh hưởng hoàn thành tác dụng phụ. Lãnh đạo trường học nhóm trải qua họp thảo luận sau đó nhanh chóng thành lập điều tra tiểu tổ, chuyên môn điều tra Tần Thọ trái pháp luật tác phong bất chính các loại vấn đề. Đồng thời lập tức từ phòng hiệu trưởng lấy trường học danh nghĩa phát ra quan phương sinh mệnh, bãi nhiệm Tần Thọ phó chức vụ hiệu trưởng, đồng thời Tần Thọ hiện nay nằm ở tạm thời cách chức điều tra giai đoạn. Tần Thọ hầu như trực tiếp chiếm được một tin tức, biết mình bị bãi miễn tin tức sau đó, Tần Thọ cả người tinh thần tựa hồ cũng hoảng hốt một cái. Vì leo đến phó hiệu trưởng trên vị trí này, hắn không biết mất bao nhiêu tinh thần, ngầm làm bao nhiêu âm tổn sự tình, mắt thấy còn không có hưởng thụ mấy năm nữa, kết quả trực tiếp bị bãi nhiệm. Mấu chốt hơn là từ đêm qua chuyện xảy ra đến bây giờ mình bị bãi miễn, Tần Thọ thậm chí căn bản cũng không biết chuyện này rốt cuộc là ai làm, chỉ cảm thấy ở sau lưng có một cái bàn tay vô hình, bắt hắn cho chỉnh. Tần Thọ thực sự không nghĩ ra, hắn cả ngày cũng liền chơi chút nữ nhân, ở trong trường học khi dễ một ít lão sư cùng không có bối cảnh gì học sinh mà thôi. Hắn đến cùng chọc tới người nào? Phòng hiệu trưởng thanh minh phát sau khi đi ra, toàn bộ trường học đều xôi trào Tần Thọ loại rác dưới này bị bãi nhiệm, thật sự là quá nhanh lòng người một việc, bao nhiêu người vỗ tay tán thưởng, mọi người xem so với năm rồi còn hài lòng. Cũng không biết video này rốt cuộc là cái nào vị thần nhân chủ, ta thật muốn cúng bái một cái hắn. Ngược lại có thể xác định chính là, Tần Thọ hàng này lần này nhất định là đắc tội với người, có người muốn ở sau lưng chỉnh hắn, bất quá cả thật tốt quá. Thực sự là đại khoái nhân tâm. Ta cảm giác người này phải là một cao thủ võ lâm hoặc là thế giới đỉnh cấp sát thủ, thần không biết quỷ không hay liền đem Tần Thọ cho chỉnh, các ngươi đều thấy Tần Thọ vừa rồi vẻ mặt trong nhà người chết biểu tình không có. Nghe lấy người bên cạnh mình cũng đang thảo luận chuyện này rốt cuộc là ai làm, Tô Minh không khỏi yên lặng nở nụ cười. Ngược lại chuyện này không có khả năng có người hoài nghi đến Tô Minh trên đầu, người nào đều nghĩ tới Tô Minh như thế cái học sinh bình thường có thể trực tiếp đem phó hiệu trưởng cho lật đổ rồi. Tô Minh cũng không có ý định đường hoàng chuyện này, làm nhân hay là khiêm tốn một ít tương đối sáng suốt, yên lặng giả vờ cun loại cảm giác này thật tốt. Sự liêu phất ý khứ, ẩn sâu công và danh. Tần Thọ bị bãi miễn sau đó, cuối cùng là giải quyết xong rồi Tô Minh một nỗi lòng, tối thiểu không cần tiếp tục bị hàng này cho nhằm vào rồi, mấy ngày hôm trước Tần Thọ thực sự đem Tô Minh làm phiền chết. Sau khi tan học tâm tình không tệ Tô Minh đi Tần Thi Âm nơi đó, coi một cái Tô Minh đã có 2-3 ngày không đến cho Tần Thi Âm nấu cơm. Tiếp tục như vậy lời nói làm sao có thể bắt lại Tần Thi Âm dạ dày đâu. Người rốt cuộc đã tới 4 chứng kiến Tô Minh sau đó, Tần Thi Âm có chút ưu hoán nói rằng. Mấy ngày nay Tô Minh chưa từng tới, nhưng làm Tần Thi Âm cho sẽ lo lắng, ăn này đồ thông thường Tần Thi Âm luôn luôn trùng khó có thể nuốt xuống cảm giác, chủ yếu vẫn là miệng bị Tô Minh cấp dưỡng điêu. Hơn nữa Tần Thi Âm dù sao cũng là nữ, lấy Tần Thi Âm lạnh lẽo cô quản tính cách, cũng nghiêm chỉnh gọi điện thoại chủ động làm cho Tô Minh qua đây, dù sao trước đánh qua một lần, hoàn hảo ngày hôm nay Tần Thi Âm đợi được Tô Minh tới rồi. Khái khái. Tô Minh lúng túng ho khan hai tiếng, sau đó giải thích, thực sự là thật ngại quá, hai ngày này trường học bên kia sự tình hơi nhiều, về sau thì không có sao. Tô Minh cũng vạn vạn không nghĩ tới, rõ ràng chính là một lạnh lẽo cô quảng băng sơn nữ thần, bá đạo nữ nhân tổng tài, vì sao một nhắc đến ăn hay dùng loại này ánh mắt u oán nhìn chính mình. Ngươi đêm nay muốn ăn cái gì, ta lập tức làm cho ngươi. Tô Minh xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, đem tạp dề cột chắc, đối với Tần Thi Âm nói rằng. Tần Thi Âm không chút do dự nói rằng, cơm xào trứng. Tô Minh mấy ngày này cũng đã làm nhiều lần đồ đạc cho Tần Thi Âm ăn, hầu như mỗi cái mùi vị đều rất tốt, nhưng có thể là cái dân cư vị nguyên nhân, Tần Thi Âm thích nhất vẫn là Tô Minh làm cơm xào trứng, hầu như ăn không đủ. Tô Minh không có nói cái gì nữa rồi, nhanh tới đây đến chủ phòng, đem trong nồi cơm điện cơm thừa cho múc ra, bắt đầu chuẩn bị cơm xào trứng. Thuận tiện trả lại cho Tần Thi Âm thay đổi hai cái khả khẩu ăn sáng, một trận hoàn mỹ bữa cơm liền làm xong. Từ Tần Thi Âm lối ăn trên Tô Minh đã nhìn ra, xem ra mấy ngày nay chính mình không có tới, Tần Thi Âm hoàn toàn chính xác đói bụng đến rồi, về sau chính mình có được chuyên cần một ít. Tô Minh ăn một chén cơm sau đó, Tần Thi Âm đột nhiên được rồi Tô Minh một câu. Ân. Tô Minh nhìn Tần Thi Âm liếc mắt, hỏi, làm sao vậy, nơi nào ăn không ngon sao? Không phải Tần Thi Âm nói rằng, ta hỏi ngươi chuyện này. Chuyện gì? Tần Thi Âm trực tiếp hỏi, Khải Việt công ty là không phải là bởi vì ngươi, chỉ có hoàn nguyện ý thiếu công ty ta tiền. Tô Minh sửng sốt một chút, lúc đầu Tô Minh cũng không muốn chuyện này, ai biết cái này đều đi qua đã mấy ngày, lại bị Tần Thi Âm đã biết, không nên nha. Bất quá Tần Thi Âm đều chủ động hỏi, Tô Minh cũng không thể phủ nhận, vì vậy Tô Minh nở nụ cười, cố ý dùng rất ti tiện giọng, lại bị ngươi phát hiện. Tần Thi Âm. Tần Thi Âm cũng không còn tham dự vào Tô Minh rốt cuộc là làm sao làm được, nàng không phải cái loại này thích bảo căn vấn đề nữ nhân, nàng chỉ cần biết chuyện này là Tô Minh giúp nàng là được. Hai người trầm mặc một chút, Tần Thi Âm nói rằng, ngươi tối mai có danh không, ta muốn mời ngươi ăn cái cơm. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 80, nữ thần yêu kỳ lạ. Mời ta ăn. Tô Minh sửng sốt một chút, sau đó nói, không cần khách khí như vậy. Ở Tô Minh xem ra chính mình bất quá một cái nhấc tay mà thôi, Tần Thi Âm còn cố ý mời chính mình ăn một bữa cơm, cái này quá khách khí. Ngược lại hiện tại chính mình cả ngày cũng không kém là theo Tần Thi Âm cùng nhau ăn cơm. Nhưng mà Tần Thi Âm lại vô cùng kiên trì, nói rằng, chuyện này nhờ có ngươi hỗ trợ, cho nên ta phải muốn mời ngươi ăn cái cơm, ngày mai có thời gian à. Xem Tần Thi Âm vẻ mặt nghiêm túc dáng vẻ, Tô Minh cũng sẽ không khách khí với nàng, vì vậy nói rằng, ta ngày mai có thời gian. Ngươi muốn ăn cái gì hoặc là có cái gì ăn kiêng sao? Tần Thi Âm hỏi một câu. Thông thường mời người lúc ăn cơm lễ phép nhất cách làm chính là hỏi một chút đối phương khẩu vị. Tô Minh đối với ăn không có ý tứ gì, rất tùy ý nói, ta ăn cái gì cũng được, cụ thể chỉ ngươi tới quyết định đi, ta không kén ăn. Ước định tối mai cùng nhau ăn cơm sau đó, Tô Minh các loại Tần Thi Âm sau khi cơm nước xong thu thập một chút, sau đó cũng ly khai. Ngày thứ hai vẫn là cùng bình thường giống nhau đi tới trường học đi học, từ Tần Thọ đã xảy ra chuyện sau đó, Tô Minh cảm giác ở trong trường học thời gian an ổn một ít. Đồng dạng cao hứng còn có Tô Minh mỹ nữ của bọn họ lao sư Hạ Thanh Thiền. Hạ Thanh Thiền trong khoảng thời gian này bị Tần Thọ cái kia lao lưu manh quấy rầy rất phiền, trên cơ bản chứng kiến Tần Thọ đều là đi trốn. Khả năng Hạ Thanh Thiền làm sao cũng không nghĩ đến, dĩ nhiên là Tô Minh chủ tính cả sự kiện, gián tiếp trợ giúp nàng. Ngày hôm nay cả ngày qua đều rất an ổn, Tô Minh không có gặp phải phiền phức gì, không có tiết tháo chút nào, hệ thống cũng không còn cho Tô Minh phát bố cái gì biến thái nhiệm vụ, mãi cho đến sau khi tan học đều phi thường bình thường. Sau khi tan học Tô Minh sẽ không về nhà, trực tiếp đi Tần Thi Âm ra, bởi vì lúc trước đã nói xong hai người bọn họ ngày hôm nay ăn cơm chung. Ta mới vừa về, ngươi chờ một chút, ta lên lầu đi thay quần áo. Tô Minh sau khi đến Tần Thi Âm cũng đem từ công ty trở về, nàng đối với Tô Minh nói một câu nói, liền vội vã lên lầu đi thay quần áo. Nữ nhân mặc quần áo vậy cũng là có chú trọng, cho dù giống như Tần Thi Âm loại này lạnh lẽo cô quảng nữ thần. Cũng biết đi làm thời điểm mặc quần áo cùng nói lý ra đi ăn cơm mặc quần áo không thể giống nhau. Đăng 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 bốn. Khoảng chừng 2 sau mười mấy phút, Tần Thi Âm đạp giày cao gót từ trên lầu đi xuống, Tô Minh nghe được giày cao gót dẫm ở trên thang lầu phát ra thanh âm, vì vậy liền không nhịn được ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó cả người trong nháy mắt dường như chúng xà nữ đại chiêu thông thường, hóa đá. Mỹ, đẹp quá, quá đẹp, tuyệt mỹ vô song. Tô Minh trong đầu chỉ có thể xuất hiện những từ ngữ này, lúc này Tần Thi Âm đổi lại một thân hắc sắc quần dài lễ phục dạ hội, thoạt nhìn khí chàng mười phần đồng thời lại xinh đẹp không thể tả. Ở Tô Minh trong ấn tượng tựa hồ Tần Thi Âm cả ngày cũng chỉ mặc ở công ty công tác lũ cổn chế phục, tuy là cũng đẹp mắt, thế nhưng thời gian dài không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút cứng nhắc. Lần đầu tiên thấy Tần Thi Âm mặc đồ này, quả thật có chủng phi thường cảm giác kinh diễm, này vòng giải trí thần mã nữ thần các loại cùng Tần Thi Âm vừa so sánh với, lập tức sẽ bị dây ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Nữ nhân như vậy ra cửa nhất định là trở về suất 100%, làm cho Tô Minh không hiểu cảm thấy rất lớn áp lực. Uy, chúng ta có thể đi. Tần Thi Âm sau khi xuống lầu thấy Tô Minh đã nhìn mình chằm chằm đờ ra tốt mấy giây rồi, vì vậy nhịn không được nhắc nhở Tô Minh một cái, tuy là trước mặt như trước không có biểu tình gì biến hóa, nhưng trên thực tế Tần Thi Âm chứng kiến Tô Minh cái phản ứng này sau, nội tâm lại có như vậy một tia mừng rỡ. A, làm xong a, chúng ta đây thì đi đi. Tô Minh phản ứng kịp sau đó, lập tức từ trên ghế xạ lỏn đứng lên nói rằng. 7. Thiên Lan toàn chuyển sang sảnh, là Ninh Thành thị cao đương vô cùng một nhà hàng, vị trí địa lý vô cùng ưu việt, ở chỗ này ăn sẽ khiến người ta cảm thấy là một sự hưởng thụ. Thế nhưng nha nơi đây ăn một bữa cơm cũng không phải là sự tình đơn giản, hầu như người tới nơi này đều là Ninh Thành thị xã hội thượng lưu người, thậm chí nếu như mời khách ở chỗ này ăn cơm, sẽ là một kiện rất có mặt mũi chuyện. Thiên Lan toàn chuyển san sảnh bình quân mỗi người thấp nhất tiêu phí là 3.000 đồng tiền, đương nhiên là cái này chỉ là thấp nhất tiêu phí mà thôi, tới nơi này ăn không mang theo cái 1-2 vạn đồng tiền người cũng không dám dưới chiếc đũa. Cho dù như vậy Thiên Lan toàn chuyển san sảnh mỗi ngày sinh ý như trước vô cùng nóng nảy, thậm chí ngươi có tiền đều đặt hàng chưa tới mức đưa, nhất định trước giờ hơn một tháng đặt hàng vị trí. Ngày hôm nay Tần Thi Âm có thể đặt hàng đúng chỗ chết, cũng là tìm một ít quan hệ, cũng đủ nhìn ra nàng đối với lần này mời Tô Minh ăn là trọng thị bao nhiêu. Làm sao tới loại này nhà hàng ăn, thật là đắt nha. Tô Minh sau khi đến lập tức nói rằng, kỳ thực Tô Minh cũng đã nghe nói qua nơi đây, ở trong ấn tượng đó là một cao đường vô cùng nơi. Tần Thi Âm vừa cười vừa nói, so với ngươi giúp ta phải trở về nợ nần, tới nơi này ăn một bữa cơm căn bản cũng không tính là gì. Tô Minh cười cười sẽ không nói nữa, nhân sinh có đôi khi chính là kỳ diệu như vậy, thả một tháng trước, Tô Minh đánh chết cũng không nghĩ đến chính mình một người bình thường điếu ti có thể tới Ninh Thành thị sang nhất nhà hàng ăn. Nhưng bây giờ đây hết thảy đều không phải là mộng, chẳng những tới, vẫn là lạnh lẽo cô quảng nữ thần mời chính mình tới được. Nhà hàng ở 28 lầu, lúc ăn cơm có thể được rồi từ cửa sổ quan sát toàn bộ Ninh Thành thị cảnh đêm, cho nên nói ở chỗ này ăn là một sự hưởng thụ. Chào ngươi, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi mấy vị. Tần Thi Âm rõ ràng không phải là lần đầu tiên tới nơi đây, quen thuộc mang theo Tô Minh đi tới nhà hàng sau đó, người bán hàng lập tức khách khí nói. Loại này đẳng cấp nhà hàng phục vụ viên đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, thái độ phục vụ căn bản là không có nói. Ta trước đã đặt xong vị trí, là cùng các ngươi vương quản lý liên lạc. Tần Thi Âm nói rằng, lúc này đúng lúc là giờ cơm thời gian, hơn nữa Thiên Lan toàn chuyển san sảnh vẫn rất quý hiếm. Cho nên lúc này trong phòng ăn đã có không ít người rồi. Ở chỗ này người ăn cơm vậy cũng là người ý tứ, bất kể là thật chú ý hoặc chú ý, ngược lại đại gia lúc ăn cơm đều ở đây rất nhỏ tiếng nói, toàn bộ nhà hàng rất bình tĩnh. Nhưng Tần Thi Âm đến lại đưa tới một ít không nhỏ rối loạn, không có biện pháp Tần Thi Âm hôm nay trang phục quá mắt sáng rồi, muốn phải khiêm tốn đều khó khăn. Đặc biệt một ít Âu phục nam tính, nhìn chằm chằm dô 7NGN Tần Thi Âm con mắt đều phải sáng lên, loại cấp bậc này nữ nhân thực sự rất hiếm thấy. Mẹ nhà nó, tiểu tử này là người nào? Đang phục vụ viên mang theo Tần Thi Âm cùng Tô Minh cùng nhau an bài chỗ ngồi thời điểm, bữa ăn người trong sảnh lúc này mới chú ý tới Tần Thi Âm bên cạnh Tô Minh. Sau đó đại gia liền hoàn toàn bị xét đến rồi, bởi vì Tô Minh trang phục thoạt nhìn quá kỳ lạ rồi, trên thân nhất kiện phổ thông tê tuất, nửa người dưới nhất kiện cũng không biết mặc bao lâu quần jean. Càng kỳ lạ chính là trên chân là một đôi cũ nát giày vải, thoạt nhìn cùng cái này nhà hàng không hợp nhau. Tới nơi này người ăn cơm người nào không phải nhân sĩ thành công, tinh anh xã hội, hoặc là con em quyền quý, đại gia chưa từng thấy qua trang phục như thế kỳ lạ nhân. Chủ yếu nhất là Tô Minh vẫn là cùng Tần Thi Âm cùng đi, cùng Tần Thi Âm một đôi này, trên lệch càng lớn hơn, đơn giản là kỳ lạ trong kỳ lạ. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 81, thăm dò Tô Minh. Đến Thiên Lan toàn chuyển san sảnh người ăn cơm đại thể đều là người có thân phận. Cho nên đại gia tuy là chứng kiến Tô Minh sau đó cảm giác vô cùng kỳ lạ, nhưng là chỉ là nói lý ra thảo luận một cái, không có biểu hiện quá rõ ràng. Làm đương sự Tô Minh cùng Tần Thi Âm căn bản cũng không biết bọn họ hấp dẫn nhiều như vậy ánh mắt, hai người dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, đi tới chỗ ngồi ngồi xong. Kẻ có tiền thật đặc biệt biết hưởng thụ nha. Ngồi ở chỗ gần cửa sổ trên, Tô Minh xuyên thấu qua quá to lớn rơi xuống đất thủy tinh trông coi bên ngoài cảnh đêm, có loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác, trong lòng không khỏi cảm thán nói. Kế tiếp phục vụ viên món ăn thực đơn đưa tới, Tô Minh cùng Tần Thi Âm bắt đầu gọi món ăn. Cái này nhà hàng là nhà hàng kiểu Tây, át chủ bài tự điển món ăn là cách thức tiêu chuẩn bữa tiệc lớn, thông thường hơi chút cao đẳng lần một chút nhà hàng kỳ thực đều là nhà hàng kiểu Tây. Cũng không thể cùng ven đường này đại bài đương quán cơm nhỏ tựa như, vừa vào cửa liền hét lớn một tiếng, lão bản, cho ta đến cái xào ruột giả, hành bạo nổ hoa bầu dục bốn. Nhưng cách thức tiêu chuẩn bữa tiệc lớn Tô Minh đời này cũng chưa từng ăn, lần đầu tiên tiếp xúc loại này hạng sang đồ đạc, trông coi thực đơn Tô Minh có loại hoa cả mắt cảm giác, cũng không biết điểm cái gì ăn ngon chút. Qua quyết điểm lưỡng đạo sau đó, Tô Minh liền mau mau đem thực đơn đưa cho theo Tần Thi Âm, Tần Thi Âm cũng nhìn thấu Tô Minh khả năng là lần đầu tiên ăn. Vì vậy kế tiếp đồ ăn đều do Tần Thi Âm một người tới điểm. Cuối cùng chứng kiến Tần Thi Âm lại vẫn điểm bình rượu sâm banh, Tô Minh nói rằng, chúng ta còn uống rượu nha. Tới nơi này ăn cơm mặc kệ có uống hay không hầu như đều sẽ điểm một chai, hơn nữa ta điểm rượu sâm banh uống một chút không có quan hệ gì. Tần Thi Âm nói rằng, Tô Minh nhìn chung quanh nhìn một chút, phát hiện quả nhiên hầu như các trên bàn đều có các loại rượu đỏ hoặc là hương tân. Phương pháp ăn thức bữa tiệc lớn là tương đối đau chứng một việc, bởi vì trình tự nhiều lắm. Nhưng lại cần phải đợi, áp căn bản không hề cái loại này lối đi bên quán đồ nhậu nướng lột chuối thoải mái cảm giác. Đầu tiên đi lên là trước đồ ăn, cũng chính là tục xưng món ăn khai vị, kỳ thực chính là một ít mới mẻ hoa quả rau dưa xà lách, hơn nữa làm cho Tô Minh dị thường đau chứng là, người đặc biệt hạ lớn như vậy một cái khay, kết quả là giả trang một chút như vậy đồ đạc đi lên, còn chưa đủ Tô Minh một miếng ăn đâu. Biết được thức ăn pháp đều là như thế này, lấy tinh xảo cùng ưu nhã chứ danh thời điểm, Tô Minh cũng không có gì để nói. Các ngươi người thành phố thật biết chơi. Trước đồ ăn sau khi ăn xong kế tiếp là canh, Tô Minh điểm là một phần hương nồng súp nấm, vị giỏi vô cùng, nhưng Tô Minh uống cũng không phải là rất thói quen. Kế tiếp mới đến loại thịt bữa ăn chính, kỳ thực cũng liền một điểm mà thôi, cho tới bây giờ Lâm Vũ bọn họ gọi ăn ra một giờ, nhưng nhìn tựa hồ còn phải ăn một hồi. Tiểu thư ngươi tốt, đây là có người đưa cho các ngươi rượu. Vừa lúc đó, tướng mạo luôn vui vẻ phục vụ viên đã đi tới, trong tay ôm một cái giả trang rượu chất lọ. Bên trong chứa khôi băng cùng một chai rượu chát. Tô Minh nhìn thoáng qua, phát hiện rượu chát này mặt trên lòng tràn đầy là mình xem chẳng vì không hiểu văn tự, thực sự xem không hiểu đây rốt cuộc là rượu gì. Tô Minh không nhìn ra nhưng Tần Thi Âm liếc mắt một cái liền nhìn ra, rượu này là một chai rất toàn thân rượu. Tần Thi Âm nhíu mày một cái, hỏi, đây là người nào đưa? Nói như vậy nếu như ở trong phòng ăn có người không hiểu cho một cái nữ nhân nào đó tặng một bình rượu lời nói, vậy đã nói rõ khẳng định có người đối với ngươi có ý tứ. Đi theo trong quán rượu có người chủ động cho ngươi điểm một bình rượu không sai biệt lắm. Thần Thi Âm khẳng định minh bạch ý tứ này, vì vậy hỏi một câu. Tiểu thư, thật ngại quá. Phục vụ viên khắp khuôn mặt là nghề nghiệp mỉm cười, nói rằng, chúng ta không thể tùy tiện tiết lộ thân phận khách khứa. Vậy ngươi đem chai rượu này cho lấy về a, thì nói ta không muốn. Thần Thi Âm trực tiếp từ chối, vô công bất thụ lộc đạo lý này Thần Thi Âm so với ai cũng hiểu. Hơn nữa giống như Thần Thi Âm cấp bậc này nữ nhân. Quả thật rất ít có thể có cái gì để cho nàng động tâm đồ đạc. Cái này bốn phục vụ viên trước mặt lập tức lộ ra biểu tình khổ sở, dường như nếu như Tần Thi Âm không thu chai rượu này lời nói, nàng dường như sẽ rất khó xử bộ dạng. Được rồi, ngươi trở về đi. Vừa lúc đó, một đạo giọng ôn hòa từ phía sau truyền tới. Tô Minh định nhãn vừa nhìn, phát hiện qua tới nam nhân đại khái 24-25 tuổi, tướng mạo đẹp trai nhìn qua một bộ công tử ca dáng dấp. Giang Tổng. Phục vụ viên chứng kiến người này sau, lập tức cung kính hô một câu, sau đó cầm trong tay rượu đỏ giao cho Giang Tổng. Thi Âm, rượu này là ta đưa, khó có được đụng tới ngươi một lần, đừng không cho mặt mũi như vậy nha. Giang Tổng trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười đối với Tần Thi Âm nói rằng, nhìn về phía Tần Thi Âm ánh mắt rất mềm mại. Chỉ bất quá ánh mắt này ở Tô Minh xem ra đã có chủng cảm giác muốn nói, quá đặc biệt chán ghét, Tô Minh liếc mắt liền nhìn ra hàng này rất dối trá. Tần Thi Âm bất vi sở động, khách khí nói. Cái này cũng không cần, rượu này ngươi lấy về à, chúng ta gọi chút rượu ra. Nghe được chúng ta cái từ này sau đó, Giang Tổng biểu tình trên mặt thay đổi một cái, sau đó nhìn thoáng qua Tần Thi Âm đối diện Tô Minh, như trước vẻ mặt tươi cười, hỏi, không biết Thi Âm ngươi vị bằng hữu này là. Tuy là người này trước mặt hiện nay vẫn là vẻ mặt tươi cười, nhưng Tô Minh có thể cảm thụ được, hàng này vẹn vẹn nhìn chính mình liếc mắt, liền tràn đầy đề phòng. Cái này liền không cần ngươi biết. Tần Thi Âm dường như đối với người này rất không ưa. lấy Tần Thi Âm chỉ số IQ sao có thể nghe không ra hắn hỏi câu này là có ý gì đâu. Ha ha bốn. Giang Tổng nhìn thấu Tần Thi Âm có lẽ có ít không vui, nói rằng, rượu này vẫn là cầm A, ta chân quý thời gian rất lâu rượu, rượu ngon xứng mỹ nhân mới đúng. Vị huynh đệ này, ngươi đã từng gặp cái rượu này. Giang Tổng sau đó đột nhiên thoại phong nhất chuyển, đối với Tô Minh nói rằng. Tô Minh sửng sốt một chút, nói rất thành thật, chưa thấy qua, rượu này chữ phía trên mẫu ta không quen biết bất cứ ai. Ta đây trước đây uống qua đắt tiền nhất rượu đỏ chính là Trương Dụ giải khai trăm nạp, hơn 100 đồng tiền một chai đâu. Tần Thi Âm suýt chút nữa không có trực tiếp thổ huyết, lòng nói ngươi cũng quá thành thật đi, không biết liền không thể giả trang nhận thức sao, ra vẻ hiểu biết đạo lý này còn có thể không biết. Kỳ thực Tô Minh không nốc, hắn sao có thể không nhìn ra cái này Giang luôn là ở nhắm vào mình đâu, nhưng Tô Minh không có đâm thủng hắn, yên lặng phối hợp hắn giả vờ cun. Giang Tổng trước mặt vẫn như cũ cái loại này nụ cười nhàn nhạt. Nghe xong Tô Minh lời nói sau đó cũng không có gì biểu tình biến hóa. Tăng 4. Sau đó người này dĩ nhiên trực tiếp dùng trên bàn dụng cụ mở chai đem trong tay hắn rượu đỏ mở ra, sau đó đem rượu đưa cho Tô Minh, khách khí nói, nếu chưa có xem qua lời nói, vậy uống chút nếm thử à, rượu này mùi vị rất tốt. Giang Tổng cũng không có bang Tô Minh chủ động rót rượu, hắn là cố ý làm như thế, làm cho Tô Minh tự mình rót rượu. Ngàn vạn lần không nên xem nhẹ uống rượu đỏ, bất kể là rót rượu hay là uống rượu. Thậm chí ngược lại bao nhiêu đều cũng có ý tứ, Giang Tổng chính là muốn thăm dò một cái Tô Minh rốt cuộc là có phải hay không ở giả heo ăn thịt hổ. Tô Minh nhìn chính mình trước mặt Giang Tổng đưa tới rượu đỏ bình, trên mặt lộ ra một ngoạn vị nụ cười. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 82, người đi người lên A. Đó không phải là Giang gia Giang Trục Lưu sao, hắn làm sao chạy đến cái này trong phòng ăn tới. Người không biết sao. Cái này nhà hàng chính là bọn họ Giang gia sản nghiệp nha, nhân gia nhưng là lão bản của nơi này, nghĩ đến còn không liền đến ra. Nữ nhân kia rốt cuộc là người nào? Dĩ nhiên có thể đem nhãn giới so với ai khác đều cao Giang Trục Lưu cho hấp dẫn tới. Thoạt nhìn Giang Trục Lưu tựa hồ tiễn rượu cho người mỹ nữ này nha, chúng ta liền an tĩnh nhìn một chút thì tốt rồi bốn. Phục vụ viên trong miệng cái này Giang Tổng, là Ninh Thành Thị một trong tam đại gia tộc Giang gia đại thiếu gia, mấy năm nay từng bước tiếp thủ Giang gia sản nghiệp. Ở Ninh Thành Thị danh khí rất lớn. Người lớn lên đẹp trai có bối cảnh hơn nữa năng lực cũng cường, mấu chốt nhất là trước mắt hắn là Giang gia nhiệm kỳ kế gia chủ người thừa kế, cơ hồ là toàn bộ Ninh Thành Thị nữ nhân tình nhân trong ngộng. Đem so sánh với tương đối điệu thấp Tần Thi Âm mà nói, Giang Trục Lưu danh khí lớn hơn nhiều, cho nên rất nhiều người đều nhận ra hắn ra. Nhìn thấy Giang Trục Lưu sau đó, Thiên Lan toàn chuyển san sảnh trong cũng xảy ra một ít gây rối, đại gia lập tức đem lực chú ý đều bỏ vào Giang Trục Lưu cùng Tần Thi Âm bên kia. Nhiều chuyện chi hỏa cháy hừng hực rất nhiều ăn dưa của chúng, muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không chừng ngày hôm nay trở về thì có khoác lác như bức vô liếng, nói thí dụ như tận mắt thấy Giang gia đại thiếu gia cho một mỹ nữ tiễn rượu, đồng thời chủ động thị ân cần các loại. Giang Trục Lưu lúc này híp mắt trông coi Tô Minh, hắn muốn nhìn một chút Tô Minh kế tiếp sẽ có phản ứng như thế nào, từ ngược lại rượu đỏ đơn giản như vậy việc nhỏ trên, Giang Trục Lưu có thể nhanh chóng đoán được hắn rốt cuộc là có phải hay không ở giả heo ăn thịt hổ. Hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, chúng ta điểm rượu cũng lên tới, rượu của ngươi hãy cầm về đi thôi. Thần Thi Âm lập tức nói rằng, đây là đang thay Tô Minh giải vây. Kết quả Tô Minh lại phụ Thần Thi Âm có hảo ý, ngoài ý liệu nói rằng, nếu nhân gia Giang Tổng có ý tốt, chúng ta dù sao cũng phải cho chút mặt mũi nha. Sau đó liền thấy Tô Minh trực tiếp cầm lên rượu đỏ, hướng mình trong ly ngược lại, tất cả mọi người ở chú ý Tô Minh động tác. Kết quả kế tiếp Tô Minh động tác làm cho tất cả mọi người đều không còn gì để nói ra. Mọi người đều biết ngược lại rượu đỏ đó là có chú trọng, cần tay của mình nâng bình rượu dưới đáy tới chậm rãi ngược lại. Kết quả Tô Minh trực tiếp một tay mang theo rượu đỏ bình, như là ngược lại bia giống nhau, phần phật hướng mình trong ly té. Đừng xem ly rượu đỏ lớn như vậy, kỳ thực mỗi lần rót rượu chỉ cần ngược lại một điểm là được, đại khái 100 hào thăng nhiều một chút, không sai biệt lắm sau đó đình chỉ rót rượu đồng thời chuyển một cái đáy bình, phòng ngừa trong bình rượu tràn ra tới. Nhưng Tô Minh lại trực tiếp ngã hầu như chọn một ly rượu. Thậm chí còn tiên hơi có chút đi ra, nhìn Giang Trục Lưu bộ mặt nhịn không được co quắp một cái, chai rượu này chính hắn cũng không dám uống, cố ý lấy ra tiễn Tần Thi Âm. Kết quả bị Tô Minh lập tức gục nhiều như vậy, Giang Trục Lưu được kêu là một cái không nỡ nha. Tấm tắc. Tô Minh bưng ly lên liền uống một hớp lớn, chép một cái miệng, nói rằng, đây là cái gì rượu, cảm giác rất bình thường nha, còn không có 5 khối tiền một chai hồng tinh rượu sái uống ngon đâu. Lời nói này hầu như tất cả mọi người khuôn mặt hát tuyến. Hiểu công việc nhân đã sớm nhìn ra, Giang Trục Lưu tiễn Tần Thi Âm cái này chai rượu chát, là pháp đỉnh cấp tiểu trang sản xuất Romani rượu nho. Cái này tiểu trang cách nay đã có hơn 200 năm lịch sử, sản xuất rượu nho không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Giang Trục lưu chai rượu này là 90 năm, hiện nay trên thị trường gọi có tiền mà không mua được ra, mấy trăm ngàn một chai cũng mua không được, nói chai rượu này là dịch thể hoàng kim hoàn toàn không được khoa trương. Đăng nhập http://net. Kết quả loại này cao cấp rượu nho đến rồi Tô Minh trong miệng, lại đặc biệt hạ ngay cả ngũ đồng tiền hồng tinh rượu sái cũng không bằng, Giang Trục lưu tâm trong lặng lẽ đang rỉ máu ra. Thậm chí Tần Thi Âm cũng không quá quan tâm có thể nhìn xuống, hơi chút thấp hơi có chút đầu, lòng nói Tô Minh ngày hôm nay đến cùng muốn làm gì nha. Tô Minh cố ý như vậy, hàng này không phải muốn thấy mình chê cờ nha, vậy mình sẽ thanh toàn hắn. Giang Trục lưu trước mặt không có biểu tình gì biến hóa, bất quá hắn lúc này đã tại trong lòng xác định. Tô Minh không phải ở giả heo ăn thịt hổ, hắn chính là một triệt đầu triệt đuôi dế nhúi. Lúc này Tô Minh đã bị Giang Trục lưu làm như không thấy, bởi vì ở Giang Trục lưu xem ra, Tô Minh căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì lực, như vậy dế nhúi Tần Thi Âm làm sao có thể sẽ thích đâu. Giang Trục lưu tiếp tục đối với Tần Thi Âm nói rằng, Thi Âm, ngày hôm nay vừa lúc chúng ta nhà hàng mời tới chứ danh âm nhạc gia Di Chắc tiên sinh, ta đơn độc xin hắn vì ngươi khẻ một bản thế nào. Các nữ sĩ các tiên sinh, xin mọi người hơi chút an tĩnh một chút. Không đợi Tần Thi Âm nói đâu, Giang Trục lưu liền lớn tiếng đối với trong phòng ăn khách nhân nói, ngày hôm nay ta đem mời chứ danh đàn dương cầm ra Di Chắc tiên sinh vì Tần tiểu thư đơn độc trình diễn một bài, hy vọng đại gia dành cho điểm tiếng vỗ tay. Không thể không nói Giang Trục lưu người này nói vẫn đủ có sức cảm hóa, lập tức đem mọi người bầu không khí cho điều động, người này thích hợp làm truyền tiêu. Ta không nghe lầm chứ, Di Chắc tiên sinh dĩ nhiên tới đây ra nhà hàng ra. Chính là cái kia bị bầu thành toàn cầu 10 đàn piano cỡ lớn nhà Di Chắc. Hắn không phải rất khó mời sao, nghe nói mở toàn cầu buổi hòa nhạc lưu động nhân ra đều không phải là rất vui lòng. Giang gia là thật lợi hại, lại đem Di Chắc tiên sinh đều cho mời tới, hôm nay tới nơi đây ăn thực sự là quá đáng giá, trở về theo ta đám bạn kia nhóm có thổi. Giang đại thiếu thật sự rất tốt lãng mạn nha, mời Di Chắc đơn độc vì một nữ nhân khải đàn, ta muốn là người nữ nhân kia nói, sợ rằng phải kích động ngất đi. Giang Trục lưu trong miệng cái này Di Chắc thật không phải là một người đơn giản. Lúc còn trẻ liền hiển lộ ở đàn dương cầm lên thiên phú, 8 tuổi năm ấy liền hoàn thành lên đài diễn xuất. Sau khi tốt nghiệp đại học ở đàn dương cầm lên tạo nghệ càng ngày càng cao, chiếm được vô số chuyên gia tán thành, hiện tại hơn 40 tuổi Di Chắc, có thể nói đã là nổi tiếng thế giới dương cầm sư gia. Nổi danh như vậy nhân đơn độc vì một nữ nhân khải đàn, không phải không thừa nhận cái này Giang Trục lưu đích sắc rất biết chơi, vậy nữ nhân sợ rằng sớm bị hắn bắt lại ra. Nhưng Tần Thi Âm lúc này trước mặt xem không ra bất kỳ biểu tình tới. Tô Minh có thể mơ hồ cảm giác được, Tần Thi Âm cũng không thích thậm chí chán ghét Giang Trục lưu động tác này. Di Chắc khệ đàn bài hát này là IT, ngày mùa thu nói nhỏ gờ tờ, là một bài nổi tiếng khúc dương cầm, du dương tiếng đàn truyền khắp toàn bộ nhà hàng. Đại sư chính là đại sư, quả thực không phải thổi phồng lên, cho dù không hiểu âm nhạc người cũng có thể nghe được, hoàn toàn chính xác thật là dễ nghe. Mấy phút sau một khúc hoàn tất, thắng được toàn trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tất cả mọi người dùng ánh mắt hâm mộ trông coi Tần Thi Âm. Giang Trục lưu đối với hiệu quả như vậy phi thường hài lòng, cười đối với Tần Thi Âm nói rằng, Thi Âm, thế nào, thích không? Bài hát này đàn bình thường thôi nha. Không đợi Tần Thi Âm nói đâu, Tô Minh lại trực tiếp lên tiếng. Hừ. Giang Trục lưu có chút khó chịu, tâm nói mọi người đều nói tốt, ngươi một cái dế nhui biết cái gì, Di Chắc nếu như đàn bình thường thôi, ước đoán không có ai dám nói mình sẽ đàn dương cầm. Vì vậy Giang Trục lưu khó chịu nói rằng, ngươi đi ngươi lên a. Ai biết Tô Minh lại đứng lên. Nói rằng, ngươi đã chật lịch đều đã nói như vậy, ta đây liền tiểu bộc lộ tài năng A. Sau khi nói xong, Tô Minh dĩ nhiên bay thẳng đến Di Chắc bên kia đi tới. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 83, Đại sư cầu chỉ giáo. Ngươi đi lên A. Giang Trục lưu nói câu nói này thời điểm giọng nói cũng không phải là quá hữu hảo, rất rõ ràng đối với Tô Minh gọi khó chịu. Lòng nói lao tử tân tân khổ khổ mời như thế một vị đại sư cấp âm nhạc ra cho Tần Thi Âm khải đàn. Đây là cỡ nào khó có được mới có thể đụng lần trước sự tình, kết quả đến rồi Tô Minh trong miệng dĩ nhiên rất bình thường, hầu như mỗi người nghe được câu này đều cảm giác muốn cười. Lòng nói ngươi một cái ngay cả rượu đỏ cũng không biết làm sao uống dế nhúi, cũng dám bình luận thế giới cấp đàn dương cầm đại sư Di Chắc tiên sinh khải đàn từ khúc rất bình thường, đơn giản là cực kỳ buồn cười. Vì vậy Giang Trục lưu không chút khách khí uống Tô Minh một câu. Biểu đạt ý tứ phi thường minh xác, ngươi ngươi có bản lãnh liền lên nha, không có bản lĩnh cũng đừng. Vốn tưởng rằng Tô Minh cái này dế nhủi lập tức liền túng, nhưng người nào biết Tô Minh một chút cũng không có kinh sợ, ngược lại thật hướng đàn dương cầm bên kia đi tới. Tô Minh muốn. Tần Thi Âm phản ứng đầu tiên ra, nhanh lên hô một tiếng, còn tưởng rằng Tô Minh bị Giang Trục Lưu chọc tức thẹn quá thành giận đâu. Ai biết Tô Minh tốt như không nghe đến giống nhau, trực tiếp hướng Di Chát Khệ đàn đàn dương cầm bên kia đi tới. Có rất nhiều hạng sang nhà hàng đều sẽ có đàn dương cầm, ở lúc ăn cơm có người khệ đàn khúc dương cầm, đích thật là một loại rất hưởng thụ tốt, phi thường hữu tình điều. Thiên Lan Toàn chuyển san sảnh làm đỉnh cấp nhà hàng đương nhiên là có loại này xáo lộ, bên trong phòng ăn đàn dương cầm đang ở dễ thấy nhất vị trí, hầu như toàn bộ người của phòng ăn lúc này đều nhìn Tô Minh. Giang Trục Lưu đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cả người đều vui vẻ, không nghĩ tới Tô Minh thực sự sẽ bằng lòng, hắn thấy tiểu tử này nhất định là bị tự thật mất mặt ra, tìm không được dưới bậc thang cho nên chuẩn bị mạnh mẽ giả vờ cun. Đối với Tô Minh đợi lát nữa bêu xấu hình ảnh, Giang Trục Lưu vô cùng chờ mong. Vì vậy Giang Trục Lưu nhanh lên tìm phiên dịch cùng Di Chát tiên sinh trao đổi một cái, đem đàn dương cầm tặng cho Tô Minh. Tô Minh lúc này ngồi ở trước dương cầm, lặng lẽ nhắm một con mắt lại, hắn đang chuẩn bị, làm một danh cao cấp đàn dương cầm ra, ở khẽ đàn trước, nhất định phải lắng động tình cảm của mình. Chòe nụ à toài. Nét tất cả mọi người chờ đấy xem Tô Minh chê cười, bởi vì Tô Minh thoạt nhìn tuyệt đối không giống như là sẽ đàn dương cầm bộ dạng, thậm chí Tần Thi Âm đều không nhìn ra Tô Minh có kỹ năng này. Kỳ thực Tô Minh ở Di Chát hàng này khẽ đàn thời điểm, nghĩ tới mình còn có sở nã bị động kỹ năng này, nói lên âm nhạc nói khả năng không có người nào so với sở nã tinh thông hơn ra. Mở sở nã bị động sau đó, Tô Minh trong nháy mắt biến thành thế giới đỉnh cấp âm nhạc ra, nghe xong Di Chát khẽ đàn khúc dương cầm sau đó, Tô Minh hoàn toàn chính xác cảm giác rất bình thường, vì vậy liền thuận miệng nói ra. Thiên Lan Toàn chuyển san sảnh bên trong lúc này hầu như mỗi người đều đang nhìn Tô Minh, đặc biệt Giang Trục Lưu, lúc này khắp khuôn mặt là ngoạn vị nụ cười. Lòng nói ta xem tiểu tử ngươi làm sao tiếp tục giả vờ. Tô Minh căn bản không có ý định giả trang, lúc này Tô Minh tinh thông các loại nhạc khí, đàn dương cầm loại sự tình này đối với Tô Minh mà nói quả thực một bữa ăn sáng. Nhắm mắt lại nổi lên 2 phút tâm tình sau, Tô Minh mà bắt đầu khẽ đàn ra, hắn lần này khẽ đàn từ khúc là IT, cờ dô si ở cuồng tưởng khúc gờ tờ. Ken 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 4. Lúc đầu Di Chát tiên sinh đối với Tô Minh loại hành vi này bất mãn vô cùng. Dĩ nhiên làm cho một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử ở trước mặt hắn đàn dương cầm, cái này quá buồn cười. Kết quả Tô Minh khệ đàn người thứ nhất thanh âm sau khi đi ra, Di Chát tiên sinh lập tức mở to hai mắt nhìn, tiểu tử này đàn dương cầm trình độ vượt quá tưởng tượng. IT, Cờ Dô Si ở cuồng tưởng khúc GT, là thế kỷ mới nổi danh nhất khúc dương cầm một trong, sáng tác bối cảnh là chiến tranh sau Cờ Dô Si ở. Đi qua Tô Minh cái này thoải mái phập phồng khệ đàn, chính mình duy trì liên tục không ngừng âm luật. Trong phòng ăn mọi người phảng phất thấy được chiến tranh sau đổ nát thê lương, thấy được huyết lệ người trong nhóm bất đắc dĩ hò hét. Đồng thời gợi lên trong lòng mỗi người thương cảm hồi ức, mà nghe đến cuối cùng đột nhiên đại gia phảng phất lại thấy được tàn phá trong kiến trúc xuất hiện một đóa tiểu bạch hoa, trong giây lát dâng lên hy vọng. Háo hức phập phồng làm cho mọi người thật lâu chật lịch không thể bình tĩnh, hơn 5 phút khệ đàn gọi kết thúc nhưng hiện trường không có một người phản ứng kịp, hầu như mỗi người đều đắm chìm ở Tô Minh mang tới trong rung động. Khái khái, cái gì đó Di Chát đại sư? Phiền phức nhường một tí bốn. Tô Minh sau khi đứng dậy, đối với còn ngây người đứng tại chỗ đàn dương cầm đại sư Di Chát tiên sinh nói một câu, bất quá sau khi nói xong Tô Minh lúc này mới ý thức được, Di Chát tiên sinh dường như nghe không hiểu tiếng Trung, cái này đặc biệt hạ liền lúng túng. Bất quá Tô Minh những lời này lại làm cho bên trong phòng ăn người kịp phản ứng, lúc này bên trong phòng ăn an tĩnh không có bất kỳ thanh âm, chỉ là mọi người nhìn về phía Tô Minh ánh mắt đều tràn đầy chấn động. Tốt âm nhạc có thể mang cho người ta về tình cảm cộng minh. Vừa rồi Tô Minh khệ đàn không hề nghi ngờ đưa đến hiệu quả như vậy, tất cả mọi người không thể tin được, một cái không đến 20 tuổi trẻ tuổi người dĩ nhiên có thể làm đến nước này. Dung động nhất nhân hay là Di Chát tiên sinh, làm thế giới đỉnh cấp dương cầm sư, Di Chát tiên sinh ở đàn dương cầm lên tạo nghệ cao vô cùng, cho nên tại chỗ không ai so với hắn rõ ràng hơn Tô Minh vừa rồi đàn tốt bao nhiêu. Di Chát không thể tin được, hắn ngày hôm nay bất quá là ứng với bằng hưu yêu cầu mất mặt mặt mũi tới trợ giúp đàn cái từ khúc mà thôi. Dĩ nhiên làm cho hắn gặp như vậy đàn dương cầm thiên tài, hơn nữa tên thiên tài này còn tuổi trẻ như vậy. Vì vậy Di Chát tiên sinh lập tức đi qua phiên dịch cùng Tô Minh giao lưu nói, vị này tiên sinh tôn kính, ngươi mới vừa diễn tấu để cho ta chấn động, không biết ngươi tên là gì. Sau khi nói xong, Di Chát chủ động hướng Tô Minh đưa ra tay của mình. Mọi người thấy như vậy một màn suýt chút nữa không có hụ chết, Di Chát tiên sinh là nổi danh thanh cao, bình thường bao nhiêu người muốn cùng hắn tiếp xúc một chút đều bị vô tình cự tuyệt. Thậm chí muốn nghe hắn diễn tấu đều không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Đây cũng là vì sao vừa nghe nói Di Chát tiên sinh bị Giang Trục Lưu mời tới, đại gia sẽ hưng phấn như thế nguyên nhân. Kết quả thanh cao thế giới đỉnh cấp đàn dương cầm đại sư, dĩ nhiên chủ động cùng Tô Minh nắm tay ra, đây coi như là chủ động cầu nhận thức. Chính là tự tay không đánh người mặt tươi cười, nhân ra thế giới cấp đại sư đều khách khí như vậy, Tô Minh khẳng định không thể giả vờ cun, lập tức vươn tay, sau đó nói, rất vinh hạnh nhận thức ngươi, ta gọi Tô Minh. À, ta thân ái nhất Tô, ngươi mới vừa diễn tấu quả thực bất khả tư nghị, ngươi tuyệt đối là ta đã thấy thiên tài nhất đàn dương cầm ra. Di Chát tiên sinh tiếp tục nói, đưa cho Tô Minh đánh giá rất cao. Bên trong phòng ăn mọi người đã chết lặng, Di Chát tiên sinh làm sao khen Tô Minh, bọn họ cũng không cảm giác kinh ngạc. Khen Tô Minh hai câu sau đó, Di Chát tiên sinh trực tiếp nói, tôn kính Tô tiên sinh, vừa rồi ta xem ngươi tựa hồ là đối với ta khệ đàn từ khúc không rất hài lòng, xin hỏi ngươi có thể chỉ giáo một chút ta mới vừa khệ đàn có cái nào vấn đề sao? Cái gì? Lúc đầu đại gia cho là mình làm sao cũng không kinh ngạc, kết quả nghe được phiên dịch đem những lời này sau khi nói ra, vẫn là chấn động đến rồi, đường đường thế giới cao cấp Di Chát đại sư, dĩ nhiên chủ động cầu Tô Minh chỉ giáo. Thế giới này quá điên cuồng. Bên trong phòng ăn thực khách ngày hôm nay bị chấn động tiểu trái tim có chút không thể chịu đựng. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 84, Ngọa Hổ Tàng Long. Người Hoa đại thể đều là yêu sĩ diện nhân, điểm này người ngoại quốc cũng không giống nhau, Di Chát là một nhãn giới rất cao người, nhưng là khi Tô Minh đem hắn chết phục sau đó, Di Chát cũng không để ý cái gì mặt mũi các loại, phi thường khiêm tốn đang cầu xin Tô Minh chỉ đạo. Hơn nữa chú ý Di Chát dùng từ phiên dịch trong miệng đại gia có thể biết được, Di Chát nhấn mạnh nhiều lần, Tô Minh thân phận là đại sư. Tô Minh thấy Di Chát người này cùng danh tiếng của hắn bất đồng, vẫn tương đối khách khí, hơn nữa nhìn thái độ của hắn rất thành khẩn, Tô Minh lòng nói liền hơi chút chỉ giáo một chút người đi. IT, ngày mùa thu nói nhỏ gờ tờ, là một bài phi thường an tĩnh khúc dương cầm, có thể làm cho mọi người ở giai điệu trung nội tâm hưởng thụ một phần bình tĩnh, mà ngươi mới vừa khẽ đàn nhưng có chút táo bạo. Tô Minh tiếp tục nói, bất kể là cái gì nhạc khí, diễn đấu cơ bản nhất điều kiện tiên quyết chính là muốn có cảm tình, ngươi là chứ danh đàn dương cầm ra, điểm này hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Vừa rồi ngươi khẽ đàn từ khúc từng cái thanh âm đều vô cùng tinh chuẩn, quảng từ giai điệu góc độ mà nói, không có tật xấu gì, nhưng ta tại sao muốn nói ngươi vừa rồi đàn bình thường thôi. Bởi vì vừa rồi từ ngươi từ khúc chúng ta không cảm giác được cảm tình, nếu như người trình diễn ở diễn tấu trong quá trình không có đầu nhập tình cảm nói, thì sao có thể làm cho các thính giả đầu nhập trong đó. Tô Minh lời nói mỗi chữ mỗi câu ở toàn bộ trong phòng ăn truyền ra, tuy là Tô Minh một người trẻ tuổi cùng thế giới chứ danh đàn dương cầm đại sư đang thuyết giáo, hình ảnh này thoạt nhìn tương đối quái dị. Thế nhưng đại gia tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thực sự là như thật, Di Chát khệ đàn từ khúc tuy là rất êm hay, bất quá cùng Tô Minh vừa rồi khệ đàn IT, cờ rốt si ở cùng tưởng khúc gờ tờ, so sánh với, đại gia nghe Di Chát khệ đàn thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện quá nhiều tâm tình phập phồng. Là một bên phiên dịch đem Tô Minh lời nói từng bước truyền đưa cho Di Chát tiên sinh sau đó, Di Chát biểu tình trên mặt rốt cục thay đổi, bởi vì Tô Minh nhất châm kiến huyết chỉ ra vấn đề của hắn chỗ. Di Chát là bởi vì gần nhất có một nước Hoa diễn tấu hội, vừa lúc chính là Ninh Thành Thị, đến Ninh Thành Thị sau đó, thân làm thế giới cao cấp đàn dương cầm ra, Di Chát bị rất lớn tung hô. Đặc biệt này xã hội thượng lưu kẻ có tiền, hầu như đều thích học đòi văn vẻ, phảng phất cùng Di Chát tiếp xúc một chút cả người đẳng cấp đều đề cao giống nhau. Ninh Thành Thị một trong tam đại gia tộc Giang gia rất có may mắn mời tới Di Chát đi làm khách, Di Chát cũng minh bạch nếu đến rồi nhân gia trên địa bàn, có ít thứ là miễn không hết, huống chi Hoa Hạ là một cái chú ý lễ nghi quốc gia. Ngày hôm nay theo Giang Trục Lưu đi tới Thiên Lan toàn chuyển san sảnh sau đó, kỳ thực lúc đầu Giang Trục Lưu là dẫn hắn tới ăn cơm, kết quả đột nhiên chứng kiến Tần Thi Âm sau đó, Giang Trục Lưu liền lâm thời nghĩ tới làm cho Di Chát vì Tần Thi Âm khẽ đàn một cái. Di Chát thật ngại quá Phật Giang Trục Lưu mặt mũi của. Vì vậy đáp ứng điều thỉnh cầu này, bất quá Di Chát khệ đàn thời điểm vẹn vẹn chỉ là muốn ứng phó một cái, thật không có chăm chú ở đàn. Lúc đầu Di Chát còn không cảm thấy có cái gì, thế nhưng cùng Tô Minh một đôi so với, Di Chát cảm giác vô cùng xấu hổ. Sau đó chỉ thấy Di Chát đối với Tô Minh khom lưng cúc một cái 90 độ cung, sau đó đứng dậy phi thường nói thật, Tô Đại Sư, hôm nay ngươi một phen giáo huấn, Di Chát cả đời đều khó mà quên được. Lúc này mọi người thấy Di Chát đối với Tô Minh không gì sánh được tôn kính dáng vẻ. Gọi không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái, bởi vì bọn họ lúc này thật bị khiếp sợ hơi choáng ra. Cái này đặc biệt hạ kịch tình biến hóa quá nhanh, nhanh đến để cho bọn họ không còn cách nào tưởng tượng, ai có thể tưởng tượng được một cái liền rượu đỏ cũng không uống dế nhũi, dĩ nhiên tại đàn dương cầm trên có thể có thành tựu cao như vậy, đây hoàn toàn không được khoa học. Kế tiếp Di Chát lại nữa rồi một câu nói, triệt để làm cho đại gia kinh động, chỉ nghe Di Chát tiếp tục nói, tôn kính Tô Minh đại sư. Hai ngày sau chính là ta ở Ninh Thành Thị Thế Giới lưu động diễn tấu hội, đến lúc đó ta có thể mời ngươi đi làm ta khách quý sao? Di Chát lần này tới đến Ninh Thành chính là vì thế giới của hắn lưu động diễn tấu hội mà đến. Di Chát ở nước Hoa tổng cộng chỉ có lưỡng tràng diễn tấu hội, trong đó một hồi đang ở Ninh Thành thị. Những thứ này âm nhạc ra diễn tấu hội cùng bình thường minh tinh diễn sướng hội không sai biệt lắm. Bất quá đẳng cấp muốn có vẻ cao một chút, thông thường đều cũng có chút thưởng thức hoặc cấp bậc người sẽ đi nghe. Diễn tấu hội cùng minh tinh diễn sướng hội không sai biệt lắm, thông thường đều cũng có khách quý tới trợ trận, mà mọi người đều biết Di Chát diễn tấu hội cho tới bây giờ không có mời qua khách quý, hoàn toàn là chính bản thân hắn với hắn dàn nhạc buổi biểu diễn dành riêng. Nước Hoa vừa nghe nói Di Chát muốn tới Hoa Hạ mở diễn tấu hội, không biết giải trí bao nhiêu người đều theo dõi hắn, phi thường cấp thiết muốn nếu có thể ở Di Chát diễn sướng hội trên lộ cái mặt. Di Chát tại thế giới trong phạm vi lực ảnh hưởng quá, nếu có thể ở hắn diễn sướng hội trên lộ cái mặt lời nói, thì sao phải lo lắng mình không được nổi tiếng. Rất nhiều giải trí minh tinh đặc biệt này bình hoa nữ minh tinh, tìm các loại quan hệ muốn đi Di Chát diễn tấu hội mặt trên lộ cái mặt, dù cho chỉ là đứng một lúc đều được. Nhưng Di Chát như trước kiên trì phong cách của mình, quả đoán toàn bộ cự tuyệt. Kết quả Di Chát bây giờ lại chủ động muốn mời Tô Minh đi hắn diễn tấu hội làm khách quý, phải biết rằng Tô Minh chính là một không có bất kỳ danh tiếng gì người thường nha, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, sợ rằng cũng không tin sẽ có chuyện như vậy, so với Thiên Phương Dạ Đàm còn vô nghĩa. Đây càng thêm từ mặt bên nói rõ, Tô Minh trình độ là bao cao, có thể bị Di Chát tôn xưng là đại sư cũng mời hắn làm khách quý, liền đủ để chứng minh hết thảy. Di Chát sau khi nói xong, thành ý tràn đầy trông coi Tô Minh. Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, chỉ cần Tô Minh đi hắn diễn tấu hội lên đạn tấu một bài. Lấy Tô Minh trình độ, ngày thứ hai khẳng định liền sẽ biến thành nổi tiếng thế giới Dương Cầm Sư. Di Chát không hoài nghi chút nào Tô Minh trình độ, hắn chỉ là khiếm khuyết một cái biểu diễn cơ hội của mình mà thôi. Mà ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Tô Minh lại chậm rãi mở miệng nói, phi thường cảm tạ ngươi thành khẩn mời, nhưng rất tiếc nói cho ngươi biết, ta khả năng không có biện pháp bằng lòng. Hắn dĩ nhiên cự tuyệt. Đại gia nghe được Tô Minh lời nói sau đó đều ngớ ngẩn, Di Chát diễn tấu hội lực ảnh hưởng bao lớn là một người đều biết, một cái như vậy cơ hội tốt có thể nổi danh, kết quả Tô Minh lại cự tuyệt. Nếu để cho này muốn nổi danh giải trí nhân sĩ hoặc là vong hồng nhóm nghe được Tô Minh lời nói, nhất định phải đỏ mắt đem Tô Minh cho đánh chết. Tô Minh tiếp tục nói, bởi vì ta còn là một học sinh trung học đệ nhị cấp, cần đại lượng thời gian đi học tập, khả năng không có nhiều thời giờ như vậy. Kỳ thực đây chỉ là một mượn cớ. Tô Minh liền thì không muốn đi mà thôi, bởi vì Tô Minh cái người khiêm tốn, không muốn cả quá rêu rao. À, Thiên, ngươi dĩ nhiên là một cái học sinh Di Chát lập tức kinh hô lên nhất thành, không nghĩ tới một cái học sinh ở đàn dương cầm trên lại có thành tựu cao như vậy. Nhớ kỹ khi còn bé ta tổ phụ liền đã từng nói cho ta biết, Đông Phương xa xôi là một chỗ thần bí, nơi đó tràn đầy rất nhiều chuyện bất khả tư nghị. Di Chát đối với Tô Minh giơ ngón tay cái lên, nói rằng, hôm nay gặp mặt danh bất hư truyền. Nước Hoa quả nhiên là một nơi ngọa hổ tàng long. Nói câu nói này thời điểm, Di Chát khắp khuôn mặt đầy đều là kính nể tình. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 85, còn không có cơm xào trứng ăn ngon. Ở sau này chắc chắn 50, thế giới đỉnh cấp âm nhạc gia Dương Cẩm Sư Di Chát hầu như hàng năm đều sẽ tới nước Hoa tiến hành biểu diễn lưu động, đồng thời đem Ninh Thành thị định là thứ nhất tuyển trạch thành thị. Đồng thời ở rất nhiều lần tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm Di Chát cũng không chỉ một lần biểu đạt hắn đối với nước Hoa kính ngưỡng cùng hảo cảm, tất cả mọi người đem Di Chát tiên sinh trở thành người nước Hoa dân hảo bằng hữu thời điểm. Thật tình không biết Di Chát chi cho nên sẽ có lớn như vậy biến hóa, hoàn toàn cũng là bởi vì ngày hôm nay ở Thiên Lan toàn chuyển san sảnh gặp một người trẻ tuổi, thanh niên nhân này ở Di Chát sau này âm nhạc trên đường, đưa cho rất nhiều trợ giúp. Di Chát cũng không phải cái loại này thích cường cầu người, đã biết Tô Minh thời gian không cho phép sau đó. Di Chát biểu đạt chính mình nội tâm tiếc nuối, nhưng không có cưỡng cầu Tô Minh. Ngày hôm nay rất hân hạnh được biết ngươi, kế tiếp để ta trở lại riêng mình châu ngồi dùng cơm A. Tô Minh nói một câu sau đi trở về, giả vờ cun giả trang đến bây giờ đã không sai biệt lắm. Ở Tô Minh hướng Tần Thi Âm bên kia đi tới thời điểm, hầu như ánh mắt mọi người đều nhìn Tô Minh vẫn như cũ vẫn là vừa mới đó Tô Minh, trang phục bình thường thậm chí có thể xưng là điếu ti. Nhưng bây giờ đã không ai dám xem nhẹ Tô Minh ra. Có thể khiến cho Di Chát như vậy kính phục nam nhân, quả thực không có người nào lại dám xem thường Tô Minh, lúc này mọi người thấy Tô Minh, nhịn không được trong lòng sẽ có chủng, tiểu tử này cảm giác sâu không lường được. Tô Minh vừa rồi giả bộ nửa ngày bức, hiện tại ở trước mắt đã đạt đến, đây chính là Tô Minh mong muốn hiệu quả. Đừng xem thường ra giả vờ cun, không biết một lần cùng đại gia nói qua, giả vờ cun vật này là cần kỹ xảo, Tô Minh nhìn như bị Giang Trục Lưu cho nói tức giận, mới chịu đáp ứng đi đàn dương cầm. Kỳ thực Tô Minh trong lòng đã sớm làm xong quyết định này, sau đó theo Giang Trục Lưu lời nói, đem tất cả mọi người cho chấn động đến rồi, trông coi mọi người vẻ giật mình, nói thật Tô Minh trong lòng rất thoải mái. Vô hình giả vờ cun, chí mạng nhất. Ta vừa rồi đàn còn có thể a. Tô Minh trở lại chỗ ngồi của mình sau đó, nhìn thoáng qua bên cạnh ngây người như phong Giang Trục Lưu, vì vậy hỏi một câu. Những lời này hỏi rất có vẻ mặt mùi vị ở bên trong, đại gia còn đều nhớ Giang Trục Lưu mới vừa rồi là nói như thế nào, ngươi đi ngươi lên à, rõ ràng khinh thường Tô Minh nha. Kết quả nhân ra thật lên, vẽ mặt tới quá đột ngột, thật sự là khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Ở mọi người xem tới danh mãn Ninh Thành Giang Trục Lưu ngày hôm nay thua bởi không có danh tiếng gì Tô Minh bị thương, rất rõ ràng nhân ra đây là đang giả heo ăn thịt hổ đâu. Chứ không biết uống rượu đỏ ước đoán chính là giả vờ. Một cái có thể đem piano đàn tốt như vậy người, hoặc nhiều hoặc ít đều cũng có điểm cấp bậc, bởi vì đàn dương cầm cái này nhạc khí thông thường gia đình bình thường học không dạy nổi. Tất cả mọi người cho rằng Tô Minh trước là ở giả heo ăn thịt hổ, lúc này bọn họ cũng không biết, Tô Minh thực sự không biết uống rượu đỏ nha. Giang Trục Lưu không nói gì, bất quá nụ cười trên mặt cũng không thấy, rất rõ ràng bị Tô Minh như thế một lộng, Giang Trục Lưu thật mất mặt, đồng thời tỉ mỉ chuẩn bị vừa ra lãng mạn tiết mục, cũng hoàn toàn bị Tô Minh làm hỏng ra. Tô Minh sau đó ngồi xuống, ngay cả Tần Thi Âm xem ánh mắt của hắn đều có chút biến hóa, Tần Thi Âm vốn cho là mình đã rất hiểu rõ Tô Minh ra, thế nhưng đột nhiên lại cảm giác mình không có chút nào lý giải hắn. Người vĩnh viễn không biết hắn đến cùng còn biết cái gì, trước Tần Thi Âm liền đem Tô Minh trở thành người bình thường, một hồi hết ý tai nạn xe cộ để cho hai người kết duyên. Kết quả Tô Minh âm thầm đi một chuyến Khải Việt công ty, đem Tần Thi Âm phi thường nhức đầu nợ nần vấn đề giải quyết. Ngày hôm nay lúc ăn cơm Tần Thi Âm cho rằng Tô Minh không có tiếp xúc qua hạng sang đồ đạc, thậm chí ngược lại rượu đỏ cũng không, kết quả Tô Minh piano đàn làm cho thế giới chứ danh dương cầm sư cũng than thở không ngớt. Trong nháy mắt Tần Thi Âm phát hiện Tô Minh trên người phảng phất tràn đầy bí ẩn, Tần Thi Âm trong lòng lại có chủng không nhịn được nghĩ đem những này bí ẩn toàn bộ cho cởi ra xung động. Chúng ta đồ ăn đã được chưa? Ta nhanh chết đói. Sau đó ngồi xuống Tô Minh cũng không còn đi phản ứng một bên Giang Trục Lưu ra, nhìn về phía Tần Thi Âm hỏi. Tới nơi này ăn đã thức ăn ra hơn một canh giờ, nhưng Tô Minh căn bản liền không ăn được vật gì vậy. Kỳ thực Tô Minh bọn họ phía dưới đồ ăn đã được rồi, chỉ là bởi vì Giang Trục Lưu ở bên cạnh nói, cho nên phục vụ viên trong lúc nhất thời cũng không dám trực tiếp mang thức ăn lên. Lúc đầu tốt vô cùng ăn bầu không khí, kết quả bị Giang Trục Lưu như thế một trộn lẫn toàn bộ đều phá hủy, đặc biệt hiện tại Tô Minh thành công hấp dẫn trong phòng ăn đại đa số người ánh mắt. Cục diện như vậy Tần Thi Âm rất không thích, càng không cần phải nói Giang Trục Lưu vẫn còn ở ra. Điều này làm cho Tần Thi Âm không có tiếp tục ăn đi xuống tâm tình. Vì vậy Tần Thi Âm nói rằng, Tô Minh, ta không quá muốn ăn. Tô Minh lập tức hiểu Tần Thi Âm ý tứ, quả thực Giang Trục Lưu người này vẫn đứng ở bên cạnh, rất ảnh hưởng nhân mẹ sập dưới lòng ham muốn. Vì vậy Tô Minh gật đầu nói rằng, vậy cũng được, chúng ta sẽ không ăn. Về nhà ta làm cho người ăn đi. Tô Minh đối với Tần Thi Âm nói rằng, cái này hay là xa hoa cách thức tiêu chuẩn bữa tiệc lớn kỳ thực Tô Minh cũng ăn không được thói quen. Về nhà. Giang Trục Lưu nghe được câu này sau biểu tình trên mặt chợt biến đổi, rốt cục không còn cách nào bảo trì cái loại này bình tĩnh biểu tình, nghe Tô Minh ý của lời này, lẽ nào hai người bọn họ đã ở chung. Tần Thi Âm cũng không quản Giang Trục Lưu là biểu tình gì, vừa nghe nói Tô Minh phải đi về tự mình làm cho mình ăn, lại cười một cái, nói rằng, tốt nhất, ta muốn ăn cơm xào trứng. Tần Thi Âm lại cười, làm cho Giang Trục Lưu càng thêm khiếp sợ là, Tần Thi Âm vừa rồi cùng Tô Minh lúc nói chuyện lại cười một cái. Tần Thi Âm lạnh lẽo cô quạng nhận thức người của nàng đều biết, nàng có thể nói cho ngươi câu cũng là không tệ rồi, còn trông cậy vào nàng cười nói chuyện với ngươi, ngược lại Giang Trục Lưu cho tới bây giờ không thấy Tần Thi Âm hiệu quả. Nhưng vừa rồi Tần Thi Âm lại cười, đáng tiếc là cái nụ cười này là vì Tô Minh mà nở rộ. Tần Thi Âm lộ ra một tia tiểu nữ nhân biểu tình, bị Giang Trục Lưu bắt được, nhanh chóng đau nhói Giang Trục Lưu tâm. Thấy Tô Minh cũng đồng ý, Tần Thi Âm rõ ràng không chuẩn bị ở chỗ này ăn, tiếp tục nói. Món ăn ở đây cũng không có mùi vị gì, còn không có ngươi sao cơm xào trứng ăn ngon. Trước đây ăn thời điểm Tần Thi Âm cảm giác thiên lan toàn chuyển san sảnh đồ ăn cũng không tệ lắm, nhưng ngày hôm nay Tần Thi Âm cảm giác rất bình thường, khả năng thật là ăn quán Tô Minh làm cơm xào trứng ra. Vốn chính là Tần Thi Âm thuận miệng một câu nói mà thôi, nhưng những lời này nghe vào Giang Trục Lưu trong lỗ tai liền biến mùi vị, Giang Trục Lưu chịu đủ rồi hai người liếc mắt đưa tình. Lại bị Tần Thi Âm những lời này đâm một cái kích sau. Giang Trục Lưu cuối cùng mở miệng, Thi Âm, ngươi những lời này nói ta liền không thể đồng ý, ta cái này thiên lan toàn chuyển san sảnh nhưng là Ninh Thành thị cao cấp nhất nhà hàng. Tới ăn rồi khách nhân, không có một cái nói món ăn ở đây vị có chuyện, nói món ăn ở đây còn không có cơm xào trứng ăn ngon, có chút khoa trương a. Giang Trục Lưu trong lòng mang theo một ít tức giận nói rằng, rất rõ ràng là bị Tần Thi Âm cùng Tô Minh kích thích. Tô Minh lúc này con mắt hơi khẽ híp một cái, hắn phảng phất lại ngửi được một tia có thể giả vờ côn khí tức.
14.
Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn.
14.
Chương 86, chủ nghệ thi đấu. Giang Trục Lưu quả thực có chút tức giận, cho dù hắn bình thường ở bên ngoài vẫn làm cho một loại phi thường có hàm dưỡng cảm giác, nhưng lần này vẫn là không nhịn được có lửa giận. Cơm xào trứng cái loại này quán ven đường gì đó, mấy đồng tiền một chén thức ăn nhanh, dĩ nhiên đem ra cùng Ninh Thành thị cao cấp nhất nhà hàng so sánh với, ở Tần Thi Âm trong miệng cơm xào trứng phảng phất cái gì mỹ vị món ngon. Tần Thi Âm lạnh lùng nói, ta chỉ nói là mình một chút cảm thụ mà thôi, ngươi có tin hay không là chuyện của ngươi. Khó có được nghe được Tần Thi Âm giọng nói chuyện mạnh như vậy cứng rắn, bởi vì ở Tần Thi Âm trong lòng, Tô Minh tài nấu nướng của là độc nhất vô nhị, không có ai có thể nghi vấn. Tần Thi Âm một câu nói này đem Giang Trục Lưu cho sặc trong lúc nhất thời nói không nên lời bảo, bình thường ở Ninh Thành thị dám như vậy nói chuyện với hắn rất ít người, hết lần này tới lần khác Tần Thi Âm nói như vậy Giang Trục Lưu không biết nên làm sao bây giờ. Chúng ta trở về đi thôi. Tần Thi Âm chứng kiến Giang Trục Lưu sau một ngày tâm tình sẽ không có, rất rõ ràng không được muốn tiếp tục đợi tiếp, vì vậy đối với Tô Minh nói một câu. Len keng, chúc mừng ký chủ phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ chủ nghệ thi đấu. Tô Minh vừa nghe nói Tần Thi Âm muốn đi, cũng liền buông tha ra tiếp tục giả vờ so ý tưởng, giả vờ cung thần mã cùng Tần Thi Âm vừa so sánh với, cũng không giống như là rất trọng yếu. Ngay tại lúc Tô Minh đứng dậy chuẩn bị lúc đi, đột nhiên yên lặng hầu như cả ngày hệ thống đột nhiên truyền đến thanh âm, Tô Minh vô ý thức trong lòng lột bột một cái dưới, làm sao vào lúc này lại tới nhiệm vụ, hệ thống ngươi thật là biết tiêu thời điểm nha. Nhiệm vụ tên gọi, chủ nghệ thi đấu. Nhiệm vụ yêu cầu. Giang Trục Lưu đối với ký chủ chủ nghệ biểu đạt nghi vấn, yêu cầu ký chủ đi qua cùng Thiên Lan toàn chuyển san sảnh đầu bếp chính so đấu chủ nghệ, đến đánh trả Giang Trục Lưu nghi vấn. Nhiệm vụ thời gian, 3h. Độ khó của nhiệm vụ, 1 sao rưỡi. Cơ thưởng, 20 tích phân. Xong, lần này ước đoán muốn đi cũng đi không xong. Tô Minh nhìn một chút nhiệm vụ yêu cầu sau, trong lòng không khỏi cảm thán một câu. Kỳ thực nhiệm vụ này cũng không khó, đơn giản chính là so với liều một cái chủ nghệ mà thôi. Hệ thống đây là mạnh mẽ làm cho Tô Minh giả vờ cung nha. Tô Minh, ngươi làm sao vậy? Đối diện Tần Thi Âm thấy Tô Minh sau khi đứng lên, đột nhiên lại ngẩn người ra đó, nhịn không được hỏi một câu. Tô Minh cái này mới phản ứng được, đối với Tần Thi Âm nói rằng, ngươi chờ một chút. Đang lúc mọi người không hiểu nổi Tô Minh muốn làm gì thời điểm, Tô Minh lại xoay người nhìn về phía Giang Trục Lưu, nói rằng, bạn thân, ngươi có phải hay không xem ta rất khó chịu? Giang Trục Lưu biểu tình trên mặt đã khôi phục bình thường. Lúc này mặt không thay đổi trông coi Tô Minh, cũng không có nhận Tô Minh lời nói. Tô Minh nở nụ cười tiếp tục nói, vừa rồi Thi Âm lời nói khẳng định để cho ngươi rất khó chịu, mà con người của ta không thích người khác hoài nghi ta. Ngươi nếu là không tin chủ nghệ của ta vậy cũng không có gì. Tô Minh dùng một bộ lũ bệ bốn di thái độ thờ ơ nói rằng, gọi các ngươi phòng ăn đầu bếp chính đi ra so với ta liệu một cái cũng biết kết quả. Tô Minh lời này vừa nói ra lập tức đưa tới bên trong phòng ăn một mảnh xôn xao, tiểu tử này qua cuồng vọng đi. Thật đem mình làm một nhân vật ra. Ngươi piano đàn tốt chúng ta thừa nhận, nhưng ngươi nói tài nấu nướng của ngươi có thể cùng Thiên Lan toàn chuyển san sảnh đầu bếp chính so sánh với, chúng ta đây cũng không tin. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào, cũng quá ngông cuồng à, ta vẫn là lần đầu tiên nghe được có người dám cùng Thiên Lan toàn chuyển san sảnh đầu bếp chính so đấu tài nấu nướng. Không biết trời cao đất rộng hình dung chính là chỗ này loại người, thật sự coi chính mình sẽ xào cái cơm xào trứng liền đệ nhất thiên hạ. Loại này có loại tiểu năng lực liền bành trướng thanh niên nhân ta đã thấy rất nhiều. Nghe nói Thiên Lan toàn chuyển san sảnh đầu bếp chính nhưng là mạch liền nhận chứng tam tinh đầu bếp nha, tiểu tử này lá gan thật mập. Ha ha, lần này có trò hay để nhìn, chúng ta xem thật kỹ Giang Trục Lưu lần này nên làm sao bây giờ. Bên trong phòng ăn mọi người cũng không muốn ăn cơm, một bộ có chút hăng hái bộ dạng chờ đấy xem náo nhiệt, cường liệt kiến nghị Thiên Lan toàn chuyển san sảnh cho những thứ này người một người xứng điểm hạt dưa đậu phộng các loại. Giang Trục Lưu híp mắt nhìn một chút Tô Minh, tiểu tử này ngày hôm nay thành công làm cho Giang Trục Lưu khó chịu, lần trước xuất hiện nhân vật như vậy, cũng không biết là lúc nào ra. Nếu như là bình thường thời gian mà nói khả năng Giang Trục Lưu căn bản cũng sẽ không mắt nhìn thẳng Tô Minh, nhưng ngày hôm nay chuyện này dính đến Tần Thi Âm, Giang Trục Lưu trông coi lớn lối như thế Tô Minh không hiểu khó chịu. Vì vậy Giang Trục Lưu nói rằng, ngươi đây muốn chút phiền, thì ta đây để ngươi được như nguyện. Sau khi nói xong Giang Trục Lưu đối với phía sau phục vụ viên nói rằng, đi đem phùng đầu bếp chính mời tới bốn. Thông thường nhà hàng kiểu Tây đều sẽ có đầu bếp chính các loại xưng hô, đầu bếp chính là chỉ một cái chủ phòng nhân vật trọng yếu nhất, hắn là chủ tính trung toàn bộ phòng bếp tồn tại, ở tại chủ phòng đầu bếp chính là thượng đế vậy tồn tại. Đối với một cái nhà hàng mà nói, đầu bếp chính là vô cùng trọng yếu, bên trong phòng ăn thực đơn đều là căn cứ đầu bếp chính tới chế định, một cái tốt đầu bếp chính thậm chí là nhà hàng hấp dẫn khách nhân trọng yếu chiêu bài. Phùng Nghiệp chính là Thiên Lan toàn chuyển san sảnh đầu bếp chính, có thể ở loại cấp bậc này bên trong phòng ăn làm đầu bếp chính, hắn đương nhiên sẽ không là nhân vật đơn giản. Phùng Nghiệp chính là một Ninh Thành người, bất quá ở thế kỷ trước lúc còn rất nhỏ liền theo phụ thân nhập cư trái phép đi nước Mỹ. Lúc đó Phùng Nghiệp chính phụ thân đến rồi nước Mỹ sau đó chỉ có thể đi nhà hàng mưu sinh, làm một người phục vụ viên, sau lại theo thời gian trôi qua, Phùng Nghiệp chính phụ thân ở nhà hàng mưa dầm thấm đất dưới, cũng học tập đến rồi một thân chủ nghệ. Vì vậy đang ở nước Mỹ mở một nhà hàng, người một nhà sinh hoạt qua ngược lại cũng thoải mái, Phùng Nghiệp chính từ nhỏ đối với chủ nghệ liền cảm thấy hứng thú, hơn nữa hầu như ngoại trừ đến trường bên ngoài đều là ở tại chủ phòng vượt qua. Cho nên Phùng Nghiệp chính từ nhỏ theo phụ thân học chủ nghệ, đồng thời trò giỏi hơn thầy, nhanh chóng trở thành nước Mỹ đầu bếp có tiếng, đồng thời chiếm được mạch lỉnh tam tinh chứng thực, lấy được một cái bằng chứng đầu bếp thì tương đương với đi về phía nhân sinh đỉnh phong. Năm ngoái Phùng Nghiệp chính phụ thân sau khi qua đời, dựa theo phụ thân di chúc, Phùng Nghiệp chính đem phụ thân cho cốt mang về nước Hoa, lá dụng về cội. Tại ngoại phiêu bạc mấy năm nay, kỳ thực Phùng Nghiệp chính cũng có trở lại nước Hoa phát triển ý tưởng, nơi nào cũng không có ra hương tốt. Giống như Phùng Nghiệp chính loại cấp bậc này đại trù, có thể nói phi thường khó có được có thể nhìn thấy, thông thường loại cấp bậc này đầu bếp đều là người ngoại quốc, cho nên nói Phùng Nghiệp chính muốn tìm việc làm quá đơn giản. Phi thường quý hiếm Phùng Nghiệp chính lựa chọn Thiên Lan toàn chuyển san sảnh, đầu tiên đây là Ninh Thành thị sang nhất nhà hàng. Thứ nhì bọn họ mở ra đãi ngộ người thật hấp dẫn, hàng năm 3 triệu đích lương hàng năm cộng thêm cuối năm chia hoa hồng, Phùng Nghiệp chính không còn cách nào cự tuyệt. Giang Tổng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Một thân trắng đoán đầu bếp phục mang thật cao đầu bếp mũ Phùng Nghiệp chính sau khi ra ngoài, lập tức hỏi. Những người khác khả năng do thân phận hạn chế sẽ định bợ Giang Trục Lưu, nhưng Phùng Nghiệp chính sẽ không, hắn là bằng tay nghề người ăn cơm, không để bụng mấy thứ này. Giang Trục Lưu đối với Phùng Nghiệp chính thật khách khí, nói rằng, Phùng đầu bếp chính. Là như vậy, có người muốn cùng ngươi so đấu chủ nghệ. So đấu chủ nghệ. Phùng Nghiệp chính nghe xong sửng sốt một chút. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 87, có khó ăn như vậy sao? Nghe được so đấu chủ nghệ thời điểm, Phùng Nghiệp chính sửng sốt một chút, trong giây lát có cảm giác hoảng hốt. Cỡ nào quen thuộc mà lại xa lạ chữ nha, trước đây lúc còn trẻ Phùng Nghiệp chính trẻ tuổi nóng tính hoàn toàn chính xác thích tìm người ta so đấu chủ nghệ. Lúc đó ở Mỹ quốc bên trong phòng ăn, hầu như toàn bộ phòng bếp người bị Phùng Nghiệp chính cho cờ cờ qua một lần. Bất quá trưởng thành theo tuổi tác, cùng với Phùng Nghiệp chính tài nấu nướng tiến bộ, hắn đã thật lâu không có cùng người so đấu qua tài nấu nướng, không nghĩ tới bây giờ lại có người tìm chính mình so đấu chủ nghệ, có chút ý tứ. Người nào phải cùng ta so đấu? Phùng Nghiệp chính hỏi một câu, trở thành mạch lìn nhận chứng tam tinh đầu bếp sau, thật đúng là không ai dám cùng Phùng Nghiệp chính so đấu tài nấu nướng. Giang Trục Lưu chỉ vào Tô Minh. Nói rằng, chính là hắn. Hắn. Phùng Nghiệp chính nhìn thoáng qua Tô Minh, dùng giọng kỳ quái nói rằng. Không phải Phùng Nghiệp chính khinh thường Tô Minh, chỉ có thể nói Tô Minh thoạt nhìn quá trẻ tuổi, 20 tuổi không tới người, nói hắn có thể cao bao nhiêu chủ nghệ, hầu như không ai sẽ tin tưởng. Hơn nữa Phùng Nghiệp chính là một danh đầu bếp chuyên nghiệp, kỳ thực xem một người có phải hay không đầu bếp rất đơn giản, nhìn hắn tay là được rồi. Một gia sự tình tất nhiên là từ trong phòng bếp trợ thủ bắt đầu. Thiết thái lột vỏ các loại sự tình đều phải làm, trở thành đầu bếp sau còn phải nấu ăn, cho nên một gã thành công đầu bếp trên tay vết chai nhất định sẽ rất nhiều. Phùng Nghiệp chính vẹn vẹn nhìn sang Tô Minh tay, đối với Tô Minh liền không có hứng thú, bởi vì hắn quyết định chủ ý Tô Minh ước đoán xào cái đơn giản bình thường ăn sáng đều lao lực, đừng nói là với hắn cái này chuyên nghiệp mạch lỉnh tam tinh đại chủ so sánh với. Giang Tổng, ta tại chủ phòng còn dán lấy tảng thịt bò đâu, nếu như không có chuyện gì nói ta đi trở về. Phùng Nghiệp chính đối với Giang Trục Lưu nhàn nhạt nói một câu. Tất cả mọi người đã hiểu Phùng Nghiệp chính đây là mượn cớ mà thôi, hắn là một đầu bếp chính, dán tảng thịt bò loại sự tình này làm sao có thể cần hắn tự mình đi tham dự vào, tại chủ phòng đầu bếp rất nhiều. Rất rõ ràng Phùng Nghiệp chính đây là trướng mắt Tô Minh, lười với hắn so đấu chủ nghệ, không muốn ở Tô Minh trên người lãng phí thời gian. Giang Trục Lưu tự nhiên cũng nhìn thấu Phùng Nghiệp chính có ý tứ, vì vậy Giang Trục Lưu trong lòng liền ngày càng chờ mong xem Tô Minh đeo xấu. Chỉ nghe Giang Trục Lưu nói rằng, Phùng đầu bếp chính, nếu hắn có ý tứ này, ngươi liền thỏa mãn một cái hắn thôi. Phùng Nghiệp chính sống 30 mấy tuổi sẽ không hiểu những ân tình này lõi lời, hắn nghe được sợ rằng Giang Trục Lưu muốn LG97AB5 xem Tô Minh chê cười, cho nên mới có nghĩ về làm cho tự mình ra tay. Tuy là không muốn lãng phí thời gian, nhưng Giang Trục Lưu dù sao là lão bản của mình, Phùng Nghiệp Chính đối với yêu cầu này không có biện pháp cự tuyệt. Đáp ứng rồi cùng Tô Minh so đấu chủ nghệ sau chuyện kế tiếp thì dễ làm, vì để cho phòng ăn các thực khách cũng chứng kiến hai người so đấu quá trình, Giang Trục Lưu ý bảo nhân viên công tác ở bên trong phòng ăn dựng một cái tạm thời lò bếp. Kỳ thực làm bữa ăn Tây nói không hề giống Trung San như vậy khói dầu rất lớn, ở trong phòng ăn làm cũng vấn đề không lớn lắm. Tiểu tử ngươi vừa rồi đàn dương cầm không được là đã ra rất danh tiếng lớn sao? Hiện tại ta để cho ngươi ở mọi người trước mặt mất mặt. Giang Trục Lưu thầm nghĩ nói. Lần đầu tiên ăn dĩ nhiên gặp loại này chuyện thú vị, hiện trường chủ nghệ so đấu, kẻ có tiền cái nào gặp qua như thế có thú vui hình ảnh, cho nên bọn họ từng cái có chút hăng hái nhìn. Thậm chí còn có người lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh, cái này đặc biệt hạ ngày hôm nay trở về có thể khoác lác. Nhân viên công tác hiệu suất rất cao, đại khái chừng 10 phút đồng hồ liền không sai biệt lắm, Phùng Nghiệp Chính nhìn một chút nguyên liệu nấu ăn, vì vậy lập tức bắt đầu chuẩn bị. Ngươi làm sao không làm? Phùng Nghiệp Chính đã đem tảng thịt bò cho ra nồi. Mới đột nhiên phát hiện Tô Minh vẫn không núp đích, cứ ở bên cạnh nhìn hắn, vì vậy Phùng Nghiệp Chính hỏi một câu. Phùng Nghiệp Chính đối với Tô Minh cũng không có ác ý, chỉ là cảm giác hắn sẽ không có chủ nghệ, không muốn lãng phí thời gian mà thôi, cho nên Phùng Nghiệp Chính mở miệng nhắc nhở một cái Tô Minh. Tô Minh hời hợt nói, ngươi trước làm việc của ngươi, ta tương đối nhanh, một cái liền làm xong. Phùng Nghiệp Chính nghe vậy cũng không có nói thêm cái gì, chuyên tâm chuẩn bị mình nguyên liệu nấu ăn, Phùng Nghiệp Chính có thể trở thành như vậy cao cấp đầu bếp không thể không đạo lý. Hắn nấu ăn thời điểm sẽ phi thường đầu nhập, trong mắt chỉ có bộ đồ ăn cùng nguyên liệu nấu ăn. Giang Trục Lưu nghe được Tô Minh lời này sau trong lòng lần nữa khách sáo Tô Minh một cái dưới, lòng nói ta xem ngươi có thể trang bức tới khi nào. Khoảng chừng sau một tiếng Phùng Nghiệp Chính đồ ăn chỉ có làm xong, lần này Phùng Nghiệp Chính chuẩn bị là hẻo lỉnh tổng tảng thịt bò món ăn này, đây là hắn chuyên môn, cũng là Thiên Lan toàn chuyển san sành át chủ bài đồ ăn một trong. Hẻo lỉnh tổng tảng thịt bò áp dụng chính là thượng hạng vào bến phi lực nhu thịt sườn. Tảng thịt bò trước đó trải qua muối cùng hắc hồ tiêu ướp, sau đó ở trong nồi dùng mỡ bò chậm rãi rán chín. Vừa lúc quá trình vô cùng phức tạp, Phùng Nghiệp Chính tay pháp quả thực chuyên nghiệp, thoạt nhìn khiến người ta bội phục. Bởi vì hiện trường các thực khách đều là bầu thành, làm được đồ đặc cấp cho đại gia ăn, cho nên Phùng Nghiệp Chính làm vài khối tảng thịt bò, một khối nói không được đủ phân đích. Phùng Nghiệp Chính mấy khối tảng thịt bò từ trong lò nướng đều lộng sau khi đi ra, Tô Minh cái này chỉ có khoan thai chậm rãi đi tới trước lò bếp, chuẩn bị động thủ. Nhìn đại gia được kêu là một cái trứng đau nha, lòng nói ngươi đây là đang cùng mạch lỉnh tam tinh đại chủ so đấu chủ nghệ, có thể hay không chăm chú một ít. Tô Minh nhìn thoáng qua rất nhiều quý báu mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, lại một chút hứng thú cũng không có, ngược lại hỏi, có chín cơm thẻ sao, cho ta tới một phần. Muốn chín cơm thẻ làm cái gì, chẳng lẽ hắn thật muốn làm cơm xào trứng? Mọi người trong đầu đột nhiên toát ra cái ý nghĩ này. Bất quá đại gia vẫn còn có chút không thể tin được. Dùng cơm xào trứng cùng mạch lỉnh tam tinh đại tờ giờ ủ tờ cờ chủ nghệ, cái này đặc biệt hạ được tâm bao lớn nha. Kế tiếp Tô Minh làm cho mọi người triệt để tuyệt vọng, bởi vì hắn làm đúng là cơm xào trứng. Từ nhân viên công tác tiếp nhận chín cơm thẻ sau đó, Tô Minh mà bắt đầu xào cơm xào trứng ra. Cùng bình thường không khác nhau gì cả, hơn nữa cơm xào trứng cũng không khó khăn, Tô Minh đại khái vài chục phút liền làm xong. Trông coi Phùng Nghiệp Chính cùng Tô Minh làm gì đó, đại gia có loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Một bên là đỉnh cấp cơm tây hẻo lỉnh tổng tảng thịt bò, mà một bên cũng là cơm xào trứng, cái này phản cũng lớn quá rồi đó. Mặc dù coi như kết quả tranh tài đã phân đi ra, tảng thịt bò cùng cơm xào trứng cái này có gì giống vậy, nhưng nếu là so đấu, quá trình hay là muốn có. Các phục vụ viên đem Phùng Nghiệp Chính hẻo lỉnh tổng tảng thịt bò cắt thành miếng nhỏ, phân cho các vị hiện trường thực khách. Đại gia sau khi ăn xong nhau nhau biểu thị ăn ngon vô cùng, vẫn là Phùng Nghiệp Chính trước sau như một tiêu chuẩn cao. Đây tuyệt đối là ăn ngon nhất tảng thịt bò một trong. Ăn xong tảng thịt bò sau đó, liền đến Tô Minh cơm xào trứng ra, nhưng khi nhìn đến Tô Minh trước mặt một chậu cơm xào trứng, đại gia một điểm muốn ăn cũng không có. Tới nơi này ăn cơm đều cũng có tiền người có thân phận, đại gia khi nào ăn xong cơm xào trứng loại vật này, vì vậy xuất hiện cục diện lúng túng, dĩ nhiên không ai muốn ăn Tô Minh làm cơm xào trứng. Giang Trục Lưu lúc này rất muốn cười, lòng nói làm cho tiểu tử ngươi giả vờ cung nha, lần này vẽ mặt đi. Không phải là ăn cơm xào trứng nha, ăn một miếng thì tốt rồi, ta tới trước lúc này rốt cục có một hai to mặt lớn ra hỏa đứng dậy. Người này vừa nhìn chính là một ăn xong, cầm muỗng lên đảo một cái môi cơm xào trứng, đưa vào trong miệng sau đó, hai to mặt lớn ra hỏa lập tức cả người biểu tình đều cứng lại rồi. Làm sao vậy? Có khó ăn như vậy sao? Mọi người nhìn hai to mặt lớn tên cái phản ứng này, không khỏi trong lòng nói rằng. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 88, này cơm chỉ ứng với có ở trên trời. Đại gia thấy hai to mặt lớn người này sau khi ăn xong, trước mặt một bộ kỳ quái khoa trương biểu tình, phảng phất cùng ăn cái gì rất khó ăn gì đó thông thường. Mọi người không khỏi nhao nhao nhìn có chút hả hê, lòng nói may mắn vừa rồi chính mình không, cơm xào trứng đồ chơi này có thể ăn có gì ngon. Lúc này tất cả mọi người tại chỗ ở giữa, chỉ có Tô Minh cùng Tần Thi Âm hai người bọn họ vô cùng bình tĩnh. Tô Minh đối với tài nấu nướng của mình hoặc có lẽ là đối với cóc kỹ năng rất tự tin, hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm, tự làm ra thức ăn không có khả năng khó ăn. Mà Tần Thi Âm vậy càng không cần phải nói, nàng đã nếm thử Tô Minh tài nấu nướng của, nếu như nói Tô Minh làm gì đó ăn không ngon, sợ rằng trên thế giới này tìm không ra thứ có thể ăn ra. Quả nhiên thai to mặt lớn ra hỏa bức liếc trong mắt nhai vài hớp đem trong miệng cơm xào trứng nuốt xuống sau đó, lập tức mở mắt, dùng phi thường khoa trương thanh âm nói rằng, khe nằm, quá đặc biệt hạ ăn ngon ra, ta cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy cơm xào trứng. Cái gì? Mọi người lập tức sợ ngây người, cái này cùng mình nghĩ không giống chứ, lúc đầu còn tưởng rằng là phi thường khó ăn hàng này chỉ có sẽ lộ ra cái loại này táo bón biểu tình đâu, kết quả người này bỗng nhiên tới một câu ăn quá ngon. Ở những người khác đang hoài nghi thời điểm, hai to mặt lớn ra hỏa lập tức lại dùng cái môi đào điểm cơm xào trứng đưa đến trong miệng mình, một bộ chưa ăn qua cơm bộ dạng. Người này động tác xác thực làm cho đại gia có chút dao động, theo lý thuyết người này cũng là một kẻ có tiền, trên bầu trời bay bỏ dưới đất bơi trong nước vật gì vậy chưa ăn qua, sao bây giờ cả một bộ quỷ chết đói răng rớp. Lòng hiếu kỳ từng bước bị phóng đại, những người này rốt cục không nhịn được, vì vậy bắt đầu có người thứ nhất người thứ hai từ từ cầm lên cái môi tới nếm thử Tô Minh cơm xào trứng. Trời ạ, cái này cái gì cơm xào trứng, tại sao có thể ăn ngon như vậy? Ăn quá ngon, đây tuyệt đối là thần tiên làm cơm xào trứng. Ô, cái này cơm xào trứng làm cho ta nghĩ tới rồi tuổi thơ ký ức. Làm cho Tô Minh đều không nghĩ tới chính là, lại có cá nhân ăn một miếng cơm xào trứng của hắn sau đó dĩ nhiên trực tiếp ăn khóc, một bên khóc vừa ăn, bộ kia hình ảnh thoạt nhìn lại có chút khôi hài. Bất quá người ở chỗ này không có một chê cười hắn, bởi vì Tô Minh cơm xào trứng đem mọi người cho làm cho đã thần hồn điên đảo ra, bọn họ đắm chìm trong loại này cảm giác tuyệt vời chung không còn cách nào tự kiềm chế. Ăn thứ mùi này cao cấp cơm xào trứng. Dường như ăn khóc cũng không phải nhất kiện nhiều chuyện kỳ quái a. Phùng Nghiệp chính lúc này có chút kinh trụ, hắn mới vừa rồi là trong đầu khinh thường Tô Minh cơm xào trứng, kết quả ai có thể nghĩ tới Tô Minh cơm xào trứng dĩ nhiên sẽ khiến lớn như vậy tiếng vọng. Vừa rồi trong phòng ăn những người này ăn hắn làm tảng thịt bò thời điểm, chỉ là liên tiếp gật đầu nói không sai mà thôi, có thể chưa từng xuất hiện khoa trương như vậy biểu hiện nha. Thậm chí còn có người ăn khóc, Phùng Nghiệp chính làm cả đời đầu bếp. Căn bản liền chưa thấy qua người đầu bếp kia đồ ăn có thể khiến cho thực khách ăn khóc. Kinh nghi bất định Phùng Nghiệp chính không nhịn được, cũng cầm lên trên bàn một cái muỗng, nếm thử một miếng Tô Minh cái này chịu đến cuồng nhiệt truy phủng cơm xào trứng. Ân. Cơm xào trứng tiến nhập khoang miệng trong nháy mắt, Phùng Nghiệp chính lập tức con mắt trừng rất lớn, cái này cơm xào trứng khẩu vị xác thực không giống với, Phùng Nghiệp chính từ góc độ chuyên nghiệp để phán đoán, lập tức liền cảm nhận được cái loại này kỳ diệu vị. Phùng Nghiệp chính là một đầu bếp so với người bình thường càng thêm hiểu được làm sao đi thưởng thức một phần mỹ thực, chỉ thấy Phùng Nghiệp chính chậm rãi lập lại trong miệng cơm xào trứng, phảng phất hạt gạo mỗi một lần ở trong miệng cuộn, đều sẽ có cảm giác không giống nhau. Một phần đơn giản cơm xào trứng mà thôi, vì sao có thể làm ra như thế cảm giác kỳ diệu tới đâu, Phùng Nghiệp chính lần đầu tiên bị chấn động đến rồi, ở kỹ thuật nấu nướng cho tới bây giờ không ai có thể chấn động đến hắn. Ăn ngon, ăn ngon, ăn quá ngon. Phùng Nghiệp chính lập tức ở trong lòng liên tục nói ba câu ăn ngon, cho dù là mạch lỉnh tam tinh đại trù, cũng bị Tô Minh cái này một phần nho nhỏ cơm xào trứng cho chinh phục. Gì, cơm này làm sao làm? Phùng Nghiệp chính mở mắt chuẩn bị trở lại một ngụm hảo hảo lại nếm một chút. Ai biết sau khi mở mắt, phát hiện trước mặt trong tô cơm xào trứng dĩ nhiên không có. Thì ra vừa rồi Phùng Nghiệp chính chậm rãi nhấm nuốt thời điểm, trong phòng ăn những thứ này thực khách tựa như điên rồi giống nhau, đem trong tô cơm xào trứng cho một đoạt mà không. Thậm chí một viên chưa từng còn lại, chén lớn so với tắm rồi còn sạch sẽ hơn. Phải biết rằng Tô Minh có thể ước chừng xào hơn phân nửa nồi cơm xào trứng nha, ngay từ đầu tất cả mọi người không muốn ăn, kết quả ăn sau đó còn không có một phút, nhiều như vậy cơm lập tức bị cướp xong, đưa tới Phùng Nghiệp chính muốn ăn chiếc thứ LLG1NBG2 đều không có cơ hội. Lúc này đã không có cơm, thế nhưng đại gia rõ ràng một bộ không đủ bộ dạng, thậm chí còn có người không để ý hình tượng bắt đầu liếm cái môi ra. Phảng phất muốn lại về vị một cái môi trên lưu lại mùi vị. Trước Phùng Nghiệp chính tảng thịt bò đại gia cũng đều ăn rồi hai cái mà thôi, dù sao đều là xã hội thượng lưu người có thân phận, cho dù muốn ăn xong cũng sẽ cố ý lưu một ít, ra vẻ mình là người có thân phận. Nhưng ăn cơm xào trứng thời điểm những người này từng cái phảng phất đều quên thân phận của mình, nhìn cuồng nhiệt dáng vẻ dường như muốn đánh nhau tựa như. nhất phân là cao cấp vào bến tảng thịt bò, nhất phân là thoạt nhìn phổ thông đến không thể thông thường hơn nữa cơm xào trứng. Kết quả dĩ nhiên cơm xào trứng như vậy được hoan nghênh, bức tranh này mặt quả thực chưa bao giờ nghe không dám tưởng tượng. Nhưng lúc này Phùng Nghiệp Chính một điểm bên ngoài cảm giác của hắn cũng không có. Trong lòng ngoại trừ chịu phục chính là chịu phục, như vậy cơm xào trứng bò của hắn xếp hàng xác thực so ra kém, giữa hai người có chênh lệch không nhỏ. Phùng Nghiệp Chính nhịn không được chép miệng, phảng phất còn muốn dư vị một cái trong miệng mùi vị, sau đó chủ động mở miệng nói, ngày hôm nay trận này chủ nghệ thi đấu là ta thua, mặc cảm. Phùng Nghiệp Chính từ nhỏ tiếp thu nước ngoài tư tưởng nhiều hơn chút, cho nên hắn không phải cái loại này thích thể diện người, thua chính là thua, cho dù thân phận của hắn là mạch lỉnh tam tinh đại trù, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn chủ động chịu thua. Nếu như trước đại gia nghe được Phùng Nghiệp Chính chủ động chịu thua khẳng định kinh ngạc không được. Nhưng là bây giờ đại gia vô cùng lãnh đạo, cơm xào trứng ăn ngon như vậy, Phùng Nghiệp Chính thua cũng rất bình thường, nếu để cho bọn họ bỏ phiếu, cái này phiếu cũng là đầu cho Tô Minh cơm xào trứng. Lần này đến phiên Giang Trục Lưu chấn kinh rồi, hắn cũng không có thưởng thức được Tô Minh cơm xào trứng, bởi vì hắn từ ở sâu trong nội tâm phải không tiết loại này cấp thấp thức ăn. Lúc đầu muốn nhìn Tô Minh bị đánh mặt, kết quả nghe được Phùng Nghiệp Chính nhận thua, Giang Trục Lưu làm sao có thể không kinh ngạc đâu, liền hỏi một câu, Phùng đâu biết chính, bò của ngươi đứng hàng không sánh bằng cơm xào trứng của hắn. Ở Giang Trục Lưu xem ra tảng thịt bò cùng cơm xào trứng đây hoàn toàn không phải là một cấp bậc gì đó nha. Húng chi cái này tảng thịt bò vẫn là Phùng Nghiệp Chính loại này đại chủ làm, tại sao phải thua? Giang Trục Lưu không nghĩ ra. Nhưng mà Phùng Nghiệp Chính lại nghiêm mặt, nói thật, Giang Tổng, đích thật là ta thua, này cơm chỉ ứng với có ở trên trời, ta thua không được oán trách. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 89, một ngày không được giả trang buồn bực hoảng sợ. Giang Trục Lưu rơi vào trầm mặc chung, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Phùng Nghiệp Chính trước mặt chăm chú vô cùng biểu tình làm cho hắn ý thức được, khả năng Phùng Nghiệp Chính cũng không có lừa hắn. Hơn nữa lúc này bên trong phòng ăn này các thực khách cũng nhanh lên gật đầu, mặc dù không có nói nhưng biểu tình trên mặt nói rõ tất cả, bọn họ rất nhận đồng Phùng Nghiệp Chính nói. Giang Trục Lưu không muốn tiếp thu sự thật này, hắn thật sự là không nghĩ ra một chén phổ thông cơm xào trứng mà thôi, có thể ăn ngon bao nhiêu. Tô Minh cũng không biết Giang Trục Lưu trong lòng bây giờ đang suy nghĩ gì. Tô Minh hiện nay đối với mình tạo thành cái hiệu quả này phi thường hài lòng, đừng xem thường cơm xào trứng. Lao tử một chén cơm xào trứng có thể khiến cho những thứ này ăn quán sơn hào hải vị người thượng lưu sĩ cầm chén đều cho ăn sạch, có thể khiến cho mạch lỉnh tam tinh đại trù tâm phục khẩu phục chịu thua. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có Tô Minh làm không được. Tô Minh giả vờ cun đã kết thúc, cái này là hôm nay lần thứ 2 giả vờ cun, Tô Minh cảm giác đã không sai biệt lắm, hơn nữa Phùng Nghiệp Chính chịu thua sau đó. Tô Minh biết mình nhiệm vụ đã hoàn thành. Vì vậy Tô Minh rửa tay một cái, đi tới Tần Thi Âm trước mặt nói rằng, chúng ta đi thôi. Lúc đầu vừa rồi đã nói đi, kết quả nguyên do bởi vì cái này chủ nghệ thi đấu lại ma kỷ hơn một giờ, đừng nói là Tần Thi Âm ra, ngay cả Tô Minh đều có chút đói bụng, được mau về nhà nấu cơm cho Tần Thi Âm ăn. Tô Đại Sư, xin dừng bước. Mà ở Tô Minh chuẩn bị lúc đi, cái kia hai to mặt lớn ra hỏa lại trực tiếp xông đi lên, trong miệng hô to một tiếng Tô Đại Sư. Ngăn cản Tô Minh. Tô Minh nhận ra người kia, chính là chỗ này hàng người thứ nhất đứng ra ăn hắn cơm xào trứng. Tô Minh đối với cái này hai to mặt lớn ra hỏa ấn tượng cũng không tệ lắm, vì vậy Tô Minh hỏi, có chuyện gì không? Tô Đại Sư, ngươi không đúng là ngài hai to mặt lớn ra hỏa sửa lại một cái xưng hô, nói rằng, ngài mới vừa cơm xào trứng ăn quá ngon, có thể lại xào một phần cơm xào trứng cho ta ăn không? Ta liền như thế một điểm nho nhỏ yêu cầu, vừa rồi thật sự là ăn không đã quyền. Tô Minh cơm xào trứng mùi vị làm cho người này mê muội ra, cái loại này cảm giác tuyệt vời hắn cả đời này chưa từng hưởng thụ qua, hai to mặt lớn ra hỏa cảm giác mình phía trước mấy thập niên này sống uổng, ngay cả chân chính mỹ thực cũng chưa từng ăn. Mắt thấy Tô Minh muốn đi, hai to mặt lớn ra hỏa lập tức liền nóng nảy, lên mau ngăn cản Tô Minh, hắn còn muốn ăn nữa Tô Minh cơm xào trứng, dù cho chỉ là một ngụm đều được. Nhưng mà hai to mặt lớn cái này hàng lại bị mọi người cường liệt nhổ nước bọt. Ta nói Vương Tổng ngươi cũng quá không có liêm sỉ đi. Vừa rồi một đại bát cơm xào trứng chúng ta có thể chưa ăn bao nhiêu, chỉ một mình ngươi ăn tối đa. Chính là, hàng này người thứ nhất lên đi ăn, sau đó thừa dịp mọi người chúng ta không phản ứng kịp thời điểm điên cuồng ăn không ngừng. Ta đại khái đánh giá một chút, một đại bát cơm xào trứng bên trong ít nhất 1/4 bị hắn ăn hết, dĩ nhiên còn không thấy ngại nói mình không đủ. Làm người không thể quá không có liêm sỉ ra, Tô Đại Sư ta vừa rồi cũng không ăn đến, hay là cho ta làm một phần cơm xào trứng A. Tô Đại Sư đừng nghe hắn nói bậy. Ta mới là thật không ăn được, xin cho ta làm một phần A. lúc đầu phi thường có cách điệu Thiên Lan toàn chuyển san sảnh lúc này ầm ĩ không gì sánh được, không biết còn tưởng rằng đây là chợ bán thức ăn đâu, mà những thực khách này nào còn có điểm xã hội thượng lưu nhân sĩ bộ dạng, một bộ lưu manh vô lại muốn đánh nhau dáng vẻ. Rất rõ ràng vì ăn một chén cơm xào trứng, tất cả mọi người đã liều mạng. Trước mắt có ít nhất đem gần 100 người, một người cho bọn hắn xào một chén cơm xào trứng, được lộng tới khi nào, Tô Minh cũng không nhiều thời gian như vậy. Vì vậy Tô Minh quả đoán liền cự tuyệt, nói rằng, thực sự là thật ngại quá nha, cái này dù sao cũng là người ta nhà hàng, ta ở chỗ này nấu cơm cho đại gia ăn tính là gì, cái này không phù hợp quy củ. Trong phòng ăn tất cả mọi người đã hiểu, Tô Minh cũng không có cơm chiên cho bọn hắn ăn ý tứ, lúc này có người phản ứng đầu tiên ra, nói rằng, Tô Đại Sư, ta không chẳng ăn. Ta là bỏ tiền, chỉ cần ngươi cho ta xào một chén cơm xào trứng, ta ra 1.000 đồng tiền. Người này nói thật nhanh, một bộ phi thường khao khát dáng vẻ. 1.000 khối. Tô Minh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bình thường Tô Minh ở quán ven đường ăn cơm xào trứng cũng liền mấy đồng tiền một chén mà thôi. Kết quả hàng này dĩ nhiên ra 1.000 đồng tiền mua chính mình một chén cơm xào trứng, người rốt cuộc là có nhiều tiền nha. Thế nhưng cũng chỉ có Tô Minh một người cảm thấy kinh ngạc mà thôi, những người khác một chút kinh ngạc cảm giác cũng không có. Có thể đến Thiên Lan toàn chuyển san sảnh loại này cao tiêu phí nhà hàng người ăn cơm, đều là không để bụng tiền chủ, 1.000 đồng tiền đối với bọn họ mà nói quả thực không coi vào đâu, ném tới trong nước cũng không một chút nhíu mày. Dưới cái nhìn của bọn họ hoa 1.000 đồng tiền có thể ăn được như vậy cơm xào trứng, hẳn rất giá trị nha. 5.000, Tô Đại Sư ta ra 5.000 đồng tiền mua ngươi một chén cơm xào trứng. Vừa lúc đó, hai to mặt lớn ra hỏa lập tức đưa ra 5 đầu ngón tay, hô to nói rằng, chỉ cần Tô Đại Sư ngươi cho ta xào một chén, ta lập tức cho 5.000, tiền mặt cả thẻ đều có thể. Nóa so với dùng tiền ai sợ ai nha, Tô Đại Sư ta ra 10.000, chỉ cầu ngươi một chén cơm xào trứng. Lúc này cái kia vừa rồi ăn khóc giá hỏa mở miệng hô. Không khí hiện trường vô cùng nóng nảy, dĩ nhiên mơ hồ có đấu giá hội xu thế. Giá cả tăng vọt quá nhanh, làm Tô Minh nghe được 10.000 mấy cái chữ này thời điểm, thậm chí cũng không có cảm giác khiếp sợ ra, nội tâm của hắn lúc này là chết lặng. Thực phò ẩn sự không pháp lý giải khai những người có tiền này đều là cái gì tâm tính. Hoa 10.000 tiền ăn một chén cơm xào trứng, đây là Tô Minh cho tới bây giờ không dám nghĩ sự tình, kẻ có tiền quả nhiên biết chơi nha. Muốn nói không được kích động đó là không có khả năng, 10.000 tiền một chén cơm xào trứng, chỉ cần Tô Minh nguyện ý, ước đoán ngày hôm nay cả đêm là có thể làm giàu đi lên nhân sinh đỉnh phong. Mắt thấy giá cả còn muốn lên trên thêm, Tô Minh cuối cùng mở miệng, nói rằng, các ngươi đều đừng bỏ thêm, ra bao nhiêu tiền ta cũng không làm. Vì sao? Tô Minh những lời này cho mọi người tạo thành điểm bạo kích, những người có tiền này đều dùng ủy khuất nhãn thần trông coi Tô Minh, một bộ ngươi tại sao muốn bộ dáng như vậy đối với ta biểu tình. Không phải Tô Minh không muốn kiếm số tiền này, chủ yếu Tô Minh có thể cảm giác được Tần Thi Âm đói bụng, hắn vội vã về nhà cho Tần Thi Âm làm cơm, tiền loại vật này có thể chậm rãi kiếm, mà nữ thần khả năng liền một cái nha. Hơn nữa Tô Minh còn có một cái ý tưởng, tâm nói các ngươi không phải có tiền nha. Ta đây liền cho các ngươi thể nghiệm một cái có tiền có thể không làm được chuyện. Vô luận mọi người nói như thế nào, mở rất cao giá cả, ngược lại Tô Minh chính là không đáp ứng, cứ như vậy ngược lại ở mọi người trong mắt, Tô Minh càng thêm cao thâm khó lường. Đại sư quả nhiên là đại sư, không chút nào vì tiền tài những thứ này tục tàng vật sở động. Chúc mừng Tô Minh lần nữa giả vờ cun thành công, người là sắt, bức là thép, một ngày không được giả trang buồn bực được hoảng sợ. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn. 14. Chương 90, ta chính là Tiểu Bạch Kiểm. Trông coi những thứ này từng cái ăn mặc gọn gàng thành công có bối cảnh nhân sĩ, Tô Minh đột nhiên cảm giác mình bộ dáng như vậy một nói từ chối có phải hay không quá tàn nhẫn. Vì vậy Tô Minh mở miệng giải thích một chút, chỉ vào Tần Thi Âm nói rằng, bằng hữu ta ngày hôm nay suy nghĩ cả nửa ngày không ăn đồ đạc, ta phải mau mau về nhà nấu cơm cho nàng ăn, hy vọng đại gia để ý hiểu một chút bốn. Này nói cho hết lời sau. Mọi người lập tức dùng một bộ phi thường ánh mắt hâm mộ trông coi Tần Thi Âm, bức tranh này mặt thoạt nhìn vô cùng kỳ quái. Thuyết pháp Tần Thi Âm loại này nữ nhân chính là thần cấp nữ nhân, Tô Minh có thể cùng với nàng ngồi chung một chỗ ăn, đại gia hẳn là ước ao Tô Minh mới đúng rồi, kết quả đại gia hâm mộ người dĩ nhiên là Tần Thi Âm. Bọn họ ước ao Tần Thi Âm lại có thể hưởng thụ được Tô Minh nấu cơm cho nàng ăn đãi ngộ, phải biết rằng vừa rồi bọn họ giá cả không ngừng đi lên thêm, kết quả Tô Minh chết sống không muốn. Thì ra chính là muốn cho Tần Thi Âm làm cơm, thật là làm cho người ta hâm mộ. Đồng thời có chút nghĩ muốn so sánh xấu xa người còn muốn có chút thâm nhập, về đến nhà sau khi cơm nước xong, vậy khẳng định chính là tắm sau đó đi trên giường làm việc, ban ngày hạ hạ đắt buổi tối 333. Chắc không được Tô Minh Thoạt nhìn bình thường một bộ điếu ti dáng dấp, kết quả dĩ nhiên có thể cua được Tần Thi Âm loại nữ nhân này, đây hết thảy đều là có nguyên nhân. Liền Tô Minh cái này chủ nghệ, ước đoán ăn rồi Tô Minh làm cơm, là một phụ nữ cũng không muốn rời hắn đi à. Mà Tần Thi Âm biểu tình trên mặt cũng hơi có chút động dung, đừng xem Tần Thi Âm mặt ngoài một bộ băng sơn nữ thần lạnh lẽo cô quạng răng dấp, nhưng nàng dù sao cũng là một nữ nhân nào không có chút lòng hư vinh đâu. Vừa rồi Tô Minh ngay trước nhiều người như vậy mấy câu nói, làm cho Tần Thi Âm lòng hư vinh chiếm được thỏa mãn, cho nên Tần Thi Âm lúc này biểu tình trên mặt xuất hiện một chút biến hóa. Điểm nho nhỏ này biến hóa vừa lúc bị Giang Trục Lưu chú ý tới ra, Giang Trục Lưu được kêu là một cái khí nha, hai người kia ở ngay trước mặt hắn dĩ nhiên cũng là bắt đầu trần truồng đẹp đẽ tình yêu ra. Giang Trục Lưu cảm giác mình lúc này như là một con chó, sau đó bị Tô Minh cùng Tần Thi Âm ngược. Tô Đại Sư xin dừng bước. Nhưng mà ngay tại vẻ 96 lúc này, Phùng Nghiệp Chính dường như sợ Tô Minh lại đột nhiên đi, chạy mau đến rồi Tô Minh trước mặt. Có chuyện gì? Tô Minh nhìn thoáng qua tựa hồ có chút nóng nảy Phùng Nghiệp Chính, vì vậy liền hỏi một câu. Kỳ thực đi qua vừa rồi như thế một hồi tiếp xúc, Tô Minh đối với Phùng Nghiệp Chính ấn tượng cũng không tệ lắm, cái này nhân loại tối thiểu là rất chuyên nghiệp đầu bếp. Phùng Nghiệp Chính nói rằng, Tô Đại Sư, ngày hôm nay tải nấu nướng của ngươi làm cho ta tâm phục khẩu phục, ta khẩn cầu ngươi có thể thu ta làm đồ đệ, dạy ta chân chính chủ nghệ. Cái gì? Mọi người bị Phùng Nghiệp Chính lời nói dọa sợ. Phải biết rằng Phùng Nghiệp Chính nhưng là thân phận tôn quý mạch lìn tam tinh đại chủ nhà, như vậy đầu bếp là phi thường hiếm hoi, thậm chí có thể khởi động một nhà hàng. Kết quả mạch lìn tam tinh đại chủ lại muốn Tô Minh thu hắn làm đồ, đại gia tự nhiên bị giật mình, chủ yếu xem hai người kia tuổi tác. Cảm giác càng thêm bất khả tư nghị. Tô Minh còn 20 tuổi không đến, hoặc thoát thoát một cái tiểu thịt tươi, mà Phùng Nghiệp Chính năm nay đã hơn 30 tuổi ra, hai người tuổi tác chênh lệch sấp xỉ 10 tuổi. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có sư phụ niên kỷ so với đồ đệ còn nhỏ. Đừng nói là những người khác, ngay cả Tô Minh đều bị giật mình, không rõ Phùng Nghiệp Chính tại sao phải đột nhiên dâng lên ý nghĩ như vậy. Vì vậy Tô Minh nhanh lên khoát tay áo, nói rằng, Phùng đầu bếp chính ngươi đừng như vậy, ta cái nào có tư cách làm sư phó của ngươi. Mà Phùng Nghiệp Chính lại phi thường kiên trì nói rằng, nếu như nói trên thế giới này có một người có thể làm sư phó ta nói, như vậy nhất định sẽ là ngươi. Ta từ nhỏ đến lớn ở kỹ thuật nấu nướng sẽ không phục qua người nào, nhưng ngày hôm nay ta chỉ ăn ngươi một ngụm cơm xào trứng, liền hoàn toàn bị chinh phục, ngươi tuyệt đối đã là giới đầu bếp cấp đại sư nhiệm vụ, đã là lĩnh vực đầu bếp chân lý. Phùng Nghiệp Chính vẻ mặt chăm chú, đưa cho Tô Minh đánh giá rất cao. Tô Minh bị nói đỏ mặt, không phải nói không thích bị người khác khen, cái này quá khoa trương, vì vậy Tô Minh cải biến một cái thái độ, nói rằng, Phùng đầu bếp chính, lấy thân phận của ngươi ta là khẳng định không thể làm sư phó ngươi. Nói tới chỗ này Tô Minh đột nhiên thoại phong nhất chuyển, sau đó nói, bất quá ta có thể cho ngươi lưu một cái phương thức liên lạc, về sau ngươi nếu như gặp phải vấn đề gì, có thể liên lạc với ta. Tô Minh đề nghị này Phùng Nghiệp Chính suy nghĩ một chút đáp ứng, nói như vậy cũng không tệ, tối thiểu phải đến rồi cùng Tô Minh trao đổi cơ hội, vì vậy hai người trao đổi số điện thoại di động. Bên trong phòng ăn các thực khách trông coi trao đổi dãy số hai người, nhãn thần được kêu là một cái ước ao nha, bọn họ cũng muốn Tô Minh số điện thoại. Thử nghĩ một hồi nếu như phải đến Tô Minh dãy số, về sau các loại Tô Minh lúc rảnh rỗi liên lạc một chút, làm cho hắn hỗ trợ cho xào cái cơm xào trứng, chẳng phải mỹ tư tư. Thế nhưng sau khi suy nghĩ một chút mọi người liền buông tha ra, lấy đại sư tính khí này, không cần phải nói nhất định sẽ cự tuyệt bọn họ, sẽ không đi bị đuổi mà mắc cỡ. Chỉ có Giang Trục Lưu một người tâm là đang dỉ máu, hắn nhìn tận mắt chính mình tìm mấy triệu mời đầu bếp chính, đang điên cuồng vô Tô Minh nịnh bợ, chủ yếu hắn còn không còn gì để nói. Phục vụ viên. Tới tính tiền A. Kế tiếp thật phải đi, Thần Thi Âm gọi tới nhà hàng phục vụ viên. Tuy là ngày hôm nay bữa cơm này gọi món ăn đại thể còn chưa lên tới, nhưng tiền nên trả vẫn phải là trả, mấy ngàn đồng tiền một bữa cơm đối với Tần Thi Âm mà nói mưa bụi mà thôi. Giang Trục Lưu vừa nghe Tần Thi Âm phải trả tiền, lúc đầu muốn nói quên đi, dù sao đây là hắn nhà hàng, bất quá nhìn một bên Tô Minh sau. Giang Trục Lưu nhất thời khí sẽ không đánh một chỗ tới. Vì vậy Giang Trục Lưu nói rằng, ăn một bữa cơm còn làm cho nữ nhân trả tiền tính là gì? Ăn bám sao? Giang Trục Lưu cái này là cố ý ở xem thường Tô Minh, Tô Minh tự nhiên đã hiểu, nhưng lại lệnh Tô Minh còn liền dính chiêu này, vì vậy Tô Minh lập tức ngăn lại Tần Thi Âm động tác. Từ trong túi móc ra một tấm hắc thẻ, nói rằng, ta tới trả A, nếu không, có người lại được ngủ bi ra. Tấm thẻ này vẫn là Tần Tiểu Khả lần trước cho Tô Minh ra, đua xe thắng tiền đặt cuộc, tiền bên trong ngược lại Tô Minh cũng không còn dùng như thế nào. Ngày hôm nay lúc ra cửa Tô Minh đem thẻ mang theo, không nghĩ tới vừa lúc có đất dụng võ. Tô Minh tiêu sái cả thẻ thời điểm, Tần Thi Âm liếc mắt một cái liền nhận ra cái này là của mình thẻ đặc chế, bởi vì Ninh Thành Ngân hàng hàng năm đều sẽ cho một chút trí tôn VIP hộ khách định chế một nhóm cá tính hóa thẻ ngân hàng. Bất quá Tần Thi Âm chỉ là biểu tình biến hóa một cái dưới, cũng không nói lời nào. Mà lanh mắt Giang Trục Lưu cũng nhận ra được, phía trên thẻ có Tần Thi Âm tên, cái này rõ ràng chính là Tần Thi Âm thẻ ngân hàng nha. Chú ý tới Giang Trục Lưu biểu tình, xoát hết thẻ sau đó cô ý tiến tới Giang Trục Lưu bên hai, nhỏ giọng nói rằng, có phải hay không nhận ra tấm thẻ này tới? Không sai, đây chính là Tần Thi Âm sợi tổng hợp, nói thật cho ngươi biết ta, mới vừa rồi bị ngươi đoán đúng ra, ta chính là ăn bám tiểu bạch kiểm. Tô Minh giọng nói đẻ rất thấp, chỉ có hắn cùng Giang Trục Lưu hai người có thể nghe được. Sau khi nói xong Tô Minh cùng Tần Thi Âm rồi rời đi, để lại vẻ mặt xanh mét Giang Trục Lưu. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 91, cũng là vì tán gái. Tô Minh trước đó cũng không nghĩ tới, rõ ràng chính là Tần Thi Âm đêm nay mời chính mình ăn một bữa cơm, kết quả ai có thể nghĩ tới bữa cơm này hoàn toàn biến thành mình giả vờ cun thời gian. Tuy là giả vờ cun là một kiện chuyện có nguy hiểm, bất quá Tô Minh trong đầu cảm giác, đây thật là một chuyện rất thoải mái, niềm vui tràn trề thống khoái không gì sánh được. Sau khi lên xe, Tần Thi Âm khởi động xe hướng nhà chạy, xe mới mở ra trong chốc lát, Tần Thi Âm mở miệng hỏi, ngươi tấm thẻ kia hình như là của ta nha, ngươi từ đâu lộng tới? Tần Thi Âm hiện tại cùng Tô Minh đã tương đối quen ra, cho nên hai người trong lúc đó cũng không có gì ngượng ngùng hỏi, Tần Thi Âm chỉ do là trong lòng vô cùng hiếu kỳ mà thôi. Ở trong phòng ngăn làm Tô Minh xuất ra tấm thẻ này trong nháy mắt kỳ thực Tần Thi Âm liền nhận ra, chẳng qua là lúc đó không tiện lắm, vì vậy Tần Thi Âm thì nhịn cho tới bây giờ mới hỏi. Tô Minh cái này mới phản ứng được, thì ra đây là vì 32K Tần Thi Âm thẻ ngân hàng, lúc đó Tần Tiểu Khả dường như nhờ như vậy cùng Tô Minh nói. Vừa rồi Tô Minh không nghĩ tới chuyện này. Bất quá cùng Tần Thi Âm cũng không có gì hay giấu giếm, Tô Minh trực tiếp nói, lần trước cùng Tiểu Khả cùng đi đua xe, sau đó thắng điểm tiền đặt cuộc, bởi vì ta không có thẻ ngân hàng, cho nên Tiểu Khả liền đem tấm này thẻ cho ta. Tô Minh đại khái giải thích một chút, đem nguyên ủy sự tình cùng Tần Thi Âm nói một lần, xem Tần Thi Âm cái biểu tình này, nàng cũng sẽ không lưu ý chính mình dùng ngân hàng của nàng thẻ. Kết quả ai biết Tần Thi Âm với hắn chú ý trọng điểm hoàn toàn khác nhau. Tần Thi Âm mạnh mẽ nói, cái gì? Tiểu Khả khi nào đi đua xe? Khai 4. Tô Minh ho kịch liệt ra hai tiếng, sau đó không dám nói tiếp nữa, trong lòng mặc niệm nói, Tiểu Khả thực sự là xin lỗi nha, tỷ phu ngươi ta không nghĩ qua là đem ngươi gài bẫy. Tần Thi Âm không cần Tô Minh nói cũng có thể đoán được, Tần Tiểu Khả khẳng định cùng mấy ngày hôm trước uống say vào bót cảnh sát giống nhau, gây phiền toái gì sau đó làm cho Tô Minh đi giúp hắn giải quyết, đối với chính hắn một thân muội muội, Tần Thi Âm quá hiểu. Vì vậy Tần Thi Âm nói rằng, Tô Minh ngươi về sau cũng không thể như thế nuông chiều nàng, nếu không, nàng khẳng định sẽ còn tiếp tục gây họa. Ân 4. Tô Minh nhanh lên cùng như gà mổ thóc gật đầu, đem cái đề tài này cho bóc quá khứ. Ai biết còn không có qua 2 phút, Tần Thi Âm lại chủ động nói chuyện, mở miệng hỏi, ngươi cuối cùng lúc đi cùng Giang Trục Lưu nói gì nha, ta xem hắn sắc mặt rất khó nhìn. Vấn đề này, Tô Minh thực sự không biết trả lời như thế nào nha. Rõ ràng chính là một lạnh lẽo cô quạng băng sơn nữ thần, bá đạo nữ nhân tổng tài, có thể không biết tại sao, Tô Minh cảm giác ngày hôm nay Tần Thi Âm nói hơi nhiều nha, hơn nữa lại kể một ít làm cho Tô Minh không tốt lắm trả lời vấn đề. Trông coi Tần Thi Âm dường như phi thường chờ mong sự trả lời của mình, Tô Minh cắn răng, nói rằng, ta nói với hắn ta là ăn bám tiểu bạch kiểm. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta liền cố ý khí một cái hắn mà thôi. Tô Minh sau khi nói xong lại cùng giải thích một câu. Bất quá những lời này giải thích, làm sao nghe đều cảm giác có chút dư thừa, đặc biệt hiện tại trong xe liền hai người dưới tình huống, bầu không khí nhất thời thay đổi mập mờ. Bên trong xe ngọn đèn có chút hôn ám, Tô Minh không thấy rõ kỳ thực Tần Thi Âm tấm kia mặt tuyệt mỹ đản đã có chút ửng đỏ, có thể đem không gì sánh được lạnh lẽo cô quạng Tần Thi Âm khuôn mặt lộng hồng, Tô Minh có thể nói là từ trước tới nay người thứ nhất. Đến nhà sau đó, Tô Minh nhanh lên vào chủ phòng, đừng nói là Tần Thi Âm ra, ngay cả Tô Minh mình cũng cảm giác đói không được. Đêm nay ăn cái gì đó cách thức tiêu chuẩn bữa tiệc lớn quá gài bẫy. Tô Minh vẫn là cùng thường ngày chuẩn bị lượng chút thức ăn một chén rong biển canh cộng thêm Tần Thi Âm thích nhất cơm xào trứng, khinh thường cũng không phải là rất phong phú thậm chí vô cùng keo kiệt, nhưng đội ngũ Tần Thi Âm mà nói đã phi thường thỏa mãn. Đặc biệt nghĩ đến mình bây giờ ăn cái này cơm xào trứng, vừa rồi rất nhiều người ra 1 vạn tệ tiền một chén đều không kịp ăn, Tần Thi Âm lập tức lại có một loại thỏa mãn cảm giác, nữ nhân nha, chính là kỳ quái như thế. Tô Minh, ngươi nói ngươi sẽ đời này vẫn nấu cơm cho ta ăn không? Đang dùng cơm thời điểm, cũng không biết làm sao vậy, Tần Thi Âm đột nhiên quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Khai khai bốn. Chuyện của tôi lốt nét. Tô Minh một ngụm rong biển canh chỉ có uống được trong miệng, suýt chút nữa không có nhận đi ra, lòng nói mị nữ ngươi đây là đang ám chỉ ta sao. Bất quá Tô Minh vẫn gật đầu một cái, nói thật, dĩ nhiên, chỉ cần ngươi không ngại, bao lâu đều được. Có thể cùng Tần Thi Âm như vậy nữ thần tiếp xúc không biết là nhiều thiếu ước mơ của nam nhân, mà Tô Minh hiện tại trở thành duy nhất may mắn đó nhi, không biết bao nhiêu người đã biết sẽ có đem Tô Minh cho chém chết xung động. Sau khi cơm nước xong Tô Minh một nhìn thời giờ, đã hơn 9 giờ, cự tuyệt Tần Thi Âm muốn đưa về nhà mình yêu cầu, Tô Minh tự đón xe đi trở về. Về đến nhà sau đó vẫn là tục lệ cũ, tắm rửa xong về tới gian phòng của mình, nằm lì ở trên giường Tô Minh đem Tiểu Na cho Triệu Hoán đi ra. Ngày hôm nay cái này chủ nghệ thi đấu nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Tô Minh hiện nay đã có 40 điểm tích phân ra, nói cách khác ý nghĩa Tô Minh lại có thể rút thưởng tư cách. Quy củ cũ, nhanh lên quất phần thưởng chúc mừng một chút đi, Tô Minh đem Tiểu Na kêu sau khi đi ra nói rằng. Trước mắt mới chỉ Tô Minh cũng đã quất không ít lần tưởng ra, ngược lại Tô Minh hiện tại cũng không còn ngay từ đầu loại kích động đó cảm giác, bất quá trong lòng vẫn đủ chờ mong đến cùng có thể quất ra cái dạng gì nghịch thiên kỹ năng tới. Xin hỏi ký chủ có hay không xác nhận rút thưởng? Đây đã là quy củ cũ, mỗi lần rút thưởng trước Tiểu Na đều sẽ hỏi một câu như vậy. Tô Minh xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, điểm kích ra xác nhận rút thưởng, màn ảnh trước mặt điên cuồng chuyển động, cuối cùng ở một cái xinh đẹp anh hùng mặt trên ngưng lại. Cho hay mở màn. Một đạo êm thai đồng thời trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền ra, hình ảnh dừng hình ảnh ở ra thành nữ cảnh sát cải lìn. Cái này Tram Dion trên người. Nữ cảnh sát là vã lộ giản cái này xạ thủ, sở hữu cực kỳ được mến mộ. Tại tuyến trên cường đại đối với tuyến năng lực không nói, chỉ từ ngoại hình đến xem. Nữ cảnh sát anh hùng này da trắng mạ Mỹ, hơn nữa ít nhất 36G, người nam nhân nào không muốn tìm cái như vậy nữ bằng hữu. Chúc mừng ký chủ thu được nữ cảnh sát trưởng cái lìn sở kỳ hữu nội tại thiện sạn, trên màn ảnh xuất hiện như thế một hàng chữ nhỏ. Thiện sạn. Đây là cái gì quỷ? Chứng kiến kỹ năng này sau đó, Tô Minh có chút kỳ quái, không rõ kỹ năng này đến cùng có ích lợi gì. Kỹ năng giới thiệu. Cái lìn thiện xạ kỹ năng có thể làm cho nàng có thể đối với địch nhân tiến hành một kích chí mạng, mà trong hiện thực ký chủ thu được kỹ năng này sau, sẽ sở hữu siêu cường sức quan sát cùng ăn khớp năng lực trinh thám, hóa thân phá án chuyên gia, làm cho tất cả tội phạm không chỗ có thể ẩn giấu. Phá án chuyên gia. Chứng kiến kỹ năng này sau khi giới thiệu Tô Minh không khỏi vui vẻ, lòng nói kỹ năng này không phải là vì mình ngâm nước nữ hoa khôi cảnh sát mà chuẩn bị sao. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn. 14. Chương 92, dùng thành tích vẽ mặt. Đừng xem Tô Minh ở Thiên Lan toàn chuyển san sảnh loại này cao cấp trong phòng ngăn giả vờ cun giả bộ khí thế ngất trời, chấn kinh rồi một nhóm lớn có tiền nhân sĩ thành công. Thế nhưng về tới trong hiện thực sau đó, Tô Minh còn là một thông thường học sinh lớp 12, ngày thứ 2 vừa rạng sáng sau khi đứng lên, Tô Minh vẫn phải là cứ theo lẽ thường, đi trường học đến trường. Cùng thường ngày mua một cái bánh rán trái cây, sau đó vừa ăn đi sang một bên trường học. Tô Minh trông coi cái này bánh rán trái cây ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, có thể lần sau có thể làm bánh rán trái cây cho Tần Thi Âm ăn. Giống như Tần Thi Âm cái loại này kẻ có tiền, ước đoán thật chưa ăn qua như thế cao cấp gì đó đâu. Đi tới trường học sau đó vẫn là cùng bình thường giống nhau, mau mau đem bạn học bài tập mượn qua tới, đem mình ngày hôm qua không có viết lấy sạch trên, bài tập nộp sau đó Tô Minh mới tính thở dài một hơi. Mỗi ngày đối với Tô Minh mà nói có ý tứ nhất sự tình không ai bằng là hoa hậu giảng đường Thẩm Mục Khả cho hắn học bổ túc bài học, thông thường Thẩm Mục Khả sẽ chọn một chút sau khi học xong thời gian vội tới Tô Minh nói đề mục. Dựa theo Tô Minh lý giải, từ xuất hiện cái hệ thống này sau đó, cuộc sống của mình muốn nói xảy ra cái nào biến hóa, trong đó không thể không nói đúng là Tô Minh hiện tại ở nữ nhân bên người trở nên nhiều ra. Ở trong trường học có thể cùng hoa hậu giảng đường cùng nhau học tập thuận tiện liếc mắt đưa tình. Sau khi tan học có thể lạnh lẽo cô quạng nữ thần Tần Thi Âm trong nhà giao lưu cảm tình, nhân tiện còn có mỹ nữ hoa khôi cảnh sát, ôn nhu lão sư các loại. Tô Minh không nhịn được nghĩ sẽ đối lấy bầu trời hô to một tiếng, cái này đặc biệt mới là cuộc sống nha. Sáng hôm nay hai tiết học qua đi, đúng lúc là trong giờ học dành thời gian nghỉ ngơi, thời gian liền tương đối dài ra, thông thường thời gian này Thẩm Mục Khả nhất định sẽ lợi dụng bang Tô Minh nói đề mục. Lần trước Thẩm Mục Khả nói phải giúp Tô Minh học tập. Có thể ngàn vạn lần không nên cho rằng Thẩm Mục Khả đây là 3 phút nhiệt độ, nàng thực sự mỗi một ngày đối với Tô Minh học tập đều hết sức để bụng. Tô Minh, ngươi đến ta bên này tới ngồi đi, đan đan nàng hẳn là đi căn tin mua ăn đồ. Tan học sau đó, Thẩm Mục Khả đối với Tô Minh nói một câu. Nếu là cho Tô Minh nói đề mục, vậy bọn họ hai khẳng định phải mau ngồi chung nha, mà Giang Tiểu Quân đêm qua cũng không biết làm cái gì ra, sáng hôm nay thứ nhất cả người liền buồn ngủ qua đôi, chỉ có tan học gục ở trên bàn học ngủ say bắt đi. Dưới bình thường tình huống đều là Giang Tiểu Quân cho Thẩm Mục Khả nhường chỗ ngồi, vì Tô Minh hạnh phúc, làm Tô Minh huynh đệ Giang Tiểu Quân đó là nghĩa bất dung từ nha. Nhưng khi nhìn đến Giang Tiểu Quân ngủ được quen như vậy, Thẩm Mục Khả cũng nghiêm chỉnh đi quay rối hắn, vừa lúc Thẩm Mục Khả ngồi cùng bàn tan học thời điểm đi ra, vì vậy Thẩm Mục Khả để Tô Minh qua đây. Tô Minh nghe xong cũng không nói gì, trực tiếp lấy tư liệu của mình cùng sách giáo khoa, đang ở Thẩm Mục Khả bên trên ngồi xuống. Động tác này lập tức đưa tới mọi người một hồi ước ao, đặc biệt trong lớp những nam sinh kia, trước đây tất cả mọi người giống nhau là thông thường điếu ti, kết quả Tô Minh lặng yên không tiếng động liền lịch tập ra. Ai bảo ngươi tỏa ta chỗ này? Khoảng chừng gần 10 phút qua đi, Tần Thi Âm ngồi cùng bàn với Đan Đan từ bên ngoài đã trở về, chứng kiến Tô Minh sau đó, lập tức không vui nói rằng. Với Đan Đan là Thẩm Mục Khả ngồi cùng bàn, bình thường ở trong lớp thuộc về thành tích trung thượng đẳng cái chủng loại kia, bản thân dáng dấp cũng coi như không tệ, nhưng bởi vì cùng Thẩm Mục Khả trở thành ngồi cùng bàn, cho nên vô hình trung bị áp chế không ít. Với Đan Đan những lời này nói rất sông, đem Tô Minh đều nói mạc danh kỳ diệu, tâm nói mình dường như không chọc tới cái này nhân loại A. Hơn nữa coi như đại gia quan hệ thông thường, nhưng dầu gì cũng là học chung lớp học sinh, giữa bạn học chung lớp chút chuyện nhỏ này không có cần phải nói như thế sông nha. Với Đan Đan nói như vậy dĩ nhiên không phải không có nguyên nhân, nàng kỳ thực nói Lý Gia cùng Tống Chiết quan hệ cũng không tệ lắm, chủ yếu là xem Tống Chiết trong nhà có tiền có bối cảnh, cho nên với Đan Đan cùng Tống Chiết quan hệ tạm được. Tống Chiết trước đây cùng với Đan Đan nhổ nước bọt qua Tô Minh, dù sao thì là xem Tô Minh rất khó chịu cái chủng loại kia giọng nói, hơn nữa còn là bởi vì Thẩm Mục Khả chuyện, vì vậy liền mang với Đan Đan xem Tô Minh cũng rất khó chịu. Đan Đan ngươi đừng nội. Ta theo hắn đem cái này để cho nói là được rồi. Thẩm Mục Khả tính khí tương đối khá, nhanh lên cùng với Đan Đan nói câu mềm mỏng. Biết mình cái này ngồi cùng bản tính khí khá lớn. Tô Minh so với Thẩm Mục Khả càng hiểu mấy thứ này, nghe được cái này với Đan Đan đối với mình tuyệt không hữu hảo. Hơn nữa cái này nhân loại ở bên cạnh mình đứng, Thẩm Mục Khả cùng chính mình nói đề mục vậy cũng không tâm tình nghe tiếp. Vì vậy Tô Minh đứng dậy nói rằng, hay là thôi đi, còn lại điểm này đều dánh ra lại theo ta mà nói a. Sau khi nói xong Tô Minh liền đứng dậy, cầm lên sách của mình bản cùng tư liệu, chuẩn bị trở về chỗ ngồi của mình. Ai biết lúc này với Đan Đan châm chọc khiêu khích thanh âm lại chuyển tới, nói rằng, thành tích vốn là không tốt, với hắn nói như thế nào để đều vô dụng. Những lời này trần truồng chính là ở nhằm vào Tô Minh ra, hơn nữa với Đan Đan thanh âm còn không nhỏ, lập tức người lân cận đều nghe được. Thẩm Mục Khả người thứ nhất không làm, có chút tức giận nói, Đan Đan ngươi nói thế nào đâu, Tô Minh chủ cột không tốt nhưng đã rất nỗ lực. Có ngươi nói như vậy bạn học sao? Mấy ngày nay Thẩm Mục Khả rất mừng rỡ thấy được Tô Minh đang học lên tính tích cực, với Đan Đan những lời này sẽ đả kích Tô Minh, cho dù Thẩm Mục Khả loại này tính khí tốt người đều tức giận. Với Đan Đan đích thật là cố ý nói như vậy, nàng chính là xem Tô Minh cùng Thẩm Mục Khả cả ngày cùng một chỗ rất khó chịu, vì vậy liền châm chọc khiêu khích xem thường Tô Minh một cái. Tuy là trong trường học lưu truyền sôi sùng sục, nói cái này Tô Minh nhiều hung tàn các loại, nhưng với Đan Đan cũng không quan tâm. Nàng không tin Tô Minh dám đánh nàng, huống chi còn có Tống Chiết cho nàng chỗ dựa đâu. Mà Tô Minh lúc này biểu tình trên mặt rất bình tĩnh, khiếp mắt nhìn với Đan Đan liếc mắt, cô nàng này vẻ mặt ngạo kiều, cho là nàng lời nói mới rồi thương tổn tới Tô Minh lòng tự trọng. Kỳ thực chỉ có Tô Minh chính mình rõ ràng nhất, hắn nghe được với Đan Đan những lời này sau đó, một điểm cảm giác cũng không có. Ngươi có thể nói Tô Minh không có tiền, ngươi có thể nói Tô Minh dáng dấp không đủ cao không đủ đẹp trai, ngươi cũng có thể nói Tô Minh điếu ti. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác nói Tô Minh thành tích không tốt. Tô Minh thực sự rất muốn bày ra tay nói một câu, thành tích là cái gì, có thể ăn không? Hơn nữa từ có hệ thống sau đó, Tô Minh đối với thành tích một điểm áp lực cũng không có, chính mình thi thời điểm hoàn toàn có thể nghĩ thế nào sao liền làm sao sao, lúc thi tốt nghiệp trung học nghĩ muốn cái gì thành tích không thể sao đi ra. Len keng, chúc mừng ký chủ phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ dùng thành tích vẽ mặt mà lúc này gợi ý của hệ thống thanh âm lại đột nhiên vang lên. Nhiệm vụ tên gọi, dùng thành tích vẽ mặt. Nhiệm vụ yêu cầu, với Đan Đan giễu cợt ký chủ thành tích, làm vì liên minh huyền thoại rút thưởng hệ thống sở hữu giả, ký chủ tại sao có thể bị trào phúng, cho nên phải cầu ký chủ tại tháng sau kỳ thi thử có ích thành tích cuộc thi vẽ mặt với Đan Đan. Nhiệm vụ thời gian, 1 tháng. Độ khó của nhiệm vụ, 2 khoảng ngôi sao. Cơ thưởng, 20 tích phân. Tô Minh không nghĩ tới như vậy đều có thể phát động nhiệm vụ, cái này đặc biệt hạ là lại muốn ép mình đi giả bịp vờ cung nha. Nghĩ tới đây Tô Minh không khỏi sâu đậm thở dài một hơi, sống quá mệt mỏi, một đoàn mỹ nữ muốn hầu hạ, còn đặc biệt hạ mỗi ngày phải nghĩ lấy làm sao giả vờ cun. 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 93, có dám theo hay không ta cá là. Lúc đầu Tô Minh muốn coi như không có chuyện này quên đi, kết quả ai biết bấy cha hệ thống đột nhiên làm nhiệm vụ ra, lần này cũng không có biện pháp, bởi vì nhiệm vụ Tô Minh phải mạnh mẽ giả vờ cun. Chỉ thấy Tô Minh lạnh lùng nhìn thoáng qua vẻ mặt ngạo kiểu với Đan Đan, mở miệng nói, ngươi có dám theo hay không ta đánh cuộc một lần. A. Tô Minh những lời này triệt để đem với Đan Đan cho nói mộng ép, với Đan Đan trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp, cái này không đang nói thành tích sao. Làm sao đột nhiên nói trận cái gì? Với Đan Đan phản ứng kịp sau đó lập tức nói rằng, đổ đánh cuộc gì? Tô Minh ở trong lòng cũng sớm đã nghĩ xong, nói rằng, ngươi không phải nói ta thành tích không tốt sao? Ta đây liền đánh cuộc với ngươi một cái, tháng sau Ninh Thành thị như lúc sát hạch, ta muốn là thi cao hơn ngươi làm sao bây giờ? Vừa rồi với Đan Đan cùng Tô Minh động tĩnh bên này đã hấp dẫn cả lớp người chú ý của lực, đại gia nghe được Tô Minh những lời này sau, lập tức sợ ngây người, một bộ ánh mắt nhìn quái vật trông coi Tô Minh. Đừng xem với Đan Đan nói rất miệng thiếu, kỳ thực cái này nhân loại thành tích thật đúng là không kém, nếu không làm sao có thể cùng Thẩm Mục Khả loại này toàn trường hạng nhất đệ tử tốt làm ngồi cùng bàn đâu. Đừng xem với Đan Đan thành tích cùng Thẩm Mục Khả vừa so sánh với phảng phất kém cách xa và dặm, trên thực tế với Đan Đan ở trong lớp học vẫn là top 10, thuộc về cái loại này vững vàng có thể thi đậu một cái không sai sinh viên đại học. Mà Tô Minh đâu, bình thường ở lớp là đếm ngược top 10, ngược lại một cái số dương một cái đếm ngược, đó có thể thấy được trong đó chính lệnh. Nói với Đan Đan thành tích quăng Tô Minh hai con đường không có chút nào khoa trương. Mà Tô Minh lại nói thẳng hắn như lúc sát hoạch muốn thi bỉ với Đan Đan cao, đại gia nghe được câu này sau đều không nghĩ ra, Tô Minh đến cùng ở đâu ra dũng khí. Với Đan Đan bị Tô Minh cho nói ngây ngẩn cả người, bất quá phản ứng kịp sau đó với Đan Đan lập tức liền bật cười, hơn nữa là cái loại này không thêm bất luận cái gì che giấu nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy đối với Tô Minh châm chọc tình. Ở chỗ Đan Đan xem ra Tô Minh cái này đích xác chính là tại gây cười, nói đùa lớn ra sản hơn 2 năm học sinh người nào không biết người nào thành tích kém thành tích tốt tất cả mọi người rõ như lòng bàn tay, vừa nghe nói Tô Minh muốn cùng với nàng bị thành tích, với Đan Đan suýt chút nữa không có vui hư. Với Đan Đan nở nụ cười 2 tiếng sau, nói rằng, đi, ngươi nói một chút làm như thế nào đổ. Bị khác không dám nói, nếu quả thật bị thành tích, với Đan Đan cho là mình có thể buông lỏng nghiền ép Tô Minh. Không có đạo lý không đáp ứng nha. Tô Minh đã sớm suy nghĩ xong, trực tiếp nói, nếu như ta thi không có ngươi cao, tùy ngươi về sau nói như thế nào ta tuyệt đối không được phản bác. Thế nhưng nếu như ngươi thua. Nói đến đây Tô Minh dừng lại một chút, sau đó nói, ngươi nhất định phải vì ngày hôm nay chuyện này cùng ta xin lỗi. Có thể, ta với ngươi đổ. Với Đan Đan thậm chí không hề nghĩ ngợi đáp ứng, lòng nói đây quả thực là không có huyền niệm sự tình, cái này Tô Minh tuyệt đối là bị tức có chút đầu óc không rõ lắm. Mà Tô Minh lúc này cũng tràn đầy tự tin, ngược lại hắn thi thời điểm có thể vô hạn an gian, chỉ sợ thành tích đi ra cái này với Đan Đan sẽ không tiếp thụ được. Làm sao có thể như vậy đổ đâu? Nhưng mà ngay tại lúc này, ngồi ở lớp hàng sau Tống Chích mở miệng nói chuyện ra. Người này một mực xếp sau xem náo nhiệt, trong lòng đối với Đan Đan cái này cách làm rất là cao hứng nha, lòng nói với Đan Đan ngày hôm nay việc này làm cho gọn gàng vào, nên như vậy chào phúng Tô Minh. Ai bảo hắn một cái cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga đâu? Thân là một cái điếu ti phải có điếu ti giác ngộ, lại vẫn muốn tán tỉnh hoa hậu giảng đường, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Nghe tới Tô Minh muốn cùng với Đan Đan đánh cuộc với nhau thời điểm, Tống Chích tâm tư liền linh hoạt, rất rõ ràng hắn đã không chịu nổi tịch mịch chuẩn bị làm chuyện. Quả nhiên Tống Chích cuối cùng mở miệng, nghe được cái này hàng nói Tô Minh liền nhíu mày một cái, lòng nói ngóa làm sao nơi nào đều có ngươi. Với Đan Đan đối với Tống Chích còn lại là vậy tương đối ba kết trạng thái, nghe được Tống Chích lên tiếng. Với Đan Đan lập tức thay đổi một bộ thái độ, thân thiết nói rằng, Tống Thiếu, có vấn đề gì không? Tống Chích khẳng định không phải tới ngăn lại hai người bọn họ đánh cuộc với nhau. Phải biết rằng hắn có thể là người thứ nhất ước gì chứng kiến Tô Minh xấu mặt xui xẻo người, hắn chỉ là muốn thêm một cây đuốc mà thôi. Chỉ thấy Tống Chích lộ ra tương đối nụ cười âm hiểm, sau đó nói, ta ý là hai người các ngươi đánh cuộc quá nhỏ, nếu đều đã đánh cuộc, trực tiếp chơi lớn một chút tốt biết bao nhiêu đâu. Chính ngươi muốn đánh cuộc cứ việc nói thẳng, đừng tại âm dương quái khí. Ta xem ngươi cũng chớ giả bộ, muốn đánh cuộc ngươi trực tiếp tới, mặc kệ cái gì tiền đặt cược ta đều tiếp lấy. Tô Minh trực tiếp đối với Tống Chích nói rằng. Tô Minh sao có thể nhìn không ra Tống Chích ý tưởng đâu, hàng này nhất định là muốn đem sự tình lộng lớn một chút, các loại như lúc thành tích cuộc thi sau khi ra ngoài, để cho mình ném cá nhân. Vì vậy cơ trí Tô Minh lập tức liền toát ra một ý kiến hay, có thể lợi dụng chuyện này hãm hại một cái Tống Chích nha, đem hắn cũng kéo vào được. Quả nhiên Tống Chích căn bản liền chịu đựng không được hấp dẫn như vậy. Lập tức nói rằng, ta Tống Chích đổ vật gì vậy đều chưa sợ qua, ngươi nhất định phải theo ta đổ. Lời nói nhảm, lão tử còn có thể sợ ngươi sao? Tô Minh dị thường khinh thường nói, ngươi nói một chút nghĩ thế nào đổ. Ta đổ ước rất đơn giản, nếu như ngươi thua, về sau không cho phép tiếp cận Thẩm Mục Hà. Tống Chiết trước mặt một bộ gian kế được như ý biểu tình. Thật đặc biệt hạ không biết xấu hổ nha. Tống Chiết nói xong lời này sau ngay cả các học sinh đều không nhìn nổi, lòng nói Tống Chiết là thật vô sỉ nha, Tống Chiết thích Thẩm Mục Khả chuyện này mọi người đều biết. Kết quả hắn không cua được Thẩm Mục Khả, cũng phải không được nhân ra Tô Minh đi gần Thẩm Mục Khả, quả thực quá vô sỉ. Bất quá Tống Chiết đánh cuộc này chú đích sắc rất cao minh, nếu như Tô Minh đáp ứng, vậy hắn một thua khả năng liền xong đời, mà nếu như Tô Minh không đáp ứng, cũng sẽ làm cho lưu lại một túng ấn tượng. Ngay cả Tống Chiết đều không nghĩ tới. Tô Minh dường như một điểm do dự cũng không có, trực tiếp nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Tống Chiết nhịn được chính mình nội tâm muốn cười xung động, không nghĩ tới Tô Minh thực sự dám bằng lòng, vì vậy Tống Chiết nhịn xuống vui sướng, nói rằng, vậy ngươi nói một chút ngươi tiền đánh cuộc là cái gì? Tô Minh cũng đã nghĩ xong, trực tiếp nói, tiền đặt cuộc của ta rất đơn giản, nếu như ngươi thua, cởi y phục xuống vòng quanh trường học chuồng chạy một vòng, đồng thời vừa chạy một bên trong miệng hô to ta là ngốc bỉ, thế nào? T4 Tô Minh sau khi nói xong mọi người không khỏi đồng thời hít một hơi lanh khí, nếu như vị hệ phổ 2 y đi nói vừa rồi Tống Chiết đổ ước rất vô sỉ, Tô Minh vụ cá cược này liền quá độc ác. Vòng quanh trường học chuồng chạy một vòng, nhưng lại phải mau vừa chạy một bên kêu ta là ngốc bỉ, đây tuyệt đối là đại gia nghe qua vô cùng tàn nhẫn tiền đánh cuộc. Thử nghĩ một hồi nếu như Tống Chiết thật thua, vậy hắn thân bại danh liệt sắp tới nhà. Tống Chiết quả thật bị Tô Minh dọa cho hù đến rồi, không nghĩ tới Tô Minh sẽ đến như vậy tàn nhẫn. Tục ngữ nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, một phần vạn thật thua, vậy hắn chẳng phải là liền thảm. Tô Minh hiện tại chuyên tâm muốn lừa bịp Tống Chiết, thấy Tống Chiết có điểm túng, Tô Minh mở miệng nói, Tống đại thiếu ngươi không sẽ là sợ rồi sao? Nếu không ta xem như vậy đi, ta đùa lớn một chút, lần này ta như lúc sát hoạch muốn kiểm tra toàn trường tiền tăng danh, nếu như kiểm tra không được liền coi như ta thua. Tô Minh tiếp tục nói, thế nào, ngươi có dám theo hay không ta cá là? 14. Mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. 14. Chương 94, gặp lại nữ hoa khôi cảnh sát. Tô Minh lời này vừa nói ra, lập tức đem cả lớp đều vì nặng cho khiếp sợ không có thanh âm ra, nếu có lao sư qua đây thấy nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, tan học thời gian là gì một điểm thanh âm chưa từng. Cũng khó trách đại gia bị chấn nói không nên lời bảo, chủ yếu Tô Minh lời nói này quá dọa người, lại muốn kiểm tra toàn trường tiền tăng danh, cái này quá khoa trương. Ninh Thành Trung học ở Ninh Thành thị xem như là tốt nhất trung học ra, bên trong cạnh tranh vô cùng kịch liệt, cho nên nói Tô Minh mỗi lần sát hoạch chỉ có thể xếp hạng lớp học đếm ngược top 10. Mà Ninh Thành Trung học mỗi lần thi toàn trường tiền tam danh là khái niệm gì đâu, nếu như có thể kiểm tra toàn trường tiền tam danh lời nói, có thể nói không khoa trương chút nào, nước Hoa bất luận cái gì một khu đỉnh tiêm đại học đều có thể trên. Ninh Thành Trung học ngoại trừ Thẩm Mục Khả loại này học bá trong học bá ở ngoài, không ai có thể đủ cam đoan hắn sát hoạch nhất định có thể thi được toàn trường 3 vị trí đầu. Bởi vì thành tích tốt quá nhiều người, hơn nữa sát hoạch loại vật này cũng là xem phát huy, nói không chừng liền 1/2 phần chênh lệch ngươi liền đứng hàng không đến trước mặt. Kết quả Tô Minh cái này ở trong lớp đều ngược lại số người, dĩ nhiên luôn miệng nói hắn muốn kiểm tra toàn trường 3 vị trí đầu, cái này quả thực. Có điểm quá khoa trương. Đừng xem với Đan Đan thành tích đã không tệ, mỗi lần ở trong lớp có thể xếp cái top 10 tả hữu. Nhưng nếu như thả đến trong trường học nói, top 100 đều kiểm tra không đến. Cùng với Đan Đan so với thành tích cuộc thi ở mọi người xem tới Tô Minh cũng không sao phần thắng, chắc là phải bị với Đan Đan cho nghiền ép, ai biết Tô Minh dĩ nhiên chính mình chủ động nói độ khó cao ra. Nếu như nói cùng với Đan Đan so với là chắc trở kiểu mẫu nói, thi được toàn trường tiền tam danh liền trực tiếp thăng cấp làm địa ngục mô thức, hầu như là không có khả năng hoàn thành sự tình. Ngoại trừ Thẩm Mục Khả ở ngoài, bất kỳ người nào khác nói hắn nhất định có thể kiểm tra toàn trường 3 vị trí đầu đều là đang khoác lác bức, không ai tin tưởng. Bởi vì toàn trường tiền tam danh cạnh tranh quá kịch liệt, hơn nữa còn có Thẩm Mục Khả như thế cái học bá ở, ý nghĩa tiền tam danh chung đã có một vị trí bị Thẩm Mục Khả chiếm, còn dư lại hai chỗ đại gia đi cạnh tranh, thảm liệt không gì sánh được. Lúc này tất cả mọi người dùng một loại vô cùng ánh mắt bất khả tư nghị trông coi Tô Minh, lòng bảo hôm nay Tô Minh không phải là bởi vì muốn Thẩm Mục Khả trước mặt sĩ diện chỉ có cố ý nói như vậy. Hoặc có lẽ là Tô Minh bị với Đan Đan chọc tức đầu góc không quá bình thường, ở mọi người xem tới phạm là đầu góc người bình thường, sợ rằng đều không làm được chuyện như vậy. Trước Tống Chiết nghe được Tô Minh đánh cuộc thời điểm xác thực còn túng một cái, nhưng là Tô Minh chính mình chủ động đem độ khó đề cao sau đó, Tống Chiết một điểm lo lắng cảm giác cũng bị mất. Tô Minh nói lên đổ ước quả thực ngoan độc, người bình thường không dám đánh cuộc, nhưng vấn đề là thấy thế nào Tô Mẫn lần này đều phải thua không thể nghi ngờ, một hồi căn bản cũng sẽ không thua đánh cuộc, Tống Chiết tại sao phải sợ? Ta đáp ứng ngươi. Tống Chiết dường như rất sợ Tô Minh sẽ đổi ý thông thường, lớn tiếng nói, chúng ta nam tử Hán đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, các học sinh đều nhìn đâu, người nào thua có thể muôn ngàn lần không thể đổi ý.